Chương 621, đi về ngục giới cửa lớn. Chương 621, đi về ngục giới cửa lớn. Từng cái chủng tộc mạnh mẽ đến. Nhìn những này chủng tộc mạnh mẽ đến, lúc trước những kia các sinh linh đều là vẻ khiếp sợ. Nơi này cũng có rất nhiều chủng tộc cùng nhân loại gần gũi, hoặc là thêm một con độc giác, hoặc là mọc ra song đầu, hoặc là đầu người mình rắn, đều thân thể tỏa ra bảo quang, giống như thần linh giống như, đặc biệt mạnh mẽ. Đang lúc này, một đạo như chuông thần nổ vang giống như thanh âm của vang lên, chấn động người hai tai vang lên ong ong. Một con sư tử toàn thân vàng óng ánh lóa mắt, dĩ nhiên mọc ra 9 viên đầu lâu, cực kỳ uy mãnh, thô bạo mà khủng bố, chấn động tâm hồn. Đó là Hoàng Kim sư tử bộ tộc, liền bộ tộc này đều tới sao? Hoàng Kim sư tử bộ tộc chính là chúng ta thượng giới đại tộc một trong a, không nghĩ tới chủng tộc như vậy đều đến rồi. Hoàng Kim sư tử giống thiếu, cả người ánh vàng rừng rực, để ép lại phụ cận tất cả mọi người khí tức gợn sóng. Hoàng Kim sư tử rít gào, âm như sấm, chấn động cổ tế đàn đều đang lay động, tất cả mọi người tâm thần rung động, không dám nhiều lời. Xa xôi đại địa phần cuối dựng lên một luồng sương mù, mông lung mà mờ ảo, ngay sau đó phát sinh một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa, bắn ra vạn sợi hào quang. Nhất thời, chỉ thấy trên bầu trời, một chiếc thiên mã lôi kéo hương xa, từ trên bầu trời rơi xuống. Xe kia mã bên cạnh, còn theo vô số hầu gái. Những thị nữ kia, tựa hồ cũng là người tộc dáng dấp, nhưng là vừa có chút không giống như là nhân tộc. Đó là, trời ạ, đó là linh tộc người. Đúng là linh tộc, lẽ nào linh tộc cũng phải tiến vào phủ đầy buổi chiến trường sao? Trong xe ngựa, một người tuổi còn trẻ nam tử đi từ từ đi ra. Chỉ thấy hắn mọc ra hình người dáng dấp, chỉ có điều, khí tức trên người hoàn toàn không phải là nhân tộc khí tức. Trời ạ, đó là linh tộc thánh tử. Làm sao có khả năng, linh tộc thánh tử đều đến rồi. Nhìn lần này ngục giới hành trình, không phải đơn giản như vậy a. Ngay ở đông đảo sinh linh kinh ngạc thời gian, nhất thời, mặt khác một cổ cường đại khí tức bạo phát ra, chỉ thấy trên bầu trời, một người mặc hoàng kim chiến giáp nam nhân, chậm rãi đáp xuống trên mặt đất. Hắn ăn mặc hoàng kim chiến giáp, trên người bạo phát kim quang. Cả người giống như là thiên thần. Vô tận uy thế thả ra ngoài, khiến người ta vừa nhìn liền không nhịn được muốn quỳ bái. Đó là thiên thần tộc người cũng tới. Không nghĩ tới liền linh tộc cùng thiên thần tộc như vậy đại tộc đều đi tới hạ giới, chuẩn bị đi tới cái kia phủ đầy bụi chiến trường, cái kia phủ đầy bụi chiến trường, đến cùng có cái gì đồ vật, có thể đưa tới nhiều người như vậy tranh đoạt. Theo từng cái đại tộc người đến, toàn bộ giám mục ti, cũng trong nháy mắt bị nhen lửa bầu không khí. Thời khắc này, bọn họ đều hiểu hạ giới không phải là đơn giản như vậy tồn tại. Nếu không, những này đại tộc người, như thế nào sẽ đến nơi này? Vào lúc này, chỉ thấy ngục thần từng bước một đi ra. Thấy được ngục thần đi ra, chỉ thấy những kia các sinh linh dồn dập hành lễ nói, bái kiến ngục thần đại nhân. Những kia các sinh linh quỳ bái cũng đủ để chứng minh ngục thần ở đây uy nghiêm, chỉ có điều mấy người kia đại tộc người cũng chưa quỳ lạy làm lễ, chẳng qua là hơi cúi đầu. Ngục thần cũng không có chút nào lưu ý, mặc dù đang nơi này cảnh giới của hắn tuyệt đối là cao nhất, thế nhưng ngục thần cũng không dám cùng những kia đại tộc người tranh đấu. Tỷ như linh tộc, thiên thần tộc, âm u tộc, hoàng kim sư tử bộ tộc, những này trong đại tộc đều có thượng giới sức chiến đấu đỉnh cao, ngục thần cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Ngục thần nhấc lên tay, để những kia quỳ lạy chủng tộc toàn bộ đứng lên. Bây giờ ở đây tất cả mọi người hầu như đều là thượng giới trong vạn tộc thiên tiêu, mặc dù không phải thiên tiêu thánh tử, cũng là trong tộc khá là coi trọng đệ tử. Trong tộc để cho bọn họ đi ngục giới rèn luyện, cái thứ nhất nguyên nhân chính là ngục giới chính là hạ giới, người mạnh mẽ hầu như không có, vì lẽ đó tương đối an toàn. Còn có một nguyên nhân, đó chính là chiến trường kia truyền thuyết. Truyền thuyết, chiến trường kia chính là năm đó thượng giới cùng bực ngoại người chiến trường, sau đó vẫn phủ đầy bụi lên, ngay ở ngục giới bên trong. Cũng chính bởi vì cái kia một hồi đại chiến, vì lẽ đó thế giới kia hầu như cũng bị hủy diệt, cho nên mới phải dùng để cho rằng ngục giam giữ tội máu người. Sau đó, nhân tộc phản bội cả giới hết thảy chủng tộc. Thượng giới liền đem người tộc đỡ đến bên trong chiến trường kia, chỉ có điều, chiến trường kia đã bị phong ấn lên. Năm đó chiến trường, đi nơi nào, nhất định có thể có được rất nhiều truyền thừa, rất nhiều thật là tốt đồ vật. Vào lúc này, chỉ thấy ngục thần đứng ở trên đài cao, nhìn phía dưới tất cả mọi người, cao giọng nói, ta biết các ngươi đều là các tộc bên trong tinh anh, vì lẽ đó, để cho các ngươi tiến vào cái kia phủ đầy bụi chiến trường. Ta ở đây cũng không nhiều nói rồi, tiến vào chiến trường sau khi, nhớ kỹ ba chuyện. Số 1, hạ giới những người kia tộc đều là tội máu người, đối với các ngươi mà nói chính là heo giống nhau tồn tại, vì lẽ đó ngàn vạn không thể mang trong lòng thương hại. Thứ hai là các ngươi mình lựa chọn tiến vào chiến trường, vì lẽ đó sau khi tiến vào sinh tử chớ bàn bề, bất luận các ngươi ở ngục giới là bị giết cũng tốt, vẫn bị mạnh hơn nhiều cơ duyên, đều cùng chúng ta giám ngục ti không có bất kỳ quan hệ gì. Đệ tam, hạ giới chiến trường chỉ mở ra thời gian 3 năm, 3 năm sau khi nếu như các ngươi vẫn không có trở lại thượng giới, như vậy đi về thượng giới thủ môn sẽ hoàn toàn bị giam đóng, đến lúc đó các ngươi sẽ thấy cũng không cách nào trở lại thượng giới. Đúng rồi, còn có một chút phải nói cho các ngươi nếu không phải trở về, chẳng bao lâu nữa, chúng ta thượng giới đối với hạ giới thẩm phán sắp sửa chấp hành, đến lúc đó, các ngươi chỉ có thể ở lại hạ giới, tiếp thu thẩm phán. Ngục thần thanh âm của, lạnh lẽo cực kỳ. Tất cả mọi người kích động không thôi. Như vậy, tiếp đó, liền mở cửa. Ngục thần thanh âm của vang lên. Mở, môn, nhất thời, chỉ thấy cái kia đại địa phần cuối, hỗn độn bốc lên, chớp đang rệt, tiếng sấm nhất hai, mưa rào ràng rụa, giống như ngày tận thế tới. Đột nhiên, chỉ thấy cả giới đều chấn động lên. Tất cả mọi người đang hành động, các chủng tộc đều hiện, có phi thiên thần hầu, có tảng đá biết bay, có đập cánh ma điệp, có cao tới mười mấy thước người khổng lồ, có cắm rễ trong hư không tây linh, đều phù văn lấp lóe, thời khắc chuẩn bị nhằm phía đại địa phần cuối. Đại địa phần cuối, cái kia sương mù hỗn độn càng lúc càng dày, cuối cùng dĩ nhiên như là màu trắng sóng biển giống như vậy, dâng trào rít gào mà tới, cực kỳ đồ sộ. Sóng lớn ngập trời, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, mãnh liệt chập trùng, và toàn bộ đất trời đều ở nổ vang, kịch liệt cực kỳ, cảnh tượng làm người chấn động. Đó là hỗn độn khí đang trùng kích, càng nhiều như vậy, kinh khủng như thế, rất nhiều người sống hơn nửa đời người nhưng là chỉ cái này vừa thấy, quá bao la. Như thiên quân vạn mã đang lao nhanh, tựa như trăm vạn đại quân đánh tới, vang lên ầm ầm, màu trắng sương mù kích thiên, khủng bố vô biên. Ầm. Cuối cùng một tiếng vang thật lớn, cái kia hỗn độn khí vọt tới nơi này, rất nhiều người hù được sợ hãi, cho rằng sẽ bị nuốt hết, nhưng mà chợt phát hiện thiên địa như là tách ra trắng xóa xong, khí liền như vậy ngừng lại. Ở đây đại địa phân cuối, đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn cửa đồng lớn. Vô tận dị đồng xanh bám vào ở thanh đồng môn bên trên, tựa hồ cái môn này là phi thường cổ xưa tồn tại. Chương 622, thượng giới giáng lâm. Chương 622, thượng giới giáng lâm. Cái kia cổ xưa thanh đồng môn bên trên, nhất thời tràn đầy hỗn độn khí tức. Cùng lúc đó, trong thành cái kia tàn phá thanh đồng môn, nhuộm quá chư thánh huyết dịch di tích, phát sinh nhàn nhạt quang, như là phục sinh có sự sống, phản phất ở nhớ lại thượng cổ chuyện xưa. Tiếp theo một cái ấu dao nhảy lên, chớp mắt đi vào sương mù hỗn độn bên trong. Sau đó, một con màu vàng chim lớn kích thiên, biến mất ở hỗn độn bên trong. Một con ma điệp đập cánh, cắt phá trời cao, cực tốc mà đi. Hai con bạch ngọc long tượng cũng đầu cấp tốc chạy, bước qua đại địa, rung động ầm ầm. Thời khắc này, các loại sinh linh cùng chuyển động, tất cả đều hướng về sương mù bên trong khởi xướng xung kích, không ai không muốn cái thứ nhất tiến vào ngục giới, muốn đến lớn nhất cơ duyên. Thiên thần tộc thánh tử cùng linh tộc thánh tử cũng chậm chậm tiêu sái tiến vào cái kia trong hỗn độn. Từng cái người bước chân vào hỗn độn, đi tới ngục giới. Trên trời một ngày, lòng đất một năm. Thời gian trôi mau, khoảng cách Diệp Thần bế quan cũng sắp tiếp cận một năm này. Khoảng thời gian này, Diệp Thần một mực phòng luyện công bên trong bế quan, chưa hề đi ra. Diệp Thần bảy cái các sư tỷ mỗi ngày đều sẽ đến xem một lần. Chỉ có điều, Diệp Thần nhưng không có nửa điểm muốn xuất quan dấu hiệu. Tiểu sư đệ, ngươi chừng nào thì mới xuất quan? Vào lúc này, chỉ thấy đại sư tỷ một tịch hồng y điệp mang theo Ngọc Nhi canh giữ ở Diệp Thần phòng luyện công địa phương. Ngọc Nhi đã rất cao, hiện tại đã 10 tuổi, ghim hai cái tóc thắt bím đuôi ngựa, nhìn cái kia luyện công tháp. Mụ mụ, cha lúc nào đi ra a? Ngọc Nhi ngẩng đầu lên, như ngôi sao con mắt nhìn về phía mẹ của chính mình hỏi. Từ Thu Nhã ôm Ngọc Nhi cười cười nói, yên tâm đi, cha ngươi chẳng mấy chốc sẽ ra tới. Gần nhất cả nhân tộc đúng là vẫn tính thái bình. Tuy rằng Diệp Thần bế quan, thế nhưng Ngũ Sư Tỷ đã từng cũng là một nữ hoàng, có Ngũ Sư Tỷ tọa chấn, cả nhân tộc vẫn là ngay ngắn rõ ràng đang phát triển. Chỉ có điều, đúng là đại lục phương bắc đã xảy ra một ít chuyện. Bọn họ đại lục phía đông cùng phía nam đều là bọn họ nhân tộc lãnh địa, càng phía nam có một Nam Hải, phía tây chính là Thập Vạn Đại Sơn, là yêu tộc sinh tồn địa phương. Ở đại lục phương bắc có một mảnh cấm kỵ nơi, cái kia mảnh cấm kỵ nơi chính là toàn bộ đại lục châu nguy hiểm nhất. Truyền thuyết, rất nhiều độ kiếp cảnh cao thủ độ kiếp vô vọng, liền muốn đi vào cái kia mảnh cấm kỵ nơi đi tìm một ít cơ duyên, thế nhưng đi vào người hầu như không có ai đi ra quá. Không sai, nhiều như vậy độ kiếp cảnh giới đi vào, thế nhưng chưa bao giờ có người từ cái kia cấm kỵ nơi sống sót đi ra. Vì lẽ đó, nơi nào được gọi là vô cùng bắc cấm kỵ nơi, cũng là toàn bộ đại lục chỗ nguy hiểm nhất. Diệp Thần làm đóng quan thời điểm, liền mấy lần tra xét qua này cấm kỵ nơi, có điều vẫn luôn không có đi vào. Có điều gần nhất đại sư tỷ phát hiện, ở phương bắc thường xuyên có khí tức mạnh mẽ phóng thích ra ngoài, không chỉ có như vậy, mỗi lần thả hơi thở thời điểm đều nương theo lấy vô tận ánh sáng, giống như là dị bảo xuất thế. Hơn nữa, gần nhất riêng bình thường, Từ Thu Nhã trong lòng liền biết, chỉ sợ đại lục này phương bắc có chút không yên ổn. Có điều, dù vậy, cũng không có ai dám đi tra xét. Mặc dù bây giờ Từ Thu Nhã đã là độ kiếp cảnh giới cường giả, thế nhưng không có vẹn toàn nắm, nàng tuyệt đối không thể đặt chân vô cùng bắc cấm kỵ nơi. Vì lẽ đó, nàng chỉ có chờ Diệp Thần đi ra, cùng Diệp Thần thương lượng một chút. Vào lúc này Lá Ngọc đã đột phá cảnh giới đại thừa, tiến vào thiên nhân cảnh giới. 10 tuổi vào thiên nhân, nhân vật như vậy, chỉ sợ trên toàn thế giới đều không có. Cho tới Diệp Phong cũng đạt tới cảnh giới đại thừa đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào thiên nhân cảnh giới. Diệp Thần nếu như biết mình hai đứa bé mạnh mẽ như vậy, không biết sẽ có cao hứng bao nhiêu. Dù sao, mặc dù Diệp Thần 10 tuổi thời điểm cũng không có đạt đến cao như vậy cảnh giới, hiện tại Diệp Thần chính là thần văn cảnh cảnh giới đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá thần văn cảnh giới, tiến vào thần đỉnh cảnh giới. Vì lẽ đó, Diệp Thần mới lựa chọn bế quan đột phá. Vào lúc này, chỉ thấy nhị sư tỷ cũng đáp xuống đại sư tỷ Từ Thu Nhã bên người. Chỉ thấy nhị sư tỷ trong tay nhấc theo một thanh trường kiếm, trên lưng đeo một thanh trường kiếm. Này hai thanh trường kiếm đều là Diệp Thần đưa cho nàng. Này hai thanh kiếm đều là Diệp Thần đánh dấu, đều là tiên phẩm thần kiếm, uy lực không có chút nào so với Diệp Thần bản mệnh tiên kiếm kém. Hơn nữa, mấy năm qua này, Diệp Thần đem chính mình thần thông tu vi đều tất cả giao cho mình sư tỷ và người thân chúng, đối với bọn hắn, Diệp Thần cũng không có chút nào keo kiệt. Chỉ có điều, Diệp Thần cũng chỉ giao cho các nàng thích hợp nhất, dù sao cũng không phải mỗi người đều có Diệp Thần như vậy thiên phú. Học hơn nhiều, trái lại không được, lãng phí thời gian. Nhị sư tỷ đi tới Từ Thu Nhã trước mặt, ánh mắt bình tĩnh, vẫn như cũ có chút lạnh lẽo. Có điều, đối với Mộ Dung Khuynh Tuyết lạnh lẽo, tựa hồ tất cả mọi người đã tập mãi thành quen. Sư tỷ, vừa vô cùng bắc cấm kỵ nơi có đã xảy ra gì động? Mộ Dung Khuynh Tuyết mở miệng nói rằng. Lại đã xảy ra gì động sao? Từ Thu Nhã hơi kinh ngạc. Xem ra, gần nhất có chút không yên ổn a. Từ Thu Nhã từ tốn nói. Nhưng là, vừa lúc đó, trên bầu trời đột nhiên dị động lên. Mây đen trong nháy mắt che đậy bầu trời, toàn bộ thế giới trong nháy mắt tối sầm lại. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt bị che lấp ở mù mịt bên trong, vào lúc này, từng cái sư tỷ bay ra, đứng ở đại sư tỷ bên người. Các nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên bầu trời. Trên bầu trời hiện ra màu đen, mây mù chuyển động, lôi đình thoáng hiện. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ bỗng nhiên khóa bọn họ hoàng đô. Sư tỷ, chuyện gì thế này? Triệu Tịch Giao đứng đại sư tỷ bên cạnh hỏi. Đại sư tỷ ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời, trong lòng có chút chấn động. Này thượng giới dị động, chẳng lẽ là thẩm phán ngày phải đến rồi? Đại gia nghe ta nói, rất khả năng cái kia thời khắc cuối cùng phải đến rồi, đại gia hay là trước làm tốt đối phó với địch chuẩn bị. Đại sư tỷ mở miệng nói rằng. Vào lúc này, chỉ thấy nhị sư tỷ rút ra trường kiếm trong tay, khí tức trên người trong nháy mắt kéo lên. Ngang, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy một cái to lớn màu đen giao long từ trong hoàng cung dựng lên, đi tới trên bầu trời. Một mặt khác, một con to lớn màu trắng cửu vĩ yêu hồ cũng xuất hiện ở Diệp Thần mấy cái sư tỷ bên người. Vào lúc này, trong hoàng cung, từng cái cao thủ không ngừng bay ra. Tất cả độ kiếp cao thủ toàn bộ vào đúng lúc này, tập kết lên. Trên bầu trời lôi đỉnh kinh hiện, đột nhiên một ánh hào quang xuất hiện, mở ra một lỗ to lớn. Lúc này, một đạo chói mắt ánh sáng từ lỗ hổng bên trong bắn đi ra. Từng cái bóng người bỗng nhiên từ cõi mây đập gió, từ lỗ hổng bên trong xuất hiện, có chừng mười mấy người, bọn họ từ từ hạ xuống, rơi vào này hoàng đô bên trên. Không đúng, chính xác tới nói, bọn họ cũng không trả lời nên xem như là người, mà là một loại các loại tộc, từ trên bầu trời hạ xuống, trên người bọn họ, nương theo lấy kim quang, rơi ra này thần thánh hào quang. Nha, nơi này chính là những này heo người dẫn đầu vị trí sao? Một làn da màu bạc sinh linh, nhàn nhạt mở miệng nói rằng. Chương 623, còn không quỳ lạy. Chương 623, còn không quỳ lạy. Diệp Thần bảy cái sư tỷ song song đứng, nhìn vòm trời bên trên. Thời khắc này, Đông Hoàng thành bầu trời dường như diệt thế chi kiếp. Vòm trời sấm vang chớp giật, các loại phù văn xuất hiện, cùng ngút trời đích sắc huyết quang đụng vào nhau. Cái kia hư không nghiền nát, từng đường kia chớp màu đen xuất hiện, đây không phải một loại lôi đỉnh, mà là chân chính thiên phạt, đại biểu trời xanh tức giận. Máu đỏ tươi tự trong hư không chảy xuống, bực này dị tượng vừa ra, Đông Hoàng thành thần dân chúng nhất thời kinh ngạc thốt lên. Một đạo to lớn đám mây bên trên, chỉ thấy đứng từng cái bóng người, bọn họ mắt nhìn xuống phía dưới, ánh mắt mang theo cờ gằn. Nơi này chính là các ngươi những này heo người dẫn đầu chỗ ở sao? Chỉ thấy từng cái sinh linh xuất hành ở Đông Hoàng thành trên bầu trời. Bọn họ có xem ra như là sinh vật hình người, có cũng không phải hình người, mà là những chủng tộc khác sinh vật. Đại sư tỷ dương mắt nhìn qua, nhìn những này xuất hiện ở bọn họ trên hoàng thành trống không người, lớn tiếng hỏi: "Các ngươi là ai? Người nào? Đây là các ngươi những đầy tớ này nên hỏi sao?" Cái kia màu bạc sinh vật lạnh lùng nói: "Các ngươi bất quá là một đám tội máu người thôi, còn không qua đây thần phục quy lệnh." Lúc này, chỉ thấy một sinh linh lớn tiếng quát lên. Tên kia sinh linh mọc ra một khuôn mặt người, chỉ có điều, hai cánh tay của hắn chính là cánh, mà chân cũng không phải nhân ra, mà là ba cái ngón tay móng vuốt. Nhìn qua, giống như là một người chim. Hắn nhìn xuống lần này mới, cười lạnh lạnh nói: "Lúc trước nhân tộc hay là chúng ta thượng giới đại tộc, nhưng là bây giờ, lại rơi vào mức độ như vậy, đây cũng là các ngươi cái lời thượng giới kết cục. Vì lẽ đó, các ngươi còn không qua đây quỳ lạy." Cái kia màu bạc chim lớn cường đại uy thế trong nháy mắt phóng thích đi ra ngoài, một luồng uy thế ép xuống trên mặt đất bên trên. Diệp Thần đại sư tỷ bọn họ đều thừa nhận cùng với đại áp lực. Đông Hoàng trong thành, chỉ thấy bách tính chấn động, cũng toàn bộ nhìn trên bầu trời. Thiên địa chấn động, phong vân biến sắc, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bệ hạ lần trước chém giết thượng giới người, chọc giận trời xanh, chỉ sợ là thượng giới cường giả lại tới nữa rồi. Bệ hạ lần trước có thể chém giết thượng giới người, lần này cũng nhất định có thể chém giết. Coi như ta hôm nay bỏ mình, cũng không hối hận vào Đông Hoàng thành, chống đỡ bệ hạ. Không sai, bệ hạ là ta nhân tộc nhân hoàng, dẫn dắt Đông Hoàng thành hướng đi phục hưng, chống đỡ bệ hạ. Những kia dân chúng nhìn trên bầu trời, một điểm đều không có hoảng sợ ý tứ của. Trong lòng bọn họ rõ ràng, người của bọn họ hoàng bệ hạ chính là sự tồn tại vô địch, vì lẽ đó, vô luận như thế nào, bọn họ đều phải chống đỡ người của bọn họ hoàng bệ hạ. Ta nhớ tới, các ngươi nhân tộc nhân hoàng bệ hạ đã từng còn giết chết quá thần ly cảnh bộ sứ, chỉ có điều đáng tiếc, như thế kinh tài diễm diễm người, lại bị ngục thần giết chết. Một sinh linh mở miệng nói rằng. Từ Thu Nhã nhìn trên bầu trời, lần thứ hai lạnh giọng hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai? Ầm. Một tiếng vang thật lớn, trời long đất lở, tia chớp màu đen đi kèm huyết quang ngang trời, một con cự thú bật ra, vô cùng to lớn, so với thái cổ núi cao còn muốn nguy nga, khí tức khủng bố, tránh thoát màu đen lôi đỉnh, hướng về đại địa hạ xuống mà đi. Phía sau, ánh sáng hưng hực, vô số tia điện đánh xuống, đuổi theo nó hạ xuống thiên phạt, đó là diệt thế giống như lôi kiếp. Diệt thế lôi kiếp bên dưới, mười mấy người xuất hiện, cầm đầu là một thanh niên, đạp lên hắc vân, mặt sau vô hạn lôi đỉnh. Lôi tộc giáng lâm, bọn ngươi ngu dân, còn không mau tới quỳ lạy. Cương đại âm thanh truyền đến, thiên địa chấn động, thần dân chúng nghe thấy, có một loại muốn quỳ xuống thần phục kích động. Mà ở một mặt khác, một mảnh kim quang, từng mảnh kim lân hạ, mười mấy người từ kim quang bên trong đi ra, bọn họ tiên khí phiêu phiêu, một người trong đó lạnh lùng nói, kim lân tộc giáng lâm hạ giới, mau tới bãi lâm. Từng cái thượng giới người, giáng lâm ở Đông Hoàng thành trên bầu trời. Tuy rằng nơi này không phải phủ đầy bụi chiến trường, thế nhưng, so với bên trong chiến trường kia, bọn họ đúng là muốn tới đây nhân tộc, cố gắng trừng trị một ít này quần đáng ghét đắc tội máu người. Bọn họ ở thượng giới, đều nghe nói qua nhân tộc làm ác. Lúc trước nhân tộc suýt chút nữa hủy diệt bọn họ thượng giới, bởi vậy mới có thể bị lưu vong đến hạ giới, trở thành tội máu người. Bởi vậy, bọn họ đi tới nơi này hạ giới, bọn họ cũng không vội đi chỗ đó bên trong chiến trường tìm kiếm cơ duyên, mà là đi tới nhân tộc bầu trời, muốn uy hiếp một hồi này quần tội máu người. Thời khắc này, chỉ thấy Tử Thu Nhã bên người, Diệp Thần mấy cái sư tỷ đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hiện tại Diệp Thần còn chưa xuất quan, vì lẽ đó, tất cả đều chỉ có thể dựa vào các nàng. Hiện tại, Diệp Thần bảy cái sư tỷ cũng đã đạt đến độ kiếp cảnh giới, hơn nữa, các nàng công pháp tu luyện đều là Diệp Thần đánh dấu cấp thần công pháp, thực lực tự nhiên so với bình thường độ kiếp cao thủ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vì lẽ đó, Diệp Thần bảy cái sư tỷ, mặc dù là gặp thần ly cảnh giới cao thủ, bọn họ cũng có sức đánh một trận. Còn có màu trắng cùng đại hắc, ở Diệp Thần trợ giúp bên dưới, đã đạt đến thần ly cảnh giới, thế nhưng chúng nó ăn vào giả chết đan, vì lẽ đó, cũng không có phi thăng tới thượng giới. Nếu như thật sự đánh nhau, chỉ sợ bọn họ cũng có sức đánh một trận. Ngu dân, còn không qua đây quỳ lạy. Lôi tộc cầm đầu thanh niên nói rằng. Nhất thời, khí thế như hồng, vô tận lôi đỉnh trong nháy mắt hạ xuống. Từ Thu Nhã nhàn nhạt nhìn hắn, cũng không có động tác. Ngu dân, ngươi không nghe được bản tôn sao? Bản tôn muốn ngươi tới quỳ lạy. Lôi tộc thanh niên giận dữ. Chúng ta tại sao phải quỳ lạy ngươi? Từ Thu Nhã khỏe miệng nở nụ cười, nhàn nhạt nhìn hắn. Ta chính là lôi tộc thánh tử, chính là thượng giới người, thuận theo thiên ý, lẽ ra nên được các ngươi quỳ lạy, vạn dân kính ngưỡng. Bọn ngươi bất quá là một ít tội máu người, là một ít ở nơi này thế giới tham sống sợ chết heo, các ngươi vì sao không quỳ? Các ngươi lẽ nào dám cãi lời thiên ý sao? Thanh niên nói. Từ Thu Nhã cười nhạt nói, thiên ý? Các ngươi lôi tộc là có thể đại biểu thiên ý sao? Lôi tộc thánh tử, ta đều chưa từng nghe nói. Các ngươi này còn hung hăng đắc tội máu người, lẽ nào các ngươi là muốn bị diệt tộc sao? Lôi tộc thánh tử nhìn bọn họ lạnh lùng nói. Vào lúc này, chỉ thấy một sinh linh mở miệng nói, hà tất với bọn hắn phí lời, bọn họ bất quá là một đám tội máu người thôi, ngục thần đại nhân không phải nói, lần này giới người, chúng ta muốn giết liền giết sao? Chính là, chỉ là hạ giới người, cũng dám như vậy theo chúng ta thượng giới nói chuyện, quả thực muốn chết. Ta đi trước cho bọn họ một điểm màu sắc nhìn một cái. Nói, chỉ thấy lúc trước cái kia cực kỳ hung hăng người chim, nhất thời hướng về Từ Thu Nhã giết tới. Từ Thu Nhã nhìn người chim kia, ánh mắt lạnh lẽo. Người chim kia bất quá là thần hỏa cảnh giới, nhưng phách lối như vậy, ý thế đến người. Từ Thu Nhã không có ra tay, thế nhưng, chỉ thấy Từ Thu Nhã bên người, một bóng người màu đen, nhất thời bắn mạnh mà ra, đi tới trên bầu trời. Muốn chết. Nói, người chim nhất thời bổ nhào xuống, một trưởng muốn đánh hướng về Từ Thu Nhã. Đúng vào lúc này, đại hắc nhất thời lao ra. Hai trưởng đối lập, nhất thời, người chim vội vã lui nhanh mấy chục bước. Hắn kinh ngạc nhìn đại hắc, khiếp sợ không gì sánh nổi. Thần hỏa, không nghĩ tới một nho nhỏ ngục giới bên trong còn có thần hỏa cao thủ. Nói, người chim kia lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ mặt. Chương 624, đối phó với địch. Chương 624, đối phó với địch. Chỉ thấy đại hắc nhất thời bộc phát ra sức mạnh vô cùng to lớn, cùng cái kia màu bạc chim lớn người đấu ở cùng nhau. Oanh, vô tận sức mạnh bạo phát ra. Thời khắc này, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, có chút không dám tin tưởng. Nơi này chính là hạ giới. Hạ giới người, bất quá là một đám tội máu người thôi, thế nhưng, người nơi này, tại sao có thể có thần hỏa cảnh giới cường giả đây? Nói như vậy thần hỏa cảnh giới, bình thường đều là phi thăng tới bọn họ thượng giới, bị bọn họ thượng giới ứng cử viên làm nô lệ, thế nhưng, ở đây, làm sao có khả năng sẽ có nhen lửa thần hỏa người đâu? Tất cả mọi người chút không thể tin được. Người rốt cuộc là ai? Ngươi vì sao phải thay người tộc ra tay? Cái kia màu bạc chỉ lớn, nhìn đại hắc lớn tiếng hỏi. Vào lúc này, chỉ thấy đại hắc cười lạnh nói, ra ra là người giết ngươi. Đại hắc nói, nhất thời xung phong đi ra ngoài, hóa thành một cái cực kỳ to lớn hắc dao bay lên không, toàn bộ thế giới đều ở chấn động. Vươn lớn móng, trong nháy mắt hướng về người chim kia giết tới, người chim kia kinh hãi, lập tức đã biến thành một con cực kỳ to lớn màu bạc chim lớn, màu bạc chim lớn trôi nổi ở trên trời bên trong, hét dài một tiếng. Cùng đại hắc trong nháy mắt đấu ở cùng nhau. Với anh, sức mạnh vô cùng to lớn, trong nháy mắt bạo phát ra. Chỉ thấy đại hắc trên người, nhất thời bộc phát ra một đạo hào quang màu đen. Với anh, vô tận sức mạnh từ đại hắc trên người tuôn ra. Chết. Đại hắc lịch quát một tiếng, cả người bay lên đi ra ngoài. Trong nháy mắt từ con kia màu bạc chim lớn trên người chọc tới. Vành, một tiếng nổ vang. Cái kia màu bạc chim lớn ầm ầm nổ tung. Thời khắc này, tất cả mọi người trợn mắt ngất ngụm, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn đại hắc. Hắn nhưng là bạc chim bộ tộc người, ngươi giết hắn, bạc chim bộ tộc nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chính là, các ngươi nhân tộc sẽ chờ chúng ta thượng giới lựa giận chứ? Vào lúc này, chỉ thấy Từ Thu Nhã nhìn bọn họ, cười nhạt nói, thật sao? Chúng ta nhân tộc chính là nhân tộc, không phải là các ngươi nô lệ, cũng không phải tội máu người, các ngươi nếu là muốn chiến, bên kia đánh đi. Thế nhưng, Từ Thu Nhã cũng không e ngại, trái lại nở nụ cười, mang theo một luồng tức giận, bọn họ đường đường nhân tộc, làm sao có thể bị người khác nô dịch. Vào lúc này, chỉ thấy Từ Thu Nhã vung tay lên. Đàng. Đột nhiên, ngọn lửa màu vàng nóng thiêu đốt từ 12 cây trên trụ đá dựng lên, ánh lửa kịch liệt, hừng hực, chiếu rọi cung điện sáng rực khắp, tỏa ra thần linh khí tức. Vô tận uy thế, chỉ thấy một đại trận trong nháy mắt ở tại bọn hắn dưới chân vận chuyển. Một to lớn tấm chắn đem cả nhân tộc hoàng đô đều bao trùm lên. Trận pháp. Lôi tộc thánh tử ánh mắt bình tĩnh nhìn trên mặt đất hình thành trận pháp, ánh mắt của hắn cực kỳ bình tĩnh, còn mang theo một tia trêu tức, tựa hồ căn bản không quan tâm vừa cái kia bạc chim tộc tử vong. Có điều cũng đúng, bạc chim bộ tộc ở thượng giới chẳng qua là bình thường bộ tộc, chủng tộc như vậy, bọn họ lôi tộc một tay có thể diện, chủng tộc như vậy, bọn họ như thế nào sẽ quan tâm đây? Thú vị, thú vị. Nhân tộc quả thực không giống như là ta nghĩ đơn giản như vậy, không nghĩ tới lại vẫn có thể tụ tập ra như vậy lại trận, xem ra ta chuyến này sẽ không quá vô vị. Lôi tộc thánh tử cười nói. Vào lúc này, chỉ thấy một nam tử đi tới Lôi tộc thánh tử trước mặt, lạnh nhạt nói, năm đó nhân hoàng chém giết ta huyết yêu tộc người, ngày hôm nay ta muốn để cho bọn họ nợ máu máu đến. Nam tử kia trên người một thân tinh lực, cùng Diệp thần trước ở thập vạn đại sơn chém giết cái kia không chế kỳ lân huyết yêu khí tức hoàn toàn nhất trí, xem ra bọn họ là đồng nhất cái chủng tộc. Được rồi, các ngươi tiến công đi. Lôi tộc thánh tử từ tốn nói. Thời khắc này, chỉ thấy Kim Lân tộc thánh tử cũng cười nhạt nói, không nghĩ tới nho nhỏ này đắc tội máu nơi, dĩ nhiên cũng là ngọa hổ thằng lòng, có điều Lôi Minh, lần này chúng ta liền có thể khỏe mạnh nhìn vừa. Kim Lân tộc thánh tử cười, Lôi tộc thánh tử cũng cười nói, không sai, xem cuộc vui đi. Lôi tộc thánh tử vỗ tay một cái nói, các ngươi không phải hạ xuống săn thú sao? Hiện tại con mồi ngay ở trước mặt của các ngươi, ra tay đi. Nói, chỉ thấy trên bầu trời từng cái sinh linh trong nháy mắt kích động lên. Bọn họ là thợ săn, dưới cái nhìn của bọn họ, những người này tộc chính là bọn họ ở trên đất bằng con mồi. Nhất thời, Từ Thu Nhã đứng lên, khí thế trên người nhất thời bộc phát ra. Thời khắc này, đại điện yên tĩnh. Nhất thời, thế cuộc sốt sáng lên. Đại trận vận chuyển, nhất thời, chỉ thấy này bên trong hoàng cung long khí mịt mờ, càng sôi trào lên, ầm ầm chấn động. Xoạt xoạt. Trên mặt đất, từng đường thánh quang dựng lên, giống như một cái lại một con đại long ngút trời, trên đầu đối dưới, đứng thẳng thân thể, bạo phát vô lượng quang. Phía trên đại trận, long khí mịt mờ, thánh quang vạn tầng. Đông dưng, một điểm hy quang tỏa ra, từ trong hư không xuất hiện, lưu động dáng lạnh. Mặc dù lớn trận bố trí, thế nhưng vào lúc này, Diệp Thần bảy cái sư tỷ toàn bộ đã làm xong nên chiến chuẩn bị. Đại sư tỷ khởi động đại trận, nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết từ từ đem chính mình trường kiếm sau lưng rút ra, trường kiếm lập lòe hào quang màu xanh. Tam sư tỷ lôi kéo Diệp Ngọc Nhi cùng Diệp Phong đứng ở một bên. Tam nương, bọn họ đều là người nào a? Diệp Ngọc Nhi nhìn Tam sư tỷ hỏi. Bọn họ đều là người xấu. Tam sư tỷ nói rằng. Hừ, nếu không tra bê quan, những người xấu này toàn bộ đều cho đánh bay. Diệp Phong lập tức nói. Chờ ta sau khi lớn lên cũng muốn tra như thế, ai dám bắt nạt chúng ta, ta liền toàn bộ đánh đổ. Diệp Phong cáo kỉnh nói rằng. Thứ sư tỷ bên người chỉ thấy từng cái con rối xuất hiện. Liên Diệp Thần hai cái tự thân con rối, còn có Thanh Ý Điệp đều xuất hiện ở tứ sư tỷ bên người. Những con rối này mặc dù là Diệp Thần thế, nhưng Diệp Thần bế quan, Diệp Thần để những con rối này nghe theo tứ sư tỷ chỉ huy. Diệp Thần hiện tại nhưng là thần văn cảnh giới đỉnh điểm, hắn con rối cũng không phải một loại con rối, có thể theo Diệp Thần trưởng thành mà trưởng thành, vì lẽ đó, những con rối này thực lực cũng không yếu hơn thần ly cảnh giới. Vì lẽ đó hiện tại, bọn họ nhân tộc bên này cũng không xem như là rất yếu. Ngũ sư tỷ trong tay xuất hiện một nhánh trường tiêu. Diệp Thần truyền thụ cho nàng rất nhiều âm luật giết người phương pháp, vì lẽ đó hiện tại, bình thường ngũ sư tỷ đều yêu thích dùng âm luật công kích. Lục sư tỷ trên người nhưng là tỏa ra này ánh sáng màu xanh, một tiếng thanh loan thét dài, cả người trên người đều tản ra cực kỳ cường đại ánh sáng. Thất sư tỷ cầm trong tay tiên kiếm, cả người khí thế trong nháy mắt bạo phát ra. Động thủ đi. Chỉ thấy Lôi tộc thánh tử phất phất tay. Nhất thời, khí thế mạnh mẽ bộc phát ra, cuồn cuộn sức mạnh nhất thời gì che ở bên trong đất trời, từng cái thượng giới các sinh linh trong nháy mắt điều động, hướng về Từ Thu Nhã đánh tới. Từ Thu Nhã tác động đại trận, vung tay lên, bên trong đại trận trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái to lớn kim long, dâng lên trên bầu trời đối địch. Mà vào lúc này, chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết trong nháy mắt bay ra, hướng về trên bầu trời bay đi. Chương 625, 10 năm sau sư tỷ. Chương 625, 10 năm sau sư tỷ. Mộ Dung Khuynh Tuyết lưng ngang, tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Như mộng viễn khoảng không hoa giống như vậy, lùi lại chính là mười mấy dặm, nàng nghiêm túc cực kỳ, bất luận cái nào phản ứng cùng cử động đều cực kỳ thận trọng. Mèo. Nha, đúng là một nhân tộc xinh đẹp tiểu nữ tử, như vậy đi, ta không giết ngươi, ngươi tới cho ta làm tiểu thiếp làm sao? Nhìn thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết chủ động bay đến trên bầu trời, đột nhiên, một thanh niên tóc bạc nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết hỏi. Thanh niên tóc bạc xem ra như là nhân tộc, thế nhưng chỉ thấy làn da của hắn là màu bạc thật dài lỗ tai, bại lộ hắn không phải là nhân tộc thân phận. Muốn chết. Mộ Dung Khuynh Tuyết lạnh lùng một tiếng, nhất thời hướng về thanh niên tóc bạc giết đi ra ngoài. Bây giờ Mộ Dung Khuynh Tuyết chính là độ kiếp cảnh giới đỉnh cao, thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Dù sao 10 năm trôi qua, nàng vẫn là bảy cái sư tỷ bên trong tu vi cao nhất một, cũng là bảy cái sư tỷ bên trong sức chiến đấu mạnh nhất một. Thanh niên tóc bạc kia vẹn vẹn chỉ là nhen lửa thần hỏa cao thủ, hắn nhớ tới năm đó tiểu sư đệ lấy độ kiếp thân chém giết thần hỏa cảnh cường giả, bây giờ nàng cũng là độ kiếp cảnh giới, nếu tiểu sư đệ có thể làm được, nàng cũng có thể làm được. Thanh niên tóc bạc động hóa thành một đạo ánh bạc qua lại không gian, nhược nhất con giải lụa màu bạc giống như lùa tới, chớp mắt đã đến phụ cận. Độ kiếp cao thủ có thực lực như vậy, đúng là để ta kinh ngạc một hồi. Đầu đầy mái tóc dài màu bạc nam tử xem ra vô cùng trẻ tuổi, mang theo cờ nhạt, cũng bước ra bước chân hướng phía dưới đuổi theo. Mộ Dung Khuynh Tuyết nhanh chóng rút đi, chỉ mấy cái chợt hiện diệt mà thôi, đi tới một vùng núi phía trên. Giết. Trong mắt của nàng tràn ngập ánh lửa, thượng giới sinh linh vượt giới mà đến, lấy sinh hồn huyết tế, vô số tiếng kêu rên vang vọng hùng vực, làm người giận sôi. Tiểu nữ tử, ngươi nếu như bé ngoan thần phục, ta ngược lại thật ra có thể tha cho ngươi một mạng. Thanh niên tóc bạc đến phụ cận, đầu lưỡi đỏ thắm phân nhánh, liếm liếm miệng, lộ ra trắng như tuyết mà sắc bén lớn xỉ. Mộ Dung Khuynh Tuyết run tay một cái, trường kiếm vung lên, như địa ngục sát ý xuyên thấu qua trời cao mà đến, xông về phía trước. Nhất thời, kiếm ý ngập trời, chập chấn ra vô tận sát quang, thẳng thấu phía chân trời, như là từng đạo kiếm khí vọt lên tận trời. Mộ Dung Khuynh Tuyết lúc này liền văng ra ngoài, va về phía vảy trắng như tuyết thanh niên tóc bạc. Này rất đột nhiên, quyển sách trải ra, năng lượng mênh mông, cái kia từng đường thần mang đủ để đem tất cả mọi thứ ép thành một mịn, đánh giết thế gian vô số cao thủ. Con con con. Tiếng vang không dứt, những ánh sáng kia so với chân thực đao kiếm đáng sợ gấp trăm lần, toàn bộ đánh vào thanh niên tóc bạc trên người, tia lửa văng khắp nơi. Đại sư tỷ nhưng là khởi động đại trận, phòng ngừa những người khác đi làm bẫy nhiễu Mộ Dung Khuynh Tuyết. Tam sư tỷ vận chuyển công pháp, vẫn chưa ra tay, mà là lựa chọn bảo vệ hai thằng nhóc. Tiến lên. Thứ sư tỷ mệnh lệnh một tiếng. Chỉ thấy Thanh Ý cũng diệp thần hai cỗ phân thân con rối, trong nháy mắt giết đi ra. Một con rối quay mắt về phía một thượng giới sinh linh, sát phạt lên. Ngũ sư tỷ thổi lên tiếng tiêu, nhất thời, vô tận âm luật hướng về trên bầu trời bay ra ngoài, không ngừng đánh bầu trời này bên trong những kia sinh linh. Lục sư tỷ trong nháy mắt hóa thành một con thanh loan, bay đến trên bầu trời, cùng trên bầu trời một con chim lớn đối kháng. Thất sư tỷ vận chuyển công pháp, cũng tới đến trên bầu trời, tìm được rồi đối thủ của mình. Chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết ở trên trời bên trong, cùng thanh niên tóc bạc kia sát phạt. Tiểu nữ tử, một mình ngươi độ kiếp cảnh giới, nếu muốn giết ta, còn kém xa lắm. Màu bạc thanh niên tóc bạc mở miệng, tuy rằng ở vào trong gió lốc tâm, thế nhưng sức phòng ngự kinh người, vậy màu bạc mất máy, dập dờn ra vô số phù văn, hóa giải sát quang. Chết. Mộ Dung Khuynh Tuyết hét lớn, mạnh mẽ vừa khởi động, một luồng ánh kiếm hình ra, ngang qua trời cao, trấn áp màu bạc thanh niên. Hiển nhiên, đó cũng không phải sang bậy, mà là chuyên môn nhằm vào nó. Thanh niên tóc bạc vậy màu bạc kiên cố, có thể bảo vệ thân thể, nhưng cũng không phòng ngự được hồn lực công kích, vừa nãy nó bị tê dại, hơi lớn ý giống. Thanh niên tóc bạc giống to, xuất hiện một lại một cái vòng xoáy, hóa giải kiếm ý, đem tiêu diệt. Hóa thành nhỏ máu trường kiếm, đâm về thanh niên tóc bạc hồn phách, cuối cùng bùng nổ ra so với thiên nhật còn chói mắt gấp 10 lần ánh sáng, giữa bầu trời rung bần bật. Đáng tiếc, làm ánh sáng tan hết, thanh niên tóc bạc khổng lồ thân thể vẫn treo ở không trung, con mắt lạnh lẽo cực kỳ, chưa từng bị chém giết hồn phách, chỉ có mi tâm chảy xuống một vệt máu. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có thể thương ta? Thanh niên tóc bạc kia không hiểu nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết hỏi. Mộ Dung Khuynh Tuyết ánh mắt lạnh lẽo, không nói gì, chỉ thấy hắn từ từ vận chuyển kiếm đạo của chính mình, bay đến trên bầu trời, đầy trời ánh kiếm hạ xuống, bên trong đất trời chỉ còn lại có vô tận kiếm ý, chém về phía thanh niên tóc bạc. Nhất thời, vô tận ánh kiếm hạ xuống, trong thiên địa thương nhiên một màu, sức mạnh to lớn tràn ngập ở bên trong trời đất. Lúc này, thanh niên tóc bạc lấy ra một đạo phù văn, quần quần phù văn che ở trên bầu trời, chặn lại rồi ánh kiếm, thế nhưng phù văn của hắn cũng nghiền nát. Rất tốt, dĩ nhiên lãng phí ta một tấm thần phù. Chiến! Tiếng hét lớn truyền đến, hai người gần như cùng lúc đó động thủ. Về phía trước giết đi, thanh niên tóc bạc tay áo lớn vung lên, cơn lốc cuộn cuộn, càn khôn lở mở, nơi này cắt bay đá chạy. May là, bốn phía trước sau dựng lên một mảnh ánh sáng, chấn phong nơi đây, không có tạo thành một hồi đại tai nan. Thế nhưng, giữa trường liền hoàn toàn khác nhau, quát nổi lên hoàng bao xoáy, tiếng ô ô chói tai, cái kia tay áo lớn dựng ra, như một mảnh đám mây che trời hạ xuống, bao phủ thiên địa. Tụ lý càn khôn. Cái kia tay áo lớn dựng ra, che đậy thiên nhật, đem Mộ Dung Khuynh Tuyết trực tiếp liền muốn đâu đi bảo. Nếu là đi bảo, vậy thì rất khó đào tẩu, nơi đó tự thành một giới. Đánh giết đều bằng hắn trong một chớp mắt. Mộ Dung Khuynh Tuyết cũng ra tay, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh. Chém. Mộ Dung Khuynh Tuyết trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Trải qua nàng ra chỉ sau, hóa thành hai cái màu xanh thần long, ở trong hư không ngẩng đầu dĩ đạo. Chúng nó phần cuối liên kết, mang theo Mộ Dung Khuynh Tuyết từ cái kia tay áo lớn bên mặt qua, cũng không từng bị thu vào đi. Ngươi rất mạnh mẽ, thế nhưng chỉ tiếc ngươi bây giờ vẹn vẹn vẫn là độ kiếp cảnh giới, không phải là đối thủ của ta. Thanh niên tóc bạc nói rằng, con mắt nơi sâu xa né qua một tia xích hạ. Khí tức tăng vọt, trắng sáng như tuyết da rẻ càng giống như ngọc thạch. Kiếm, mở. Mộ Dung Khuynh Tuyết không có chính diện đáp lại hắn, chẳng qua là bình tĩnh mở miệng. Nàng hóa thành một vệt sáng, về phía trước giết đi, ở trên tay của nàng, ngưng tụ ra một luồng mãnh liệt kiếm ý, tỏa ra kinh người uy thế, trấn áp thanh niên tóc bạc. Mộ Dung Khuynh Tuyết hét lên một tiếng, toàn bộ mái tóc tung bay, ở sau thân thể hắn, binh khí tiếng rung phát sinh, len ken đứt hai, một mảnh từ phù văn hóa hình thành thần kiếm bay ra, tất cả đều sáng loè loè, bay về phía đến đây. Đó là một mảnh kiếm lâm, rất có quy tắc, sắp xếp chỉnh tề, không nhiều không ít, vừa vặn 36 chuôi, dày đặc đâm tới. Đây là kiếm đạo. Thanh niên tóc bạc hơi kinh ngạc nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết biến ảo trường kiếm, kinh ngạc cực kỳ. Mộ Dung Khuynh Tuyết ánh mắt lạnh lẽo, mang theo vô tận kiếm ý, hướng về bị giết đi qua. Chương 626. Sư tỷ thần uy. Chương 626. Sư tỷ thần uy. Đáng ghét. Vào lúc này, chỉ thấy thanh niên tóc bạc giận dữ. Nhất thời, chỉ thấy thanh niên tóc bạc kia hóa thành một cái to lớn màu bạc cá sấu lớn. Muốn dùng chân thân để ngăn cản này Mộ Dung Khuynh Tuyết kiếm ý, một tiếng nổ vang, long trời lở đất, như tiền sử cự thú vươn mình, bạc ngạc bật lên, thân thể khổng lồ che ở trước người, tỏa ra phù văn, luyện hóa rất nhiều thần kiếm. Mỗi một lần động tác đều tiếng vang ầm ầm, cùng rất nhiều phù kiếm va chạm, vang vọng bong bong. Sau đó xoay tròn, hóa thành một khối cái khiên, lá chắn, khắc rõ con rùa hình đồ án, mà ở trong tiếng vang len keng, nó đập vỡ tan hết thảy phù kiếm, sức phòng ngự kinh người. Mộ Dung Khuynh Tuyết kiếm ý ngập trời, về phía trước đánh kích, tia chớp màu tím nổ tung, vô tận phù văn bắn ra, như là đánh xuyên trời cao giống như, thanh thế dọa người. Trường kiếm kinh thiên, như đẩy trời cầu vồng khí thế, trong nháy mắt bộc phát ra. Nhất thời, chỉ thấy ngập trời kiếm ý hóa thành vô tận thần thông, đây là thần thông chống lại, cao thủ đều như vậy, mọi cử động có phù văn ảo nghĩa, thần uy không lường được. Ở cuối cùng, thanh niên tóc bạc thần thông cùng Mộ Dung Khuynh Tuyết kiếm đụng vào nhau, kiếm ý sôi trào mãnh liệt, tán loạn giữa trời, cũng ở đó nổ tung. Mộ Dung Khuynh Tuyết cả kinh, tay của đối phương trưởng rất cứng, càng mang theo hộ đồ, tỏa ra hóng ánh phù văn, không ngừng chấn động ra mênh mông như biển thần lực, phải đem nàng trưởng kiếm đánh nát. Một mảnh hừng hực ánh sáng ở hai người bạo phát, bọn họ tất cả đều bay ngược ra ngoài. Mộ Dung Khuynh Tuyết không việc gì, cường đại đến khiến người ta kinh hãi. Thanh niên tóc bạc ánh mắt băng hàn, trên tay nàng có hộ đồ, có thể cực tốc nâng lên trường lực, trong nháy mắt đem người đánh nát. Cứ như vậy, hai người bắt đầu đại chiến, không ngừng xung kích, bùng nổ ra một mảnh lại một mảnh ánh sáng, bóng người tung bay, động tác nhanh như chớp. Làm Mộ Dung Khuynh Tuyết bổ nhào, nàng toàn thân sáng lạ, từng cây trường kiếm màu vàng nóng xuất hiện. Soạt thanh niên tóc bạc ngủ đông bất động, như là nằm phục trên đất, cuối cùng bước ngoặt, nàng song trưởng đánh ra hướng lên trên, hơn nữa ở sau thân thể hắn, vọt lên một đạo đáng sợ móc đôi, đỏ tươi lướt át. Nàng tỏa ra sán lạn ánh sáng, phù văn lưu chuyển. Ở bên người nàng lơ lửng từng trôi thần kiếm không ngừng tỏa ra này thần uy. Mà thanh niên tóc bạc kia hóa thành màu bạc cá sấu lớn, cái kia đỏ tươi đôi, chính là loại này thần thông thể hiện, với thân thể chém giết bên trong tỏa ra, quỷ dị đâm ra, tàn nhẫn mà chuẩn. Cong. Không gì không xuyên thủng, mở rộng ngưỡng mộ cho Khuynh Tuyết mi tâm, phù văn bắn tóe, cùng trời long đất lở tựa như. Kiếm diệt. Mộ Dung Khuynh Tuyết nhàn nhạt mở miệng. Nhất thời, đầy trời kiếm ý mang theo vô tận kiếm đạo, trong nháy mắt từ trên bầu trời chém xuống. Phù thanh niên tóc bạc bay ngang ra ngoài, trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh dị, khóe miệng chảy máu, tại đây vừa đánh trúng nàng gặp Mộ Dung Khuynh Tuyết áp chế, bị đánh bay ra ngoài. Hắn nhìn chằm chằm Mộ Dung Khuynh Tuyết, nhưng không có nói cái gì. Chiến đấu lần thứ hai mở ra, càng ngày càng kịch liệt. Lần này, hai người tách ra sau từng người nhằm phía một phương trước mắt, một cái bóng ánh dây nhỏ so với thần mâu còn sắc bén, không hề có một tiếng động xuyên qua hư không, đâm về Mộ Dung Khuynh Tuyết sau não. Mộ Dung Khuynh Tuyết cảm thấy tâm thần không yên, sau não ra tóc tê tê, cực tốc tránh né, một cái so với tóc còn tế trong suốt sợi tơ đã đâm, rắn vào gò má của nàng, chém xuống một tia sợi tóc. Mặc dù chỉ là một sợi tơ, thế nhưng là cứng cỏi cực kỳ, không gì không xuyên thủng, có thể xuyên thủng rất nhiều bảo đồ, nhẹ nhàng mà nhanh chóng. Ngay ở vừa nãy vừa đánh trúng, nàng nếu là chậm một chút nữa đã bị đâm xuyên qua đầu góc, sợi dây này là do phù văn xây dựng mà thành, sắc bén mà khủng bố. Không nghĩ tới ngươi mạnh mẽ như vậy, chỉ là độ kiếp cảnh giới, lại có thể thương ta. Thanh niên tóc bạc nói rằng, trong mắt hàn quang càng tăng lên. Chết. Chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết không lưu tay nữa, cường đại kiếm ý nhất thời từ trường kiếm bên trong bắn ra, nàng cái kia thần kiếm màu xanh, ở trên trời bên trong tạo thành một đạo kiếm thật lớn quang. Ánh kiếm từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào màu bạc cá sấu lớn trên người. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Ầm. Nhất thời cái kia màu bạc cá sấu lớn trực tiếp bạo thành một đám mưa máu. Thời khắc này, chỉ thấy cái kia Lôi tộc thánh tử cùng Kim Lân tộc thánh tử, hai mặt nhìn nhau, hơi kinh ngạc. Từng cái thượng giới sinh linh, rơi vào phía trên đại trận, trên người bọn họ đều tỏa ra này cực kỳ cường đại thần quang, muốn phá vỡ đại trận này. Chỉ thấy Từ Thu Nhã ánh mắt bình tĩnh, không ngừng khởi động đại trận, cùng bọn họ đối kháng. Từ Thu Nhã hai tay kết ấn. Trong nháy mắt đại trận lần thứ hai bạo phát ra, đô thành to lớn, khí thế nguy nga, ở trong âm thanh sôi sục, từng luồng cường đại đạo âm, thả mà ra. Bên trong đại trận một cái lại một con tiên long đè ép mãn hư không, ngẩng đầu máng âm, hoàng đạo long khí vạn đạo. Oanh, chỉ thấy một cái to lớn thần long hung hăng đụng vào một sinh linh trên người. Oanh, cái kia sinh linh trực tiếp hóa thành xương máu. Bên trong đại trận, kim quang từng trận hiện lên nhật nguyệt tinh thần. Một đám chất thải phá ra cho ta đại trận này. Một sinh linh hô. Từ Thu Nhã cũng không để ý tới, chẳng qua là hai tay lần thứ hai kết ấn đại trận lần thứ hai biến hóa, mang theo một khí tức mạnh mẽ. Này cuối cùng một bước hạ xuống, để toàn bộ cung điện đều một trận kịch liệt run rẩy. Đại trận này chính là lúc trước Diệp Thần tự mình bố trí, Diệp Thần chính là lo lắng có một ngày thượng giới người sẽ đến hạ giới, vì lẽ đó liền bố trí đại trận này phòng bị. Tuy rằng bố trí đại trận thời điểm có chút phiền phức, thế nhưng vào lúc này vẫn là có tác dụng. Thời khắc này, Từ Thu Nhã sừng sững tại chỗ, trong con ngươi ánh sáng tăng gọn, tóc đen đầy đầu bay lượn. Sát trận. Theo Từ Thu Nhã một tiếng lịch uống, nhất thời chỉ thấy đầy trời thiên long thực chất hóa, ngẩng đầu hí giải, thanh động cả tòa hoàng đô. Thời khắc này thiên địa yên tĩnh, đây là một loại kỳ quái cảnh tượng, rõ ràng rồng gầm mãnh liệt, thế nhưng nàng âm thanh đều biến mất, làm cho người ta cảm thấy vô cùng trống trải tĩnh mịch cảm giác. Đại trận không ngừng sát phạt. Kim Long, Phượng Hoàng, Bạch Hổ, Chu Tước, mỗi loại dị thú mạnh mẽ xuất hiện ở bên trong đại trận, bọn họ toàn bộ hóa hình, vô giết những kia muốn đến phá hoại đại trận người. Đây rốt cuộc là cái gì đại trận? Làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Lần này giới tại sao lại như vậy, thậm chí có mạnh mẽ như vậy đại trận? Tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn muốn không chống đỡ được, chúng ta vẫn là rút lui đi. Vào lúc này, có sinh linh đã bắt đầu rút lui có trật tự. Dù sao bọn họ hạ xuống là lịch luyện, không phải là hạ xuống bị người hành hạ đến chết. Nhưng là, vừa lúc đó, bọn họ chợt phát hiện, bên trong đại trận, một cực kỳ cường đại cấm chế bao phủ lại bọn họ muốn đi, đã không còn kịp. Tiểu thần bố trí đại trận, nào có đơn giản như vậy? Từ Thu Nhã cười nhạt nói, chết đi. Nhất thời, chỉ thấy đại trận tỏa ra kim quang này, đủ loại dị tượng xuất hiện, không ngừng hướng về vây ở trong trận pháp người nghiền ép đi qua. Chỉ thấy những người kia từng cái ở bên trong đại trận, bị không ngừng nghiền nát. Mười mấy thần hỏa cảnh thượng giới tu sĩ, từng cái chết ở bên trong đại trận. Lúc này, Lôi tộc thánh tử mở mắt ra, nhìn trước mắt tất cả. Thần hỏa cảnh tu sĩ lại bị một trận pháp giết chết, ha ha ha. Thú vị, lần này giới không phải một loại thú vị a. Chương 627. Sư tỷ dồn dập bạo phát. Chương 627. Sư tỷ dồn dập bạo phát. Triệu Tịch Giao đi tới trên bầu trời. Nhất thời, chỉ thấy một nam tử mặc áo đen hướng về Triệu Tịch Giao giết tới. Người mặc áo đen này, không đúng, phải nói là một màu đen hoa hướng dương, đầu của nàng giống như là hoa hướng dương giống như vậy, cả người nhưng là nhân loại thân thể. Nàng chính là hắc quỷ bộ tộc người. Người kia nhất thời hướng về Triệu Tịch Giao giết tới, chỉ thấy Triệu Tịch Giao vận chuyển trường kiếm, trong nháy mắt giết đi ra ngoài. Triệu Tịch Giao nói, nhất thời vô tận chân khí hướng về hắc quỷ tộc nam tử giết đi. Lúc này, một cây màu đen quỷ hoa ở trong hư không cắm rễ, nhanh chóng lan tràn, màu đen sợi rễ cực tốc mà tới, phải đem Triệu Tịch Giao giằng buộc. Nha, lại tới nữa rồi, một muốn chết sao? Nam tử này nói rằng, đứng màu đen quỷ hoa trên, mắt nhìn xuống Triệu Tịch Giao. Nam tử mặc áo đen mang trên mặt cười gằn, dò ra một bàn tay lớn, trực tiếp hướng phía dưới vỗ tới, thần quang ngập trời, nhược nhất chỉ ma thủ từ vực ngoại hạ xuống, che kín bầu trời. Triệu Tịch Giao lưng ngang, né tránh bàn tay lớn. Trong hư không, một cây lại một cây màu đen quỷ hoa cắm rễ, che ngập bầu trời, bao phủ kín nơi này, muốn nuốt lại nàng. Triệu Tịch Giao cả người xuất hiện thần quang, một luồng chí cường hơi thở sự sống dâng trào, chớp mắt trở nên mạnh mẽ. Đom đóm ánh sáng cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy, không tự lượng sức. Đến từ hắc quỷ tộc nam tử cười gằn, vung lên màu đen ống tay áo, cơn lốc cuộn cuộn, nàng vồ một cái về phía Triệu Tịch Giao. Ầm. Triệu Tịch Giao thôi thúc sức mạnh, vô tận ánh sáng ngút trời, đây là một cỗ bàng bạc thần lực, lập tức làm vỡ nát nam tử kia ống tay áo, làm cho nàng bàn tay đầm đìa máu tươi. Triệu Tịch Giao bạo phát đến cực điểm, nay đòn thứ nhất vẫn chưa kết thúc, nàng hóa thành vô tận thần quang bật lên, vô cùng phù văn hiện lên, xung kích về đằng trước. Phù. Hắc quỷ tộc nam tử tuy rằng phản ứng cấp tốc, nhanh chóng rút lui, nhưng lại làm sao sẽ mau quá thần quang. A. Nam tử mặc áo đen thét dài, ở xung quanh, vô số màu đen cánh hoa xuất hiện, điên cuồng sinh trưởng, ngăn cản Triệu Tịch Giao thảo phạt. Triệu Tịch Giao con mắt phát sáng, một đạo pháp khí lấy ra, từ đen tui đến vàng óng ánh, tỏa ra hừng hực ánh sáng, đổ ngang chém dọc, phá hủy rất nhiều màu đen cánh hoa. Vùng thế giới này bạo động, các loại ánh sáng bay lượn. Giết. Triệu Tịch Giao hét lớn, tóc dài đầy đầu dựng thẳng, con mắt trợn trừng, trong tay đại kích chém thẳng mà xuống, lấy thần quang lực thôi thúc, bạo phát ra công kích mạnh nhất lực. Nam tử này giống to, cũng đã điên cuồng, ở tại trước người phủ văn vô số, phía sau càng là có một đội phiên quỷ hoa bạo phát, bản thể luyện thành cánh hoa xuất hiện, ngăn cản tấn kích. Ầm. Hai người va chạm, cái kia đội phiên màu đen quỷ hoa rung động, một ít phiến la héo tàn, hóa thành ngọn lửa màu đen, cháy hùng hực, gói hàng hướng về Triệu Tịch Giao. Cút. Triệu Tịch Giao quát lên, sau lưng thần quang phun trào, năng lượng vô cùng, âm dương nhị khí lưu chuyển, đem này hỏa diệm đánh tan, nàng giết tới gần. Sáng như tuyết lưỡi kích, vô cùng thần quang lực, cũng trong lúc đó tăng gọn, hóa thành hủy diệt như lôi đình, đi kèm to lớn chớp, toàn bộ xung kích về phía trước. Ầm. Nam tử mặc áo đen ho ra máu, nhanh chóng rút lui, tại đây loại sức mạnh bá đạo dưới, chính là nàng cũng bị thiệt lớn. Phu Triệu Tịch Giao bên người, thần quang bay ra, hóa thành một ánh kiếm, đâm thủng bả vai của người đàn ông này, nhuộm dần máu tươi. A. Nam tử mặc áo đen kêu to, lộ ra vẻ giận dữ, nàng mạnh mẽ như vậy, lại bị trong mắt nàng đom đóm đâm bị thương. Triệt để tức giận. Sao có thể có chuyện đó? Ngươi làm sao sẽ cường đại như thế? Màu đen kia nam tử không thể tin được nhìn Triệu Tịch Giao. Nàng đương đương thần hỏa cảnh giới cường giả, bây giờ lại bị một nho nhỏ độ kiếp cảnh giới tổn thương, nàng làm sao dám tin tưởng tất cả những thứ này? Mà thời khắc này, chỉ thấy Diệp Thần Lục Sư Tỷ Lục Vũ Đình trong nháy mắt hóa thành một cái thanh loan, trong nháy mắt giết đi ra ngoài. Lục Vũ Đình giết ra, nhất thời, trong tầng mây, một đạo mông lung bóng người, lưu động ánh quang, lúc này run rẩy, nàng như là bị người từ trên chín tầng trời đánh rơi, cũng lại khó có thể duy trì loại kia lạnh lạnh còn có siêu nhiên. Trong nháy mắt, nàng cơ thể thượng tiên quang tăng vọt, hóa thành nóng ánh tinh hà, vờn quanh ở xung quanh, mạnh mẽ khí tức dâng trào, vô lượng phù văn nằm dày đặc, gói hàng bản thân. Bản thân nàng vạn pháp không dính vào người, trong thần thức coi, quan chân ngã, tụ tiên trải qua, lệnh viên này rung động tâm yên tĩnh. Lục Vũ Đình thanh y tung bay, phù văn sáng lạ, nàng bị bảo vệ tại thiên địa trung tâm, cao lập trên đám mây. Ở sau lưng của nàng, to lớn một con thanh loan nổi lơ lửng. Trên đám mây, mỹ lệ bóng người, Lục Vũ Đình chủ thân càng ngày càng lạnh lạnh, trắng non hào quang rơi ra, bay về phía tứ phương, nàng xem ra mở ảo gần như hóa đạo, cùng tiên cùng tồn tại. Nhưng mà, nhìn kỹ có thể phát hiện, con ngươi của nàng bên trong có từng điểm thần mang ở dạng. Mà đối thủ của nàng, nhưng là một cô gái kia toàn thân mọc ra một khuôn mặt người, nhưng là, nửa người dưới của nàng, chính là một cái cự mãng. Cô gái kia, chính là người xa bộ tộc. Soạn. Rốt cục, nàng giơ tay lên, ở xung quanh, ngôi sao hiện lên, lít nha lít nhít. Sau đó hóa thành một cái tuyến, dọc theo nàng đầu ngón tay bay về phía người xà nữ. Lúc này, người xà nữ phẫn nộ, sức mạnh to lớn nhất thời bộc phát ra, sức mạnh to lớn tràn ngập ở trên trời bên trong. Người xà nữ nhìn thấy Lục Vũ Đình, nhất thời phát lực, vô tận ánh sáng xuất hiện, to lớn con chăn hư ảnh không ngừng tuôn ra, trong đó một vệt sáng đặc biệt bóng ánh, hóa thành một vệt sáng, dọc theo đồng dạng quỹ tích va chạm mà đến, nhắm thẳng vào Lục Vũ Đình. Loại này một loại kinh người thủ đoạn, giữa bầu trời xuất trần nữ tử giơ tay ánh sao ngưng tụ. Con chăn hư ảnh thành tuyến, như vậy tập trung lại, oanh kích mà xuống, uy năng không cách nào phỏng đoán. Con chăn hư ảnh tỏa ra. Hai người không ngừng đại chiến. Đại sư tỷ vận chuyển toàn bộ đại trận, chỉ thấy một ánh hào quang bạo phát ra. Đây là một mảnh hào quang sáng lạ, chớp mắt mà thôi. Hoàng cung run rẩy dữ dội, nhược nhất trận biển động, sóng lớn vô bờ, hết thảy cung điện đều ở phát sáng, không ngừng nổ vang. Trận vân khắc dấu vào trong hư không, bảo vệ mảnh này tự thượng cổ liền tồn tại cung điện quân, các loại cường đại phù hiệu phát sáng, đối kháng bầu trời còn chăn hư ảnh công kích. Trong nháy mắt, bên trong hoàng cung long khí dâng trào, toàn bộ tập trung hướng về cánh tay nàng, hóa thành vô lượng bí lực, nhược hải dương giống như cuộn cuộn, vô cùng vô tận. Triệu Tịch Giao trong tay chiến kiếm như một vòng đại nhật giống như ép người, ánh sáng như lửa, kịch liệt thiêu đốt, sau đó ầm một tiếng, bùng nổ ra một đạo thô to trùng sáng, bắn về phía cao thiên. Một viên lại một viên hoa hướng dương cánh hoa bị kiếm khí xuyên qua, ở không trung nổ tung, hào quang vô cùng, tảng đá lớn hóa thành một mịn, bay lả tả, giống như một hồi bụi vũ. Triệu Tịch Dao cầm kiếm, chỉ về Nam Thiên, mũi kiếm sở hướng, lộ hết ra sự sắc bén. Soạt, một luồng ánh kiếm bay ra, nghịch thiên mà trùng, hóa thành một đạo cột khí hình rồng, cắn nát mấy viên cánh hoa. Lục Vũ Đình cũng xông ra ngoài, nàng gái kia bóng ánh trên người mới, có một bí bảo phát sáng, gia trì ở trên người, mà chính nàng cũng rất thông dòng, rỗi ra nhất chỉ, bóng ánh long lanh, nhược thủy tinh giống như, công kích về phía người xà nữ. Nhất thời, chỉ thấy Lục Vũ Đình trên người, tỏa ra này vô tận ánh sáng màu xanh. Sau lưng của nàng, Thanh Loan hét dài một tiếng. Toàn bộ thế giới, đều chấn động lên. Đánh về phía người xà nữ. Chương 628. Thực lực hôm nay. Chương 628. Thực lực hôm nay. Lục Vũ Đình đứng ở tầng mây trên, ánh trăng như nước, vương xuống đến. Phía trước nữ tử một mạc mông lung, rõ ràng gần trong gang tấc, rồi lại phảng phất cách xa ở trên 9 tầng trời, làm cho người ta mở ảo kỳ ảo, vĩnh viễn không cách nào tiếp cận cảm giác. Nàng quá mức xuất thế, loại kia thanh lệ, loại kia hờ hững, không thuộc về nhân gian. Lục Vũ Đình chủ thân ra tay trước, một chỉ điểm ra, càng là vô tận màu xanh thần quang, mỗi một đạo đều thông suốt như thủy tinh, ẩn chứa cường đại thần ý. Trận chiến này, giống như này bạo phát, hai người đều không có cái gì quá nhiều ngôn ngữ, kiếm khí như cầu đồng, xông thẳng trời cao. Trong nháy mắt mà thôi, các nàng đã giao thủ trăm lần, ngàn lần, thần thông lộ ra, thỉnh thoảng bay vút lên trời, để minh nguyệt đều ảm đạm phai mờ. Kịch liệt giao chiến, thần thông ngang trời, không ngừng tỏa ra. Soạn. Lục Vũ Đình trong cơ thể lao ra một con thanh loan, nhẹ nhàng dương cánh, xích hà diễm lệ, chém qua hư không, tuyệt thế vô cùng. Soạn. Lục Vũ Đình giết tới, đồng thời từng đạo phép thuật lấy ra, về phía trước chấn áp. Nhất thời, chỉ thấy vạn ngàn thần quang đánh giết ở người kia xà nữ trên người. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy người kia xà nữ ầm ầm nổ tung. Một mặt khác, một cây hắc quỷ hoa hiện lên, trở thành màu đen thiên nhật, bao bọc lấy nàng, cùng Triệu Tịch Dao quyết chiến, đồng thời trong nháy mắt mà thôi. Ô quang thành 100 tiến lên phía trước nói, bắn về phía Triệu Tịch Dao, làm cho nàng tao ngộ nguy cơ. Dĩ nhiên là quỷ hoa tử, mỗi một hạt bắn ra đều là một luồng tinh khí, nổ tung ở trong hư không, hóa thành ánh kiếm, để Triệu Tịch Dao trên mặt, trên cổ xuất hiện vết thương, chỉ là bị quẹt vào mà thôi, suýt chút nữa đưa nàng xuyên thủng. Cùng lúc đó, nam tử mặc áo đen rút lui, nàng muốn kéo dài một đoạn khoảng cách an toàn, điều chỉnh tốt tái chiến. Triệu Tịch Dao ánh mắt lấp lánh, như hình với bóng, không cho nàng thoát ly phạm vi này, thần quang triển khai đến cực điểm, diễn biến âm dương nhị khí, bạo phát ra sức tấn công mạnh nhất. Ầm. Nam tử mặc áo đen cầm trong tay một vòng quý hoa, đó là nàng bản thể, màu đen phủ văn như gợn sóng, nhanh chóng quyết tán, loạn lá heo tàn, tia lửa vang khắp nơi. A. Nàng rít gào, triển khai đại thần thông, cả người đều bắt đầu cháy rừng rực, yếu quyết nhất tử chiến. Đi chết. Triệu Tịch Dao hét lớn, quyết chí tiến lên, đụng vào nhau, âm dương hợp nhất, lại có một chút hỗn độn khí lan ra, lực công kích tăng vọt, đây là này thuật mạnh mẽ tấn công nhất phạt. Ầm. Nam tử này không thể tránh khỏi, nàng cả người rung mạnh, trước người quý hoa heo rút, hai tay thì lại nổ tung, đồng thời vết thương ở lan tràn, phu nửa người xương đều đứt gãy, máu thịt be bét một mảnh. Nam tử mặc áo đen bay ngang ra ngoài, khỏe miệng không ngừng ho ra máu, nàng ổn định thân hình, ánh mắt đáng sợ, đột nhiên ngẩng đầu, nói: ngươi nhất định phải chết. Nàng dứt bỏ rồi tất cả, một chiêu kiếm đâm ra, nhất thời chỉ thấy trên trời hạ xuống một đạo hừng hực trùng sáng, trong vòm trời cánh hoa rủ xuống một đạo đáng sợ thần quang. Nam tử mặc áo đen phảng phất cùng thiên nhật giao hòa cùng nhau, đạp lên than tuổi đi tới, mỗi một tấc máu thịt đều ở dâng lên thần diễm. Đi chết. Đây là hắc quỷ tộc cấm thuật, bản thân trả giá thật lớn, mượn tới sức mạnh vô thượng, phá hủy địch thủ. Đến giờ phút này rồi, Triệu Tịch Dao thần quang phát huy ra lớn nhất uy thế, hóa thành một vệt sáng, vây quanh nam tử này công kích. Nam tử mặc áo đen ánh lửa hừng hực, liệt diễm bốc cháy, phía dưới ngọn núi hóa thành cho bụi, trực tiếp bị đốt không còn, cho tới hồ lớn thì lại cấp tốc biến mất, triệt để sấy khô. Nơi này, trời quang mây tạnh, thần mang trùng thiên, cánh hoa phảng phất ép xuống dưới, cùng nam tử mặc áo đen hợp nhất, bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ nhất. Ầm. A. Hắc quỷ tộc cường giả gào thét, dù cho chặt đầu còn có là âm thanh phát sinh, chấn động trời cao. Triệu Tịch Dao không có dừng lại, nào tới phụ cận, lấy trường kiếm màu đen về phía trước bổ tới, phù một tiếng tựa đầu não bổ đôi thành hai nửa, đầm điểm máu tươi, thần quang phân tán. Lý Thi Yên cầm trong tay một cái tiêu ngọc, tiếng tiêu di động, nhất thời rớt đi ra ngoài. Chỉ thấy từng tiếng đại đạo thanh âm, không ngừng mà bạo phát đi ra ngoài. Thời khắc này, chỉ thấy nàng đứng trong tầng mây, một đạo mông lung bóng người, lưu động ánh quang. Từng đạo âm phù hóa thành óng ánh tinh hà, vờn quanh ở xung quanh, mạnh mẽ khí tức dâng trào, vô lượng phù văn nằm dày đặc, gói hàng bản thân. Lý Thi Yên tử y tung bay, phù văn sáng lạ, nàng bị bảo vệ tại thiên địa trung tâm, cao lập trên đám mây. Chỉ thấy một con to lớn con bò cạp hướng về Lý Thi Yên giết tới. Lý Thi Yên không sợ chút nào, thổi lên tiêu ngọc, âm phủ thành tuyến, như vậy tập trung lại, oanh kích mà xuống, uy năng không cách nào phỏng đoán. Âm phủ tỏa ra, hóa thành bá hoa. Từng đạo âm phủ rơi vào đồng nhất tòa thiên cung trước, không ngừng đánh vào cùng một mảnh phù văn trên, tạo thành xung kích khó có thể tưởng tượng. Tiếng răng rắc truyền đến, này trận pháp nứt ra một cái khe. Phía sau nối liền một đường âm phủ cực tốc xuống đến. Liên tiếp 12 đạo âm phủ, mặc dù phát sinh vô cùng tận ánh sáng, Lý Thi Yên không ngừng ra tay, từng đạo âm phủ không ngừng vờn quanh ở con kia cực kỳ to lớn con bò cạp. Nhất thời, chỉ thấy cái kia con bò cạp giận dữ, thần kiếm to lớn A Đức đuôi ám sát lại đây. Nghịch thiên mà trùng, hóa thành một đạo cột khí hình rồng,
cắn nát mấy viên âm phủ, đánh thẳng đến Lý Thi Yên chủ thân phụ cận, đằng đằng sát khí. Lý Thi Yên cũng xông ra ngoài, nàng cái kia bóng ánh trên người mới có một bí bảo phát sáng, gia trì ở trên người, mà chính nàng cũng rất thông dòng, rỗi ra nhất chỉ, bóng ánh long lanh, nhược thủy tinh giống như công kích về phía con kia to lớn con bò cạp. Bùng một tiếng nhẹ vang lên, mãnh liệt ánh sáng trong nháy mắt nổ tung, ở trong hư không tỏa ra, như pháo đông mỹ lệ mà lại ngắn ngủi. Nàng nhìn xuống phía dưới, trong con ngươi ánh sáng thần thánh dập dờn, chỉ thấy hai người trong nháy mắt đại chiến. Toàn bộ chiến tranh đang không ngừng tiếp tục tiến hành. Trong quá trình này, âm phù liên miên không ngừng đập tới, nhưng là nàng triển khai công pháp, từng cái né qua. Cấp tốc đứng ở đám mây, cùng cái kia mông lung bóng người đối lập. Tầng mây trên, âm phù lít nha lít nhít, toàn bộ trưng bày ở đây đạo tuyệt lệ bóng người sau lưng. Nàng quả nhiên chuẩn bị sung túc. Lý Thi Yên đứng ở tầng mây trên, ánh trăng như nước, vươn xuống đến, phía trước nữ tử một mạc mông lung, rõ ràng gần trong gang tấc, rồi lại phảng phất cách xa ở trên 9 tầng trời, làm cho người ta mờ ảo kỳ ảo, vĩnh viễn không cách nào tiếp cận cảm giác. Nàng quá mức xuất thế, loại kia thanh lệ, loại kia hờ hững, không thuộc về nhân gian. Lý Thi Yên ra tay trước, một chỉ điểm ra, càng là vạn đạo âm phủ, mỗi một đạo đều thông suốt như thủy tinh, ẩn chứa cường đại thần ý. Trận chiến này, giống như này bạo phát, hai người đều không có cái gì quá nhiều ngôn ngữ, âm phủ như cầu đồng, xông thẳng trời cao. Trong nháy mắt mà thôi, bọn họ đã giao thủ trăm lần, ngàn lần, bảo thuật lộ ra, thỉnh thoảng bay vút lên trời, để minh nguyện đều ảm đạm phai mờ, chỉ có ba bóng người hóa thành bất hủ ánh sáng. Kịch liệt giao chiến, thần thông ngang trời, không ngừng tỏa ra. Soạn. Thái thượng quân yêu, một khúc ruột gan đứt từng khúc. Chỉ thấy Lý Thi Yên từ tổ nói, nhất thời chỉ thấy vô số âm phủ tạo thành cường đại ánh kiếm, trong nháy mắt chém xuống. Với anh, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy cái kia to lớn con bò cạp ở Lý Thi Yên trước mặt ầm ầm nổ tung ra. Thời khắc này chỉ thấy những kia thượng giới đến cao cao tại thượng người đã bị Diệp Thần bảy cái sư tỷ giết gần đủ rồi. Chương 629, hai tộc thánh tử ra tay. Chương 629, hai tộc thánh tử ra tay. Trên bầu trời chỉ thấy cái kia Lôi tộc thánh tử cùng Kim Lân tộc thánh tử sắc mặt đều có biến hóa. Sớm dậy, ta nhìn hạ giới người, không phải là đơn giản như vậy a. Độ kiếp cảnh có thể sát thần lửa cảnh, điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Kim Lân tộc thánh tử mở miệng nói rằng. Sớm dậy gật đầu một cái nói, Kim Vũ, ngươi nói không sai, độ kiếp này cảnh muốn đánh giết thần hỏa cảnh giới, chỉ có một khả năng. Đó chính là bọn họ công pháp tu luyện cùng thần thông rất mạnh. Ta vừa nhìn, mấy người các nàng sử dụng thần thông cũng không phải thần thông bình thường, hơn nữa, công pháp của bọn họ tu luyện cũng đặc biệt mạnh mẽ. Kim Vũ nói tiếp. Sớm dậy cười cười nói, ý của ngươi là trên người bọn họ có thứ tốt? Giá nhân tộc nhiều năm như vậy truyền thừa, mặc dù năm đó bọn họ bị chúng ta lưu vong, cũng không phương có tốt công pháp thần thông mang đến rồi, hơn nữa, bọn họ ở nơi này ngục giới bên trong, khó tránh khỏi đi qua nơi đó. Xem ra tất yếu, khỏe mạnh chơi đùa với bọn họ. Sớm dậy cười lạnh nói. Vào lúc này, trên bầu trời chiến đấu cũng phải sắp đến hồi kết thúc. Đại hắc màu trắng ở trên trời bên trong đại chiến, chém giết từng cái thần hỏa cảnh cường giả. Diệp Thần ba bộ con rối, cũng chém giết rất nhiều người. Diệp Thần bảy cái độ kiếp sư tỷ, hầu như mỗi người đều giết một vị thần hỏa cảnh cường giả. Hiện tại, Diệp Thần bảy cái sư tỷ, toàn bộ đều được trường đi lên. Các nàng vốn là thiên túng chi tư, vì lẽ đó, lúc trước Diệp Thần độ kiếp cảnh có thể làm được chém giết thần hỏa cảnh cường giả, các nàng bây giờ cũng có thể làm được. Có thể nói, hiện tại ngoại trừ Diệp Thần ở ngoài, Diệp Thần bảy cái sư tỷ cũng hầu như lên cấp đến mạnh nhất cảnh giới. Các ngươi dám giết chúng ta thượng giới người? Một sinh linh giận dữ hét, khí thế mạnh mẽ, xông lên tận trời. Tựa hồ là không cam lòng. Nhất thời, chỉ thấy một vệ thần quang giết tới, cái kia thần hỏa cảnh sinh linh trực tiếp nổ tung. Chỉ thấy đại hắc ở trên trời bên trong lớn tiếng cười nói, giết thì lại làm sao? Diệp Thần hoàng đô bên này, hầu như tất cả mọi người đều chiến ý dâng trào. Bành bạch bành bạch, vào lúc này chỉ nghe được từng tiếng vỗ tay tiếng. Chỉ thấy trên bầu trời, cái kia trước Lôi tộc thánh tử từng bước một tới nơi này hoàng cung mặt trên. Ngoại trừ Lôi tộc thánh tử sấm dậy ở ngoài, còn có Kim Lân tộc thánh tử Kim Vũ. Thấy được hai cái thánh tử trôi nổi ở trên trời bên trong, vào lúc này Diệp Thần bảy cái sư tỷ tâm tình căng thẳng lên. Hai người kia xem ra tựa hồ không đơn giản. Vào lúc này chỉ thấy Ngũ sư tỷ mở miệng nói rằng. Đại sư tỷ nhìn trong hư không hai người, gật đầu một cái nói, hai người kia tựa hồ cũng không phải thần hỏa cảnh cao thủ. Thời khắc này chỉ thấy Bạch Lạc Ly từ trên bầu trời hạ xuống, rơi vào Diệp Thần bảy cái sư tỷ bên người, chậm rãi mở miệng nói rằng, không sai, hai người bọn họ chúng ta đều không cảm giác được khí tức, nói cách khác, bọn họ ở thần hỏa cảnh bên trên rất có thể là thần ly cảnh giới cao thủ. Thần ly cảnh giới cao thủ, mọi người kinh hãi. Tuy rằng thần hỏa cảnh giới cùng thần ly cảnh giới chỉ cách biệt một cảnh giới, thế nhưng lúc trước Diệp Thần chém giết thần ly cảnh cường giả thời điểm, các nàng cũng đồng thời chứng kiến quá. Trong lòng các nàng rõ ràng thần ly cảnh cường giả mạnh bao nhiêu. Hơn nữa, hai người này cường giả chính là thượng giới đại tộc, thực lực tất nhiên so với trước Diệp Thần chém giết những thần kia cách cảnh cường giả còn cường đại hơn. Đại sư tỷ lập tức vận chuyển trận pháp, muốn ngăn trở bọn họ. Vào lúc này, chỉ thấy Sấm Dậy nhẹ nhàng vung tay lên. Nhất thời, vạn trượng lôi đỉnh hướng về cái kia to lớn đại trận đánh kích đi. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Vẹn vẹn một đòn, chỉ thấy đại trận kia ầm ầm nổ tung. Phải biết, đại trận kia nhưng là cắn giết quá vài cái thần hỏa cảnh cao thủ. Thế nhưng hiện tại đây Sấm Dậy trước mặt, trong nháy mắt liền tan rã rồi. Chúng ta cùng lên đi. Vào lúc này, chỉ thấy Ngũ sư tỷ đề nghị. Chư vị sư tỷ gật gật đầu. Nhất thời, chỉ thấy bảy cái sư tỷ trong nháy mắt hướng về cái kia sấm dậy công kích đi qua. Không chỉ là 7 cái sư tỷ, đại hắc cùng màu trắng phân biệt từ hắn hai bên trái phải giáp công. Hừ, một đám thấp kém hầu tử. Chỉ thấy sấm dậy hừ lạnh một tiếng, một cước bước ra, nhất thời trên vòng trời vạn trượng lôi đỉnh tỏa ra ánh sáng lung linh, hư không run rẩy, dường như muốn nghiền nát. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy vô tận sức mạnh trong nháy mắt quét ngang ra. Oanh oanh oanh, chỉ thấy Diệp Thần từng cái sư tỷ bay ngược ra ngoài. Thật mạnh. Hết thảy sư tỷ đều kinh hãi. Soạn. Mộ Dung Khuynh Tuyết nhảy vào mây xanh, nàng có thực lực, nàng một chiêu kiếm phát sinh, bầu trời nổ tung, lôi đỉnh như thác nước. Lôi tộc thánh tử vung đầu nắm đấm, rọi sáng bầu trời, đánh tan tứ phương đám mây, khủng bố cực kỳ. Này vô tận quang đều là một người anh quyền, cắt ra bầu trời, không thể tưởng tượng, đây là thế nào một loại uy thế. Lôi tộc thánh tử sấm dậy tóc dài xoa bay, thân thể mạnh mẽ như trần long, mỗi một tấc cơ thể đều là thiểm điện phụ số, thường hực cực kỳ, đạp ngày mà tới. Lôi tộc thánh tử quá nhanh, cắt ngang con đường phía trước, một quyền đánh giết ngưỡng mộ cho Khuynh Tuyết, nói, lưu lại đi. Ầm. Nơi này nổ tung, trong hư không đâu đâu cũng có chớp, dường như diệt thế giống như vậy, ánh chớp kinh hoàng không, lan tràn mấy chục hơn trăm dặm. Ồ. Lôi tộc thánh tử kinh ngạc. Đối phương vẫn chưa bị đánh giết. Chỉ có điều Mộ Dung Khuynh Tuyết bưng kín ngực, tựa hồ vẫn là chịu nghiêm trọng thương. Mà thời khắc này, chỉ thấy Kim Lân thánh tử khí thế như hồng, cùng thiên địa cộng minh, mỗi một bước hạ xuống, tứ phương đều chấn động, có vẻ khủng bố vô biên, nhược nhất tôn thần linh tử viễn cổ đi tới, tỏa ra hào quang. Vào lúc này, Diệp Thần thất sư tỷ Triệu Tịch Giao, nhất thời đi tới trên bầu trời. Triệu Tịch Giao tuy rằng trước là tu luyện chấm nhất một, thế nhưng thiên phú của nàng là tốt nhất. Mấy năm tu luyện, Triệu Tịch Giao tu vi đã đạt đến chỉ đứng sau nhị sư tỷ Mộ Dung Tâm Tình địa bộ liễu. Triệu Tịch Giao không nói gì, trầm mặc theo dõi hắn, đồng tử con ngươi co rút lại, trường kiếm kinh chỉ. Kim Vũ thần diễm nhảy lên, một bóng người đứng sừng sững ở trong, khí tức ngập trời. Kim Lân thánh tử con mắt chợt hiện diệt chu vi hư không bằng mèo, khủng bố vô biên, tuy không phải Triệu Tịch Giao như vậy hùng vĩ, nối liền một bóng ánh thần bản, nhưng là hết sức kinh người, khí thế khủng bố tràn ngập. Nơi đó là một hùng vĩ phát sáng đoàn, Kim Lân thánh tử thần uy tăng vọt. Giết! Kim Lân thánh tử gầm nhẹ, chém giết tới, nhược nhất lệnh tôn vương, bệ nghệ nhân gian. Ngoài ra, phép thuật đã triển khai, vượt qua bầu trời, ngăn cản Triệu Tịch Giao, hai người chạm vào nhau, bạo phát ánh sáng hừng hực. Triệu Tịch Giao hét lớn, diễn biến đạo pháp, chu vi màu đen nước biển vô lượng, mênh mông vô ngần, lấy một pháp đối kháng đối phương rất nhiều diệu thuật, quét ngang trong thiên địa. Vù vù Kim Lân thánh tử hai mắt dâng lên sương mù, âm dương nhị khí dung hợp, càng hóa thành ra hỗn độn giống như trùng sáng. Ầm. Kim Lân thánh tử gào thét, trong con ngươi hỗn độn hóa thành phù văn, ngưng tụ ra một cây chiến kích, phù hiệu bay múa đầy trời, bổ thẳng xuống. Vô tận thần quang từ Kim Lân thánh tử trong con ngươi bay ra nắm giữ vô lượng thần năng, chém thẳng mà xuống. Hướng về Triệu Tịch Giao hiện lên đi qua. Triệu Tịch Giao tránh né, nhưng vẫn là từ bả vai của hắn đi vào, suýt chút nữa đưa nàng chém thẳng, máu tươi dâng tràn cuộn cuộn. Chương 630. Diệp Thần xuất quan. Chương 630. Diệp Thần xuất quan. Đạo âm vang lên, Triệu Tịch Giao lấy ra trường kiếm, lúc trước một kích kia, tránh khỏi bị vừa bổ vì làm hai nửa kết quả. Ầm. Vào lúc này, chỉ thấy Triệu Tịch Giao cùng Mộ Dung Khuynh Tuyết đều bị thương, từ trên bầu trời rơi xuống. Mấy cái khác sư tỷ lập tức đỡ lấy các nàng. Độ kiếp cảnh giới liền có thể kháng chúng ta một đòn, các ngươi sát thực rất mạnh, nói vậy các ngươi công pháp thần thông, nhất định không phải vật phàm chứ? Chỉ thấy sấm dậy cười lạnh, nhìn mọi người hỏi: "Ta hiện tại cho các ngươi một cơ hội, nếu như các ngươi giao ra trên người mình công pháp thần thông, ta có thể cân nhắc tha các ngươi một mạng." Chỉ thấy Lôi tộc thánh tử cười lạnh nói: "Nha, đúng rồi, mấy người các ngươi sắc đẹp cũng còn không sai, các ngươi này quần thấp kém hầu tử, chỉ muốn các ngươi giao ra công pháp, ta không ngại thu các ngươi làm nô lệ." Mơ háo. Chỉ thấy đại sư tỷ Từ Thu Nhã lạnh lùng nói rằng: "Nha, thật sao?" Lôi tộc thánh tử cười lạnh nói: "Không cần cùng với các nàng phí lời, một đám heo thôi, toàn bộ giết." Kim Lân thánh tử lạnh lùng nói. Chỉ thấy Kim Lân thánh tử trên người bộc phát ra vô tận thần quang. Nhất thời, thiên địa chấn động, toàn bộ thế giới như là vòm trời đổ nát, đại địa lún xuống giống như vô tận xương mù tràn ngập, mênh mông sóng thần lực mãnh liệt, nơi này sôi trào. Bầu trời chiến trường run rẩy, vô tận phù hiệu bay lên, soi sáng hư không, là cấn tại mỗi một tấc không gian, thượng cổ anh linh đều hiện, ô ô gào khóc, như là ở cộng hưởng theo. Quanh Kim Lân thánh tử bộ ngực tuân ra một luồng bí lực, tầm bộ chỉnh khối thi thân, trong nháy mắt để hơi thở của hắn tăng gọn, quả thực phải đem này cản khôn xé rách. Hắn nhất thời bổ giết về phía mọi người. Vành, thời khắc này, bọn họ chợt nghe tim nhảy lên thanh âm của. Phảng phất tim hơi động. Toàn bộ thế giới đều theo hơi động. Vành, đơn thuần là này tim nhảy lên, liền có thể kinh sợ toàn bộ thế giới. Bên trong đất trời, một cổ cường đại sức mạnh bạo phát ra. Ầm ầm ầm, toàn bộ đại địa đều ở chấn động, đều đang run rẩy. Bên trong đất trời, một luồng cực kỳ cường đại uy thế, nhất thời bạo phát ra. Cái kia một luồng uy thế, giống như là cực kỳ cường đại thần linh xuất thế giống như vậy, vô cùng mạnh mẽ, khiến người ta không nhịn được muốn quỳ bái. Đây là cái gì? Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy uy thế? Kim Lân thánh tử kinh hãi, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn trước mắt tất cả, căn bản không dám tin tưởng. Lôi tộc thánh tử cũng vô cùng khiếp sợ. Quần quần uy thế từ trên bầu trời ép xuống, tựa hồ phải đem bọn họ đập vụ. Toàn bộ thế giới đều lâm vào vô tận sức mạnh bên trong. Vào lúc này, bọn họ chỉ nhìn thấy trước mặt bọn họ một bảo tháp từ từ mở ra, một vệt kim quang từ trên bầu trời hạ xuống, chiếu rọi ở bảo tháp bên trên. Bảo tháp bên trong, một bạch y bóng người từng bước một đi ra. Đó là Tiểu Thần xuất quan. Đại sư tỷ lập tức kinh ngạc nói: "Hết thảy sư tỷ, nhất thời nhìn về phía tháp phương hướng. Chủ nhân rốt cục xuất quan sao? Hai cái người hầu cũng nhìn về phía thân ảnh kia. Lôi tộc thánh tử cùng Kim Lân thánh tử kinh hãi. Hắn rốt cuộc là ai? Tại sao có thể có mạnh như vậy uy thế? Hắn rốt cuộc là cảnh giới gì? Thần ly cảnh giới, vẫn là thần văn cảnh giới, hoặc là càng cao hơn? Bất kể là Lôi tộc thánh tử vẫn là Kim Lân thánh tử, giờ khắc này đều mặt xám như cho tàn. Bọn họ nhìn trong tháp người từng bước một hướng về bọn họ đi tới, cực kỳ cường đại uy thế ép xuống ở tại bọn hắn trên người. Người này thật sự là quá mạnh mẽ, chỉ bằng vào khí thế đều có thể để cho bọn họ hoảng sợ. Hắn là thượng giới người sao? Hắn rốt cuộc là địch là hữu? Chỉ thấy kim quang từ từ tiêu tan, Diệp Thần khuôn mặt từ từ lộ ra. Tiên bối, vãn bối vô tâm mạo phạm lão nhân ra ngài, ta chỉ bất quá là muốn trừng trị một ít những này cấp thấp hầu tử thôi, như có chỗ mạo phạm, kính xin thứ tội. Kim Lân thánh tử lập tức liền quỳ gối cái kia bạch y bóng người trước mặt. Mạnh mẽ như vậy người, chỉ có thể tới tự thượng giới. Tiên bối, vãn bối là Kim Lân bộ tộc. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe đạo cái kia bạch y bóng người hầu đi bên trong tiếng nói vang lên. Thương lão bà ta, chết. Nhất thời, chỉ thấy cái kia bạch y bóng người vung tay lên, một vệt kim quang hướng về cái kia Kim Lân thánh tử đánh tới. Kim Lân thánh tử khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn kim quang kia, hắn căn bản không nhúc nhích được, không tránh thoát, cũng né tránh không được, chỉ có thể mặc cho kim quang kia bao trùm ở trên người chính mình. Không, ta còn không muốn chết, chỉ thấy Kim Lân thánh tử hô to, thân thể của hắn ở vô tận kim quang bên trong, không ngừng dập tắt, tiêu tan ở nơi này thế gian. Vẹn vẹn phất tay một cái, liền giết chết một thần ly cảnh cao thủ. Lôi tộc thánh tử thấy cảnh này, nhất thời kinh hãi, vội vã chạy trốn rồi đi ra ngoài. Hắn trốn thời điểm, mang theo một luồng lôi điện chi lực, vô cùng nhanh, trong nháy mắt bay ra ngàn mét xa. Lôi pháp sao? Muốn chạy trốn? Bạch y bóng người lạnh nhạt nói. Chỉ thấy hắn nhìn về phía cái kia muốn trốn xa lôi tộc thánh tử, ánh mắt trong lúc đóng mở, có chớp xuyên qua trời cao, như sơn nhạc sụp ra, như biển lớn ngập trời, thanh thế kinh người. Ta cũng tới thử xem chính mình lôi đình đại đạo đi. Bạch y bóng người ánh mắt khiếp người, mỗi một tấc da thịt đều dâng lên phù văn, diễn biến chớp, như hỏa diễm đang tiêu đốt. Giang giác. Một tiếng này tiếng sấm, chấn động tất cả mọi người hai lỗ tai đều vang lên ong ong, thiên địa bạo động, ánh chớp nghịch trùng tiểu tiêu, mảnh này bí cảnh đang lay động. Nhất thời, chỉ thấy trên bầu trời, thần quang tăng gọn, phù văn ngưng tụ, xây dựng ra một thanh lôi thần truy, ầm ầm đập xuống. Trong nháy mắt, ánh chớp thông thiên, trên trời dưới đất tất cả đều là mênh mông vô biên. Một cái điện chớp năm màu nổ tung, lôi tộc thánh tử quanh thân đều bị cầu vồng gói hàng, đó là lôi đình ảo nghĩa đại sát chiêu, nhất thời bay ra ngoài. Loại kia tốc độ, so với lôi tộc thánh tử còn nhanh hơn gấp mấy chục lần. Cái kia to lớn lôi điện tụ tập lôi thần truy trong nháy mắt đuổi kịp cái kia lôi tộc thánh tử, từ trên bầu trời đập xuống. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy bạn trượng lôi đình trong nháy mắt nện ở cái kia lôi tộc thánh tử trên người. Oeng, một tiếng nổ vang. Lôi tộc thánh tử trong nháy mắt từ trên bầu trời rơi xuống. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, bọn họ lôi tộc người sẽ bị lôi điện chi lực trấn áp. Thời khắc này, Diệp Thần bảy cái sư tỷ nhìn Diệp Thần, trong lòng mừng rỡ cực kỳ. Tiểu thần, ngươi xuất quan. Mấy cái sư tỷ cao hứng phi thường. Này bạch đi bóng người không phải người khác, chính là bế quan Diệp Thần. Diệp Thần đi tới mấy vị sư tỷ trước mặt. Khuynh Tuyết, Tịch Giao, các ngươi đều bị thương. Diệp Thần lập tức đi tới Mộ Dung Khuynh Tuyết cùng Triệu Tịch Giao trước mặt. Diệp Thần mặc dù đang trong tháp, thế nhưng chuyện xảy ra bên ngoài, hắn đều có thể nhận biết được. Thế nhưng, hắn vào lúc ấy chính đang xung kích thần đỉnh cảnh giới, vì lẽ đó, không có ngay lập tức đi ra. Vết thương nhỏ, không lo lắng. Mộ Dung Khuynh Tuyết nói rằng. Diệp Thần lập tức lôi kéo tay của hai người, Trường Xuân hồi phục thuật vận chuyển, thay hai người trị liệu thương thế. Mà thời khắc này, trên bầu trời, hai đạo lôi điện điều khiển thoi thóp lôi tộc thánh tử hướng về Diệp Thần bọn họ bay tới. Diệp Thần vẫn chưa thuấn sát này lôi tộc thánh tử, cũng không phải hắn không làm được, chỉ có điều hắn còn có một ít chuyện muốn hỏi một chút hắn thôi. Này lôi tộc thánh tử bị chống lên Diệp Thần trước mặt, lúc này Mộ Dung Khuynh Tuyết cùng Triệu Tịch Giao thương thế cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Chương 631 Diệp Thần nhìn cái kia thoi thóp lôi tộc thánh tử chịu Diệp Thần sau một đòn, hiện tại gần như chỉ còn lại có nửa cái mạng. Nếu không phải Diệp Thần muốn giữ lại hắn hỏi một vài vấn đề, nếu không Diệp Thần sớm đã đem hắn giết chết. Diệp Thần nhìn về phía lôi tộc thánh tử, nhàn nhạt hỏi, nói đi, các ngươi tới hạ giới, đến cùng có mục đích gì? Diệp Thần trước hoài nghi có phải là thẩm phán ngày đã tới rồi, bị Diệp Thần hủy bỏ, nếu như đúng là thẩm phán ngày đến, chắc chắn sẽ không phái một ít thần ly cảnh cường giả lại đây. Dù sao, muốn hủy diệt trên đại lục này, thần ly cảnh cường giả, còn rất khó làm được. Vì lẽ đó, thẩm phán ngày đến thời gian, chỉ sợ hạ giới chính là như là ngục thần cấp bậc cường giả. Diệp Thần trong lòng nhất thời minh bạch, đây không phải thẩm phán ngày, trái lại như là một hồi rèn luyện. Lôi tộc thánh tử nhìn Diệp Thần, lạnh lùng nói, mau thả ta, các ngươi này quần thấp kém hầu tử, các ngươi này quần nô lệ, ngươi biết ta là người như thế nào sao? Ta là lôi tộc thánh tử, các ngươi nếu như dám đụng đến ta một sợi lông, ta lôi tộc nhất định diệt các ngươi. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, hắn không thích nhất chính là như vậy rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt người. Nha, thật sao? Chỉ thấy Diệp Thần nhẹ nhàng nâng tay, nhất thời lôi điện tụ tập trở thành một to lớn lòng bàn tay, hung hăng phiến ở cái kia lôi tộc thánh tử trên mặt. Vành mạch hai cái dấu đỏ, nhất thời hiện ra. Lôi tộc thánh tử vạn phần không rõ, hắn nhưng là lôi tộc thánh tử, mà cái này Diệp Thần vẹn vẹn chỉ là một nắm giữ lôi điện nhân loại thôi. Thế nhưng tại sao hắn nhưng sẽ bị Diệp Thần lôi điện gây thương tích? Hắn căn bản không nghĩ ra, chỉ là hắn không biết là Diệp Thần lôi điện chính là lôi đỉnh đại đạo. Vì lẽ đó, Diệp Thần khống chế lôi điện so với lôi tộc khống chế lôi điện sức mạnh còn cường đại hơn, vì lẽ đó, mặc dù là lôi tộc sử dụng lôi điện, ở đại đạo trước mặt, vẫn là như thế sẽ bị trấn áp. Đại đạo chính là một loại pháp tắc, bên trong đất trời pháp tắc, mà bất kể là một loại nào sinh linh, đều là sinh sống ở pháp tắc bên trong. Lôi tộc cũng là tuân thủ lôi điện pháp tắc, mà Diệp Thần là nắm giữ lôi điện pháp tắc, vì lẽ đó, ai mạnh ai yếu, so sánh liền biết rồi. Hiện tại, ngươi muốn nói sao? Diệp Thần bình tĩnh nhìn Lôi tộc thánh tử hỏi. Nghiêm xúc, ngươi còn không thả ta ra? Lôi tộc thánh tử lớn tiếng quát lên. Diệp Thần nhìn Lôi tộc thánh tử, cười lạnh nói, xem ra, ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đã như vậy, liền không cần ngươi nói. Diệp Thần nói, nhất thời, chỉ thấy Diệp Thần trong ánh mắt bắn ra một ánh hào quang. Ánh sáng trong nháy mắt bắn ra. Lôi tộc thánh tử khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần hỏi, chuyện này, đây là siêu hồn thuật, ngươi làm sao sẽ sử dụng như vậy cao đẳng thần thông? Diệp Thần không hề trả lời hắn, ở Diệp Thần xem ra, hắn đã là một kẻ đã chết, Diệp Thần phải không dùng trả lời người chết vấn đề. Trong nháy mắt, chỉ thấy Diệp Thần tiến vào Lôi tộc thánh tử trong đầu, lập tức, hắn liền thấy được vạn ngàn sinh linh đi tới hạ giới cảnh tượng, không chỉ có như vậy, hắn còn thấy được rất nhiều liên quan với thượng giới thông tin, thông điệp. Hắn biết rồi trước mặt người trẻ tuổi này chính là Lôi tộc một thánh tử, mà Lôi tộc cũng là thượng giới một đại tộc một trong. Thượng giới vạn tộc săn sát, thế nhưng có thể được gọi là đại tộc cũng chỉ có chừng 100. Mà Lôi tộc chính là chỗ này một cái trong đó đại tộc. Ngoại trừ Lôi tộc ở ngoài, còn có Vũ tộc, Lửa tộc, Linh tộc, Thiên thần tộc, vô số chủng tộc săn sát ở thượng giới bên trong. Mà bọn họ lần này hạ giới là vì một người tên là Phủ Đầy Bụi chiến trường địa phương. Phủ Đầy Bụi chiến trường, kỳ thực chính là Diệp Thần bọn họ thế giới phương Bắc, bọn họ chưa bao giờ đặt chân trôi qua, vô cùng bắc cấm kỵ nơi. Hóa ra là như vậy. Diệp Thần trong nháy mắt nắm giữ hắn hết thể ký ức. Từ Lôi tộc thánh tử trong đầu lui đi ra. Vào lúc này, chỉ thấy Lôi tộc thánh tử nhìn Diệp Thần lạnh lùng nói, đáng ghét nhân loại, thấp kém bỏ sát, mau đem ta thả. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lôi tộc thánh tử, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, như hàn quang bắn ra. Nhất thời, chỉ thấy một đạo sức mạnh to lớn nhất thời xuất hiện, mà Lôi tộc thánh tử trên người bắt đầu kết băng, từ trên chân không ngừng kết ra hàn băng. Đây là Diệp Thần đang bế quan khoảng thời gian này đánh dấu băng đại đạo. Ngươi muốn làm gì? Thời khắc này, chỉ thấy Lôi tộc thánh tử trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Cái này Diệp Thần, hắn căn buồn không có nhìn thấy hắn ra tay, chỉ là nổ trước mắt, hắn đã bị đóng băng lại, hắn rốt cuộc là ai? Thực lực của hắn đến cùng cường đại đến mức nào? Lôi tộc thánh tử căn bản không cảm tưởng tượng, chỉ thấy hắn toàn bộ thân thể không ngừng kết ra hàn băng, cả người đều xảy ra đóng băng bên trong. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Không muốn a. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần nhẹ nhàng nổ trước mắt, trong nháy mắt chỉ thấy cái kia khối băng lít nha lít nhít mở ra vô số vỡ vụn, giống như là mạng nhện giống như vậy, vỡ vụn tràn ngập đi ra ngoài. Khối băng không ngừng rạn nứt, nhất thời chỉ một khối băng toàn bộ hiện đầy vết rạn nứt. Giang giác, trong nháy mắt chỉ nghe được từng tiếng tạc liệt âm thanh, vang một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy cái kia khối băng trong nháy mắt đổ nát. Cái kia Lôi tộc thánh tử cũng theo cái kia khối băng trong nháy mắt dập tắt ở phía trên thế giới này. Thượng giới, Lôi tộc, trong một cái đại điện, chỉ thấy một chiếc hồn đèn trong nháy mắt dập tắt. Một nam tử khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn tắt cái kia một chiếc hồn đèn, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Làm sao? Khả năng? Tại sao lại như vậy? Là ai? Rốt cuộc là ai? Là ai giết con trai của ta? Ta nhất định phải làm cho hắn chém thành muôn mảnh. A, một Lôi tộc người đàn ông trung niên lớn tiếng gầm hét lên. Giết chết Lôi tộc thánh tử, Diệp Thần con mắt đều không có chớp một hồi. Vào lúc này, chỉ thấy đại sư tỷ lập tức hỏi, tiểu thần, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao lại như vậy? Thượng giới người, làm sao sẽ hạ xuống? Diệp Thần nhìn bảy cái sư tỷ, còn có Diệp Ngọc Nhi cùng Diệp Phong Nhi, chậm rãi mở miệng nói, ta trước lục soát hắn hồn, minh bạch một ít chuyện, những người này hạ xuống, cũng không phải thẩm phán ngày đã tới rồi, mà bọn họ tới là vì một chuyện khác. Một chuyện khác? Chuyện gì? Tam sư tỷ hỏi tiếp. Diệp Thần mở miệng nói, rèn luyện. Lời vừa nói ra, chỉ thấy mọi người kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Diệp Thần gật đầu một cái nói, không sai, bọn họ đều là hạ giới lịch luyện. Ở chúng ta phương Bắc, cũng chính là chúng ta nói tới vô cùng bắc cấm kỵ nơi, ở tại bọn hắn trong miệng, được gọi là phủ đầy bụi chiến trường, tựa hồ là năm đó chúng ta nhân tộc tổ tiên cùng được mọi người đại chiến chiến trường. Mà ở chiến trường kia bên trên, để lại rất nhiều truyền thừa, mà những này thượng giới và tộc chính là muốn chiếm được truyền thừa, cho nên mới không tiếp đi tới thế giới của chúng ta. Chương 632. San giết bắt đầu. Chương 632. San giết bắt đầu. Diệp Thần sử dụng siêu hồn thuật trực tiếp lục soát Lôi tộc thánh tử linh hồn, lấy được rất nhiều thông tin, thông điệp. Nghe xong Diệp Thần trả lời, vào lúc này, Ngũ sư tỷ đi tới phụ cận, "Tiểu thần, ý của ngươi là nói, cái kia vô cùng bắc cấm kỵ nơi bên trong có rất nhiều liên quan với chúng ta nhân tộc truyền thừa?" Diệp Thần gật đầu một cái nói, "Không sai, cái kia cực bắc chi địa bên trong có rất nhiều truyền thừa, mà những kia thượng giới thánh tử thiên kiêu chúng mục đích của chuyến này chính là đi tới nơi đó, được những kia truyền thừa. Đối với những kia thánh tử thiên kiêu chúng tới nói, bọn họ bất quá là tương đương với đi tới một bí cảnh. Đáng ghét thượng giới, đây không phải là nhân loại chúng ta tổ tiên chiến trường chúng, bọn họ làm sao có thể lấy mặt đến chúng ta nơi này thu được truyền thừa?" Triệu Tịch Giao hừ lạnh nói. Diệp Thần chậm rãi mở miệng nói rằng, theo ta mổ thông tin, thông điệp, năm đó chúng ta nhân tộc ở thượng giới gần như sắp muốn trở thành thượng giới đệ nhất đại tộc, mà vào lúc này, tựa hồ chúng ta nhân tộc làm ra một cái nào đó quyết định. Quyết định này dẫn đến thượng giới suýt chút nữa bị hủy diệt, sau đó, chúng ta nhân tộc các đại năng toàn bộ rời đi này giới, chúng ta còn lại nhân tộc mới có thể bị ngọn trên tội máu người nhắm mắt. Nói cách khác, năm đó chúng ta nhân tộc, cơ hồ là thượng giới đệ nhất đại tộc, chúng ta nhân tộc công pháp thần thông, ở thượng giới bên trong đều có thể cũng coi là đứng đầu. Mà vô cùng bắc cấm kỵ nơi chính là chúng ta năm đó nhân tộc chiến trường, vì lẽ đó, thượng giới người liền cho rằng, tại đây cấm kỵ nơi, cất giấu rất nhiều cường đại truyền thừa. Bởi vậy, bọn họ mới có thể lựa chọn hạ giới rèn luyện. Nói tới chỗ này, vào lúc này, tất cả mọi người là thần sắc kinh ngạc. Hừ, một đám không biết xấu hổ gì đó, này rõ ràng là chúng ta nhân tộc đồ vật. Triệu Tịch Giao tiếp tục nói, sau đó ôm hai tay, hừ lạnh nói. Diệp Thần gật đầu một cái nói, những này thượng giới người, xác thực không biết xấu hổ. Tiểu sư đệ, chúng ta nên làm gì? Đại sư tỷ lập tức hỏi. Diệp Thần nhìn bọn họ nói, lần này thượng giới giáng lâm, chỉ sợ cũng không chỉ là đi tìm bảo đơn giản như vậy, đã có người đến chúng ta hoàng cung gây sự, như vậy, cái khác khu vực, chỉ sợ cũng có người đến náo sự. Nói tới chỗ này, chỉ thấy mấy cái sư tỷ trong mắt, tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Vừa lúc đó, chỉ thấy một bóng đen thị vệ đi tới Diệp Thần trước mặt. Bệ hạ, Thiên Ma Tông gửi thư, có thượng giới người giáng lâm Thiên Ma Tông. Sau khi nói xong, chỉ thấy lại có người đi tới Diệp Thần trước mặt. Bệ hạ, bất hảo, có thượng giới người phủ xuống liên minh chính đạo, liền ngay cả Kiếm Hư lão tổ cũng chịu tổn thương. Vào lúc này, Diệp Thần nhân tộc bị thượng giới xâm lấn tin tức từng cái truyền đến. Thiên Ma Tông, liên minh chính đạo, còn có rất nhiều thành trì thật tiên môn đều bị thượng giới người xâm lấn. Diệp Thần lập tức truyền tin cho Yêu Hoàng. Yêu Hoàng cũng phái người đến nói cho Diệp Thần, bọn họ yêu tộc cũng bị xâm lấn, chỉ bất quá bây giờ Yêu Hoàng cũng sắp tiếp cận thần cách cảnh cường giả, vì lẽ đó, mặc dù là thần ly cảnh cường giả đến xâm lấn, cũng không phải Yêu Hoàng đối thủ. Dù sao Yêu Hoàng không phải là phổ thông thần thú, hắn nhưng là kỳ lân thần thú. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn trên bầu trời, lẩm bẩm nói, e sợ thiên hạ, đến đây nếu không thái bình. Tiểu thần, chúng ta quyết không thể để những này thượng giới người lớn lối như thế. Lục sư tỷ lập tức nói, không sai, bọn họ nếu muốn xâm lấn chúng ta nhân tộc, chúng ta liền để cho bọn họ nhìn, chúng ta thực lực chân chính. Thất sư tỷ Triệu Tịch Giao mở miệng nói rằng. Diệp Thần nhìn Lục sư tỷ cùng Thất sư tỷ, cuối cùng gật đầu một cái nói, các ngươi nói không sai, hiện tại ta đã đột phá thần văn cảnh giới, tiến vào thần đỉnh cảnh giới. Mà những này thánh tử thiên tiêu chúng, bình thường đều là thần hỏa cảnh giới hoặc là thần ly cảnh giới, coi như mạnh hơn một điểm, cũng bất quá là thần văn cảnh giới thôi. Vì lẽ đó, bọn họ nên cũng không phải đối thủ của ta. Tiểu thần, ngươi muốn làm thế nào? Diệp Thần cười cười nói, nếu bọn họ nghĩ như vậy muốn tới chúng ta nhân tộc gây chuyện, như vậy, ta không ngại đưa bọn họ ở tại nơi này. Bọn họ đem chúng ta nhân tộc cho rằng con mồi đến săn giết, như vậy, bắt đầu từ bây giờ, giữa chúng ta nhân vật trao đổi một hồi, bọn họ mới phải con mồi, mà ta mới phải thợ săn. Kể từ bây giờ, săn giết bắt đầu. Diệp Thần lạnh lùng nói. Diệp Thần ý tứ của rất rõ ràng, tuy rằng hắn không thể bảo vệ mọi người. Tình huống như vậy bên dưới, hắn cũng căn buồn không có bất luận biện pháp gì bảo vệ tất cả mọi người, thế nhưng có một chút hắn có thể làm được. Giết bọn họ nhân tộc người, hắn có thể toàn bộ giết chết. Các vị chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta bắt đầu tiến hành chúng ta săn giết hoạt động. Diệp Thần nhìn mình bảy cái sư tỷ nói rằng, tiểu sư đệ, ngươi chuẩn bị mang tới chúng ta. Bảy cái sư tỷ hơi kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Diệp Thần gật đầu một cái nói, hiện tại toàn bộ thế giới không có một chỗ là an toàn, chỉ có bên cạnh ta mới phải chỗ an toàn nhất, ta đã nói rồi, chúng ta sẽ không tách ra, vì lẽ đó các ngươi cũng theo ta cùng đi chứ. Hơn nữa các ngươi bây giờ cũng tính được là chúng ta nhân tộc mạnh nhất sức chiến đấu. Diệp Thần nói không sai, hay là Diệp Thần bảy cái sư tỷ trước đây đối với Diệp Thần trợ giúp cũng không lớn, thế nhưng hiện tại không giống với lúc trước, bảy cái sư tỷ đều đạt đến độ kiếp cảnh giới. Độ kiếp cảnh giới chính là bọn họ thế giới này mạnh nhất cảnh giới một trong. Hơn nữa lấy bảy cái sư tỷ thiên phú, bọn họ hầu như có thể ở độ kiếp cảnh giới cùng cấp vô địch, mặc dù là gặp phải thần hỏa cảnh cao thủ cũng có thể chém giết. Bây giờ Diệp Thần bảy cái sư tỷ, nhưng chân chính có thể xưng tụng là Diệp Thần hiền nội trợ. Diệp Thần bảy cái sư tỷ nghe nói có thể theo Diệp Thần cùng đi, tự nhiên là cao hứng phi thường. Đến ban đêm, bảy cái sư tỷ đi tới Diệp Thần trên giường. Bọn họ đã một năm không có âu yếm. Tuy rằng bên ngoài tình thế vô cùng nghiêm túc, bây giờ căn bản không phải làm loại chuyện như vậy thời khắc. Thế nhưng Diệp Thần bọn họ tổng cần chuẩn bị một chút, ngày mai mới xuất phát, vì lẽ đó tối hôm nay bọn họ chuẩn bị kỹ càng tốt, buông lòng một chút. Một năm không có nhìn thấy tiểu sư đệ, bảy cái sư tỷ đều có chút tịch mịch. Chỉ thấy một tấm to lớn trên giường lớn, giường lớn dung nạp được mấy chục người đồng thời ngủ, vì lẽ đó mặc dù là Diệp Thần cùng bảy cái sư tỷ cùng nhau, giường lớn cũng là phi thường rộng rãi. Diệp Thần từ phía sau ôm lấy đại sư tỷ, đem đại sư tỷ một tịch hồng ý cởi ra. Thu Nhã, khoảng thời gian này ta rất nhớ ngươi a. Diệp Thần ôm Từ Thu Nhã nói rằng. Từ Thu Nhã quay đầu lại hôn hít lấy Diệp Thần, hoa đào mắt thấy Diệp Thần như xuân thủy giống như vậy, mở miệng nói, tiểu thần, ta cũng là người tu hành không giống như là người bình thường. Nói như vậy, người bình thường sinh hải tử sau khi tự nhiên sẽ hữu hình thể trên biến hóa, thế nhưng người tu hành không giống nhau. Người tu hành có thể bất cứ lúc nào thay đổi chính mình hình thể, vì lẽ đó mặc dù người tu hành sinh hải tử sau khi vẫn là sẽ cùng nguyên lai như thế, vì lẽ đó đại sư tỷ cùng tam sư tỷ hình thể không có bất kỳ thay đổi nào. Chương 633, một đêm chưa ngủ. Chương 633, một đêm chưa ngủ. Chỉ thấy Diệp Thần cùng bảy cái sư tỷ ở trên giường, một năm không thấy, bọn họ đều vô cùng nhớ nhung đối phương. Đại sư tỷ hồng y che thần, thon dài gáy mọc dưới, bộ ngực mềm như ngưng chi bạch ngọc, nửa chặn nửa che, tố eo một bó, không đủ một nắm, một đôi đều đều như ngọc hai chân phơi bày. Diệp Thần nhẹ nhàng ôm lấy đại sư tỷ, đưa nàng đặt lên giường. Sau đó, chỉ thấy Diệp Thần nhẹ nhàng cúi người, hôn hít lấy đại sư tỷ. Cái khác sư tỷ nhìn Diệp Thần, trên mặt lộ ra nhộn nhạo vẻ mặt. Vào lúc này, chỉ thấy tam sư tỷ đem chính mình chân rời khỏi Diệp Thần mua năm trước. Cái kia xinh đẹp tuyệt trần tiểu tiểu chân sen đã ở không tiếng động mà xinh đẹp phát sinh mê người mời. Cô gái này trang phục không thể nghi ngờ là cực kỳ làm người phạm tội. Nhưng lối ăn mặc này cùng nàng thần thái so với, tựa hồ thua kém rất nhiều. Nàng mắt to mỉm cười ngậm xinh đẹp ngậm yêu, nước che vụ lượn quanh địa, vẻ quyến rũ dập dờn, khéo léo hơi nhếch khóe môi lên lên, môi đỏ khẽ nhếch, muốn lôi kéo người ta một hôn phong trạch. Đây là một từ trong xương tản ra yêu mị mê người nữ nhân, nàng tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc đều ở dẫn dụ nam nhân, tác động nam nhân thần kinh. Diệp Thần nhìn tam sư tỷ, hắn minh bạch, tam sư tỷ thể chất cùng người khác không giống. Tam sư tỷ chính là cửu âm mi hoặc thân thể. Thể chất như thế, làm sao có thể chịu được tương tư khó khăn. Diệp Thần bắt được tam sư tỷ chân, cười cười nói, hay hàm, ngươi đây là tịch mịch sao? Ừ, tiểu sư đệ ngươi không ở, ta đương nhiên tịch mịch. Ngươi có biết, một năm qua, ta có suy nghĩ nhiều ngươi. Tam sư tỷ lập tức nói. Sau đó, tam sư tỷ đi tới Diệp Thần trước người, thon dài dáng người đấy đã hiểu điệu, bước tiến mềm mại, quần áo hoàn bội văn vọng, bên trong mặc một bộ màu trắng thấp ngực quần dài, áo khoác một cái tơ dệt màu trắng lụa mỏng, muốn hệ một cái màu trắng thắt lưng, mái tóc đen nhánh, kéo lưu vân búi tóc cắm vào mấy đóa châu hoa, trên trán rũ một viên trân châu, như ngọc da thịt lộ ra ửng đỏ, nguyệt mi mắt sáng, nhưng bày đặt lanh diễm, thật có thể nói là quốc sắc thiên hương. Diệp Thần buông ra đại sư tỷ, sau đó hôn vào tam sư tỷ trên môi. Vào lúc này, chỉ thấy lục sư tỷ cũng tới đến Diệp Thần trước mặt, lục sư tỷ bích lục thủy yên áo, tán hoa hơi nước cỏ xanh váy dài, người mặc thủy nước khói màu xa, vai như trẻ thành eo như ước trừ tố, cơ như mỡ đông khí như ưu lan. Tiểu mị không có xương vào tươi đẹp ba phần, hai con mắt như nước, nhưng mang theo nói chuyện lạnh lẽo, tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả, mười ngón nhỏ và dài, da như mỡ đông, trắng như tuyết bên trong lộ ra phấn hồng, tựa hồ có thể béo nổi trên mặt nước đến, một đôi môi, nụ cười nhược kiên nhiên. Tiểu thần, ngươi tại sao có thể như thế bất công? Ta đây. Lục sư tỷ ưu đoán nhìn Diệp Thần. Diệp Thần có chút bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ hắn chỉ có một thân thể, không thể đồng thời phân cho bảy cái sư tỷ. Thấy được lục sư tỷ ưu đoán dáng vẻ, Diệp Thần không thể làm gì khác hơn là ôm lấy lục sư tỷ, động viên một chút nàng. Vũ sư tỷ một con tóc đen dùng con bướm tua rua nhợt nhạt con lên, giữa trán một đêm minh châu điêu thành con bướm, lan ra nhàn nhạt ánh sáng, nga mi nhạt quét, trên mặt không thi phấn trang điểm, nhưng vẫn cứ không che giấu được tuyệt sắc dung nhan, cầm cổ một thủy tinh dây chuyền, càng cứ gọi đến xương quai xanh mắt lạnh, trên cổ tay bạch ngọc vòng tay sấn ra như tuyết da thịt. Trên chân một đôi mạ vàng dày dùng bảo thạch trang sức đôi mắt đẹp lưu chuyển, dường như trong bóng tối bị mất hô hấp trắng sáng con bướm, biểu hiện lãnh đạm, dường như không dính khói bụi trần gian tiên tử giống như vậy, nếp miệng lên một vệt nụ cười, giống như pháo hoa mở ảo hư vô mà sáng lạ. Vào lúc này, chỉ thấy khỏe miệng nàng khẽ cười nói, lão lục, ngươi ngày hôm nay làm sao như thế con khỉ gốc, trước ngươi không phải phi thường xấu hổ sao? Lời vừa nói ra, lục sư tỉ mặt cười trong nháy mắt đỏ lên. Có điều, nàng cũng không có thả ra Diệp Thần, muốn một người độc chiếm Diệp Thần. Lục sư tỷ không thể độc chiếm tiểu thần. Thất sư tỷ Triệu Tịch Giao cũng như là mãnh hổ trụ mồi giống như vậy, nào tới. Thời khắc này các nàng như hổ như sói, giống như là sói đói giống như vậy, muốn ngay lập tức mái trèo thần ăn lau sạch sẽ. Liền ngay cả nhị sư tỷ cũng trên mặt hiện đầy hường hạ, ngồi ở một bên, hô hấp run rợn. Nhị sư tỷ đen thui như tuyển tóc dài ở trắng như tuyết giữa ngón tay trượt, một lạc lạc bản thành búi tóc, châm ngọc tùng tùng châm lên, lại xuyên vào một chi kim bước đung đưa, thật dài châu sức run rẩy buông xuống, ở tấn chập chờn, lông mày không miêu mà đại, da không cần xoa phấn liền trắng nõn như. Môi đỏ thấm bĩu một cái, tiên như lan quả, san hô liên cùng hồng ngọc vòng tay ở cổ tay khoa tay cuối cùng ngừng đỏ châu liên mang theo cổ tay trắng ngần, bạch như tuyết, hồng như lửa, khiếp người mục đích tươi đẹp, màu vàng nóng la của thân, màu trắng giải làm dấu khi đọc sách bên hông nhất hệ, lập tức hiện ra cái kia là lướt tư thái, trước gương bồi hồi, phong tình vạn trùng tận sinh. Thời khắc này nhị sư tỷ sắc mặt không ở lạnh lẽo, đúng là có mấy phần ngoan ngoãn tiểu nữ nhân dáng dấp. Diệp Thần mấy cái sư tỷ tranh nhau chế lớn, Diệp Thần tự nhiên là sẽ không bạc đãi các nàng. Đối với mỗi một người sư tỷ, Diệp Thần trong lòng đều tràn đầy yêu thương. Bảy cái sư tỷ cùng Diệp Thần khi hắn tẩm cung trên giường lớn, một đêm chưa ngủ. Ngày hôm sau, bọn họ rất sớm lên, chuẩn bị khởi hành. Đối với bọn hắn người tu hành tới nói, ngủ là không có cần thiết, tuy rằng đêm qua một đêm cảm xúc mãnh liệt, thế nhưng loại này đối với người tu hành căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Mặc dù là ngày hôm sau không xuống giường được, chỉ cần Diệp Thần sử dụng hồi phục thuật khôi phục một chút, đều tốt. Ở ngươi, Diệp Thần bảy cái sư tỷ đều là độ kiếp cảnh cường giả, Diệp Thần như thế nào thương các nàng? Bảy cái sư tỷ đứng ở Diệp Thần bên người, không chỉ bảy cái sư tỷ, còn có hai cái đứa nhỏ, một là Lá Ngọc, một là Diệp Phong. Hai thằng nhóc bị mẹ của bọn họ tay nắm, cao hứng phi thường. Đối với hai thằng nhóc này, Diệp Thần tự nhiên cũng là phải đem bọn họ mang theo bên người, bởi vì hiện tại toàn bộ hạ giới, chỉ có bên cạnh chính mình mới phải chỗ an toàn nhất. Trừ bọn họ ra mấy cái ở ngoài, còn có Đại Hắc, Màu Trắng, Hồng Vũ. Này ba con yêu thú một đường bồi tiếp Diệp Thần đi tới. Đại Hắc cùng Màu Trắng ăn vào giả chết đan, cũng đạt tới thần hóa cảnh giới. Cho tới Hồng Vũ, hiện tại cũng đạt tới thiên nhân cảnh giới. Diệp Thần ra cố khắp nơi hoàng cung đại trận, hiện tại Diệp Thần chính là thần đỉnh cảnh cao thủ, vì lẽ đó hắn bày ra đại trận, bất luận cái nào thấp hơn thần đỉnh cảnh người đều không phá ra được. Mặc dù trận pháp tông sư đến rồi, cũng không có biện pháp phá tan Diệp Thần đại trận. Bởi vậy, hoàng cung ở Diệp Thần che chở bên dưới, cũng dù sao tương đối an toàn. Diệp Thần mang theo một đám người, trong nháy mắt biến mất ở trong hoàng cung. Bây giờ Diệp Thần đã đạt đến thần đỉnh cảnh giới, có thể tùy ý xúc địa thành thốn, vì lẽ đó, trong nháy mắt thời gian, liền có thể đi tới chỗ rất xa. Chỉ có điều, mặc dù bây giờ Diệp Thần cũng vẫn không có lĩnh ngộ lực lượng không gian. Chờ Diệp Thần lĩnh ngộ lực lượng không gian thời điểm, Diệp Thần liền có thể trực tiếp xé ra không gian, đi hướng về bất kỳ mình muốn đi địa phương. Lúc này, Thiên Ma Thành, Hắc Vân Đế Thành, trên bầu trời chính là từng cái thượng giới xuống thánh tử thiên tiêu. Ma hạ giới, chỉ thấy từng cái thiên ma giáo người bị thương. Thượng quan Tuyết Tiễn cầm trong tay đoạn kiếm, khỏe miệng một tia máu tươi chảy ra. Các anh em, lại là canh tư, xem như là bạo canh đi. Đừng thúc giục, đừng thúc giục, nhiều ủng hộ một chút tác giả. Chương 634. Ta chính là Thiên Ma giáo giáo chủ. Chương 634. Ta chính là Thiên Ma giáo giáo chủ Thiên Ma Tông. Chỉ thấy Thượng quan Tuyết Tiễn khỏe miệng máu tươi tràn ra. Trên đất, nằm mấy tôn độ kiếp cảnh giới sắp chết, Thiên Ma giáo rất nhiều người đã chết trận. Trên bầu trời, chỉ thấy một đám người cao cao tại thượng đứng vòm trời bên trên, cầm đầu là một gã nam tử trên người tản ra kim quang. Chỉ thấy hắn bên ngoài thân hiện đầy vảy màu vàng nóng, một cái đuôi dài đằng đẵng sinh trưởng ở sau lưng của hắn. Bên cạnh hắn còn có những tộc khác thánh tử thiên kiêu chúng. Những người này hầu như đều là thần hỏa cảnh giới cao thủ, chỉ có cầm đầu tên kia màu vàng người chính là thần ly cảnh giới cường giả. Các ngươi còn không thần phục sao? Cái kia màu vàng nam tử nhìn Thượng quan Tuyết Tiễn hỏi. Ta nhưng là đến từ thượng giới kim tử nhất tộc, các ngươi chẳng qua là một đám thấp kém đắc tội máu người, vì sao còn muốn phòng kháng chúng ta? Chỉ cần liền như vậy thần phục, hay là chúng ta có thể lòng từ bi đem bọn ngươi mang tới thượng giới, trở thành bản thần tử nô lệ? Chỉ thấy Thượng quan Tuyết Tiễn từ từ nâng lên thân thể của chính mình, nhìn cái kia kim tử nhất tộc thần tử nói rằng, chúng ta mới không phải tội máu người, chúng ta là nhân tộc, sẽ không cho bất luận người nào làm nô lệ. Thượng quan Tuyết Tiễn phía sau chỉ thấy vô số thiên ma giáo độ kiếp cao thủ đứng lên, tuy rằng trên người bọn họ đều phụ thương, thế nhưng bọn họ vẫn là dứt khoát quyết nhiên đứng thẳng, cao ngất đứng lên. Xem ra các ngươi là không biết ghi nhớ a, chỉ muốn các ngươi nằm rạp quỳ xuống, cho chúng ta dập đầu mấy cái dập đầu, nói không chắc chúng ta sẽ tha các ngươi. Một thượng giới sinh linh lạnh lùng nói. Chính là một đám heo, một đám thấp kém hầu tử, còn không thần phục sao? Những kia thượng giới các sinh linh ngạo nghễ nhìn phía dưới thiên ma giáo người. Hừ, nếu không giáo chủ của chúng ta không ở, các ngươi tính là gì? Chính là chỉ cần chúng ta giáo chủ ra tay, các ngươi nhất định chết không có chỗ chôn. Vào lúc này, trên mặt đất hai cái độ kiếp cao thủ nhất thời mở miệng nói rằng. Bọn họ vừa dứt lời, chỉ thấy hai đạo tinh lực trong nháy mắt xuyên qua lồng ngực của bọn họ. Hai cái độ kiếp lần thứ hai chết oan chết uổng. Các ngươi, Thượng quan Tuyết Tiễn lại muốn bạo phát, chỉ có điều thương thế thật sự là quá nặng, nàng căn bản không ra tay. Giáo chủ của các ngươi, ha 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 ha, ở chúng ta thượng giới người trước mặt, các ngươi bất quá là một đám con kiến thôi. Mặc dù là các ngươi giáo chủ, cái kia con kiến đầu lĩnh đến rồi thì lại làm sao? Các ngươi nghe nói qua con kiến gầm động voi lớn sao? Dứt tiếng, chỉ thấy tất cả mọi người bắt đầu cười lớn. Ha 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 ha, bọn họ không ngừng cười nhạo ngày này người của ma giáo. Độ kiếp cường giả, hẳn là các ngươi thiên ma giáo mạnh nhất sức chiến đấu đi. Các ngươi không nhìn thấy, mặc dù là độ kiếp cường giả, cũng bị chúng ta dễ dàng liền thuấn sát sao? Một đám thấp kém heo thôi. Thân tử, chúng ta cần gì phải với bọn hắn phí lời? Bọn họ đối với chúng ta mà nói, bất quá là một đám xuất sinh thôi, trực tiếp giết đi. Đúng đấy, thần tử, giết bọn họ, chúng ta còn muốn đi tới phủ đầy buổi chiến trường đây. Chỉ thấy cái kia kim thử thần tử nhìn thiên ma giáo mọi người, lạnh nhạt nói, vô vị đều giết đi. Nhất thời, từng cái thượng giới sinh linh nhất thời bay hạ xuống. Thượng quan Tuyết Tiễn nhất thời bay ra ngoài, trường kiếm lưng ngang, muốn ngăn cản bọn họ. Chỉ thấy bọn họ đống nhiên thân hình lóe lên, xuất quỷ nhập thần đi tới Thượng quan Tuyết Tiễn bên người, một cước đá ra. Thượng quan Tuyết Tiễn nhất thời bay ra, tàn nhẫn màn đện ở trên tường. Thượng quan Tuyết Tiễn mạnh mẽ rơi xuống khỏi đi, đánh vào trên tường, trong miệng một ngụm máu tươi phun ra. Phó tông chủ, những kia thiên ma giáo người lập tức lo lắng hô to. Chỉ thấy một sinh linh đi tới Thượng quan Tuyết Tiễn trước mặt, hung hăng bóp lấy Thượng quan Tuyết Tiễn, đem Thượng quan Tuyết Tiễn từ mặt đất nâng lên. Ngươi làm như thế, giáo chủ nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Phía sau những kia thiên ma giáo cường giả lớn tiếng quát lên. Nha, thật sao? Nhưng là các ngươi đều sắp bị ta đánh chết, các ngươi tôn sùng giáo chủ tại sao vẫn chưa xuất hiện đây? Ha ha ha. Ta xem ngày đó giáo chủ của ma giáo chính là một con rùa đen rút đầu, nhất định là bị nhà ta thần tử sợ đến không dám ra đến rồi. Thượng giới sinh linh lớn tiếng cười nói. Còn cái gì vô địch đây? Ta xem chính là chó má, liền cấp chó cũng không bằng, ở đại nhân nhà ta trước mặt hắn chính là mông. Không cho phép sỉ nhục giáo chủ. Thượng quan Tuyết Tiễn trên tay nổi gân xanh. Có người sỉ nhục hắn thần, hắn đương nhiên không muốn. Thượng quan Tuyết Tiễn vô cùng phẫn nộ, nhưng là đang tức giận thì có ích lợi gì đây? Thượng giới sinh linh ngắt lấy cổ của nàng, hắn cảm giác mình đã không thể thở nổi. Đi chết đi, người giáo chủ kia trở về cũng chỉ có thể cho người nhặt xác. Thượng giới sinh linh nói rằng. Thượng quan Tuyết Tiễn lao ra tử cũng chậm chậm nhắm hai mắt lại. Đang lúc này, một luồng sức mạnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống, phản phất mang theo khí thế như sấm vang chớp giật, đáp xuống đất diện bên trên. Nhất thời, toàn bộ thế giới nhất thời hiện đầy vô tận uy thế, cái kia đẩy trời uy thế trong nháy mắt từ trên bầu trời ép xuống dưới, toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Tựa hồ là thần linh giáng thế giống như vậy, toàn bộ thế giới đều xảy ra uy thế bên trong. Mặc dù những kia nhen lửa thần hỏa thượng giới sinh linh quay mắt về phía mạnh mẽ như vậy uy thế, đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Làm sao có khả năng? Đây là cái gì sức mạnh? rốt cuộc là ai mới có thể thả ra ngoài mạnh mẽ như vậy uy thế? Tất cả mọi người không thể tin được tất cả những thứ này. Kim thử nhất tộc thần tử cũng vô cùng khiếp sợ, uy thế như vậy, hắn chỉ có ở thượng giới đại nhân vật trên người mới cảm nhận được, lẽ nào nơi này, tồn tại này thượng giới đại nhân vật? Thế nhưng, thượng giới đại nhân vật như thế nào sẽ trợ giúp những này tội máu người đây? Nhất thời, một cổ vô hình khí tức quét tán ra đi. Một cổ cường đại uy thế trực tiếp kinh sợ đi ra, ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Không biết tiền bối là ai, kính xin ra gặp một lần. Vào lúc này, chỉ thấy Kim thử tộc thánh tử lập tức quỳ trên mặt đất, lớn tiếng hô đến. Còn lại thượng giới sinh linh cũng theo cái kia thánh tử quỳ xuống. Vừa lúc đó, bọn họ nhìn thấy trên bầu trời một ánh hào quang hiện lên đi ra. Thời khắc này, chỉ thấy tiên ma giáo người lại hỉ. Bọn họ biết, bọn họ giáo chủ đến rồi. Kim quang bên trong, chỉ thấy một bạch y bóng người đáp xuống đất trên mặt, hắn con ngươi đen nhánh nhàn nhạt nhìn thượng giới sinh linh. Xì nhục người của ta chính là ngươi sao? Diệp Thần trong con ngươi để lộ ra một luồng sát ý, một cổ cường đại uy thế đáp xuống thượng giới sinh linh trên người, thượng giới sinh linh không chịu nổi áp lực, trực tiếp quỳ xuống. Thượng giới sinh linh ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng, hắn sợ hãi nhìn Diệp Thần, người đàn ông trước mắt này cho hắn uy thế, rất mạnh. Tất cả mọi người nằm sấp trên mặt đất. Tiền bối là người phương nào? Ta chính là thượng giới kim thử nhất tộc người, tiền bối mạnh mẽ như vậy, nhất định là thượng giới người chứ? Kim thử nhất tộc thánh tử lập tức hỏi. Chỉ thấy Diệp Thần ánh mắt bình tĩnh, nhìn bọn họ nói, ta chính là Thiên Ma giáo giáo chủ. Lời vừa nói ra, toàn trường chấn kinh rồi lên. Thiên Ma giáo giáo chủ? Thiên Ma giáo giáo chủ không phải hạ giới người sao? Hạ giới người, làm sao có khả năng thả ra ngoài mạnh mẽ như vậy uy thế? Toàn trường hiện lên vẻ kinh sợ, không thể tin nhìn Diệp Thần. Chương 635, tàn nhẫn thượng giới sinh linh. Chương 635, tàn nhẫn thượng giới sinh linh. Tất cả mọi người khiếp sợ cực kỳ. Thời khắc này, một đạo khác kim quang xuất hiện. Chỉ thấy đại hắc, màu trắng, còn có Diệp Thần bảy cái các sư tỷ, thêm vào Diệp Thần một đôi nữ, toàn bộ xuất hiện ở nơi này. Những kia thượng giới các sinh linh, trên người cực kỳ cường đại uy thế đặt ở trên người, bọn họ toàn bộ quỳ gối Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn họ. Diệp Thần nhàn nhạt nhìn về phía Thượng Quan Tuyết Tiến, tay hắn vung lên, kéo Thượng Quan Tuyết Tiến mấy người kia thượng giới sinh linh trực tiếp hóa thành bụi mù. Không sai, bọn họ trực tiếp bị Diệp Thần một chút thuần sát. Ở Diệp Thần kim quang bên trong, không ngừng dập tắt ở phía trên thế giới này. Thượng Quan Tuyết Tiến cũng bị giải phóng hạ xuống, hắn vội vã đi tới Diệp Thần trước mặt hành lễ, Diệp Thần nhàn nhạt gật gật đầu. Thời khắc này, những kia các sinh linh càng là khiếp sợ cực kỳ, bọn họ ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần. Hắn rốt cuộc là ai? Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy sức mạnh? Loại sức mạnh này, cũng thực sự quá kinh khủng chứ. Sức mạnh như vậy, chỉ sợ chỉ có thượng giới những đại nhân vật kia mới có thể làm được chứ. Tiền bối, chúng ta đều là thượng giới người, ngươi vì sao phải đối với chúng ta ra tay? Kim thử tộc thánh tử nhìn Diệp Thần lập tức hỏi. Chỉ thấy Diệp Thần cười lạnh nói, thượng giới? Ha ha, ta không phải là thượng giới người. Lời vừa nói ra, bọn họ càng là chấn kinh rồi. Không phải thượng giới người. Không phải thượng giới người, làm sao có khả năng sẽ có mạnh mẽ như vậy sức mạnh? Người này, rốt cuộc là ai? Diệp Thần không muốn cùng hắn sao phí lời, chỉ thấy hắn bình tĩnh nói, các ngươi đã thượng giới đem chúng ta nhân tộc cho rằng là nô lệ, như vậy, liền toàn bộ đi chết đi. Diệp Thần nói. Chỉ thấy hắn một bước bước ra. Không sai, chỉ là bình tĩnh bước ra một bước. Liên thủ cũng không có nhúc đích. Chỉ thấy vô tận nghiệp lửa, trong nháy mắt ở đây chút sinh linh trên người giấy lên. Vô tận hỏa diễm thiêu nướng thân thể của bọn họ. Các ngươi giết ta, chúng ta bộ tộc người tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Thượng giới sinh linh cuồng loạn quát. Nhân loại các ngươi đã sẽ toàn bộ bị hủy diệt, toàn bộ. Nhất thời, nghiệp lửa trong nháy mắt dâng trào lên, vô tận sức mạnh tuôn ra, trực tiếp đem thượng giới sinh linh xóa bỏ. Vào lúc này, chỉ thấy hết thảy bị thương thiên ma giáo đám người, toàn bộ đi tới Diệp Thần trước mặt quỳ xuống. Tham kiến giáo chủ vạn sự thiên thu. Diệp Thần nhìn bọn họ, vội vàng nói, các vị bị thương, không cần đa lễ. Diệp Thần nói, chỉ thấy hắn vung tay lên, từng đạo chân khí màu xanh lục thả ra ngoài. Trường Xuân hồi phục thuật trong nháy mắt triển khai, thay bọn họ trị liệu thương thế. Diệp Thần bây giờ là thần đỉnh cảnh giới cao thủ, tu vi so với trước cao hơn rất nhiều. Vì lẽ đó hiện tại, hắn trị liệu người thời gian rất nhanh. Những kia độ kiếp cảnh cao thủ, trong nháy mắt liền khỏi hẳn. Vào lúc này, chỉ thấy Thượng Quan Tuyết Tiến đi tới Diệp Thần trước mặt. Bái kiến chủ nhân. Diệp Thần nhìn Thượng Quan Tuyết Tiến, lạnh nhạt nói, ngươi làm rất tốt. Sau đó, một cái tiên phẩm trường kiếm xuất hiện ở Diệp Thần trong tay. Pháp bảo của ngươi đứt đoạn mất, sau này hay dùng thanh trường kiếm này đi. Thượng Quan Tuyết Tiến kinh ngạc nhìn Diệp Thần, vội vàng nói, đây là Tuyết Tiến ứng với tận chức trách, Tuyết Tiến nhận lấy thì ngại. Diệp Thần cười cười nói, cầm đi, ngươi muốn dùng nó chém giết nhiều hơn thượng giới sinh linh. Là. Thượng Quan Tuyết Tiến không ở chối từ. Chủ nhân, tất cả những thứ này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Thượng Quan Tuyết Tiến nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng nói, những này thượng giới sinh linh hẳn là đến hạ giới lịch luyện, rèn luyện. Mọi người càng là kinh ngạc. Diệp Thần nhàn nhạt gật đầu, sau đó đem bên trong nguyên do nói cho bọn họ. Đáng ghét thượng giới, một đám cặn bã thịt, dĩ nhiên đến cướp chúng ta bảo vật, chính là đem chúng ta nô dịch ở nơi này thế giới thủ chúng ta còn không có báo, hiện tại có nhớ kỹ chúng ta tổ tiên lưu lại đồ vật. Một ngày nào đó, ta muốn giết tới này thượng giới, giết phá này cựu trọng thiên, để cho bọn họ nếm thử chúng ta nhân tộc lợi hại. Thiên ma giáo người, từng cái khởi nghĩa vũ trang. Diệp Thần nhìn bọn họ, lạnh nhạt nói, đại gia không nên vọng động, lấy các ngươi thực lực bây giờ, căn bản không phải đối thủ của bọn họ, các ngươi hay là trước tu luyện, chờ đợi thời cơ, một ngày nào đó, ta sẽ dẫn linh đại gia thổi lên phản công kèn hiệu, tù bà. Nghe xong Diệp Thần bọn họ tất cả mọi người kiên định tự tin. Bởi vì ở trong lòng bọn họ là vô cùng tin tưởng Diệp Thần. Tin tưởng bọn hắn người hoàng, tin tưởng bọn hắn giáo chủ. Diệp Thần sau khi nói xong, sau đó nói, các ngươi liền đóng tại nơi này, ta một hồi sẽ cho Thiên Ma giáo bày xuống đại trận, ta còn muốn đi những nơi khác trợ giúp. Mọi người gật gật đầu. Diệp Thần cho Thiên Ma giáo bày ra đại trận, lần thứ hai mang theo mọi người đi tới những chỗ khác. Nói thật, lần này kẻ địch thật sự là nhiều lắm, mà bọn họ hạ giới sức chiến đấu chỉ có Diệp Thần một người. Mặc dù đại hắc màu trắng đã đạt đến thần hỏa cảnh giới, bọn họ cũng không cách nào một mình chống đỡ một phương. Nếu như gặp phải thần ly cảnh cao thủ, vẫn phải là Diệp Thần tự thân xuất mã. Vì lẽ đó, mặc dù phân thân thiếu phương pháp, cũng chỉ có thể Diệp Thần tự thân xuất mã. Tuy rằng Diệp Thần biết sẽ có rất nhiều người bởi vì hắn trợ giúp không đúng chỗ mà chết, thế nhưng đây là Diệp Thần có thể làm được to lớn nhất nỗ lực. Muốn trách thì trách những kia thượng giới sinh linh đi. Diệp Thần duy nhất có thể làm chính là chọn lựa đi giải cứu bọn họ, giải cứu không được, Diệp Thần cũng sẽ nhớ kỹ, tương lai chờ hắn bước vào thượng giới thời gian, hắn sẽ liền bọn họ phân, đồng thời hướng lên trên giới thảo phạt. Diệp Thần đưa bọn họ sư tỷ của mình chúng dẫn tới lĩnh vực của mình bên trong. Diệp Thần lĩnh vực đối lập tương đối an toàn. Hiện tại Diệp Thần lĩnh vực gần như sắp phải có toàn bộ thế giới khổng lồ như vậy cũng sắp muốn hình thành một mảnh hoàn chỉnh đại lục. Chỉ cần Diệp Thần không chết, như vậy hắn lĩnh vực chính là an toàn nhất tồn tại. Diệp Thần đạp không mà đi. Hắn đi ngang qua một thành trì. Vào lúc này, hắn phát hiện toàn bộ thành trì đã gió tanh mưa máu. Một tòa thành, mọi người tộc, toàn bộ đừng tàn sát. Toàn bộ thế giới đều là một hồi gió tanh mưa máu. Từng cái người ngã xuống trong vũng máu, đâu đâu cũng có chân tay cụt. Cả tòa trong thành âm u đầy tử khí, không hề có một chút sinh cơ. Diệp Thần đương nhiên biết, đây là những kia thượng giới sinh linh làm. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, thượng giới sinh linh dĩ nhiên tàn nhẫn như vậy, bọn họ dĩ nhiên đổ thành. Phải biết, những thứ này đều là sống sở sở sinh mệnh a. Diệp Thần vẫn là đã tới chậm một bước. Thế nhưng một mình hắn lại có thể làm được cái gì? Hương hực lửa giận ở Diệp Thần trong mắt bắt đầu cháy rừng rực, Diệp Thần đứng thành trì trước mặt. Hắn nhìn to lớn thành trì, lẩm bẩm nói, ta còn là chậm một bước, có điều kính xin các vị yên tâm, ta nhất định sẽ đem những kia thượng giới người chém thành muôn mảnh, thay các ngươi báo thù rửa hận. Diệp Thần trong mắt lửa giận không ngừng dấy lên, hắn nhanh chóng rời đi, giành giật từng giây bay ra ngoài. Đi tới mặt khác một tòa trong thành, Diệp Thần thấy được vô số thượng giới sinh linh đang muốn động con dân của hắn, Diệp Thần cái gì cũng chưa nói, trong nháy mắt giết đi ra ngoài. Chương 636. Giết. Diệp Thần đi tới một trong thành. Vào lúc này, những kia thượng giới sinh linh chính đang tàn sát. Ha 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 ha. Một đám hạ giới cặn bã thịt, một đám heo, ta nghĩ giết liền giết. Ngược lại các ngươi đều là chúng ta chuồn nuôi con mồi, vậy chỉ dùng đến hiến tế lưỡi kiếm của ta đi. Chỉ thấy từng cái thượng giới sinh linh đang không ngừng sát phạt. Thời khắc này, Diệp Thần nội tâm đã phẫn nộ tới cực điểm. Hắn nói cái gì đều không có nói, trực tiếp giết tới. Trong tay một thanh trường kiếm ngưng tụ đi ra, phi thân đi tới một huyết yêu tộc trước mặt, chém xuống một kiếm, một huyết yêu tộc trong nháy mắt bị Diệp Thần chém làm hai nửa. Cẩn thận, có địch nhân đến. Có người phát hiện Diệp Thần, bọn họ không ngừng hướng về Diệp Thần liền đánh tới. Chỉ thấy Diệp Thần nhàn nhạt bước ra một bước, vô tận uy năng thả mà ra. Bóng người của hắn trực tiếp bị lôi ra từng đạo tàn ảnh. Vô tận sức mạnh thả ra ngoài. Ngoan, cái kia thượng giới sinh linh trực tiếp nổ tung tiêu tan. Mọi người dồn dập kinh hãi, liền ngay cả cầm đầu những kia sinh linh cũng kinh ngạc không thôi. Nhìn thấy Diệp Thần dĩ nhiên cường đại như thế, mọi người dồn dập rút lui. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Diệp Thần, kinh ngạc cực kỳ. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, hạ giới dĩ nhiên sẽ có mạnh mẽ như vậy người. Người rốt cuộc là ai? Vì sao tàn sát ta thượng giới sinh linh? Một người hỏi. Bởi vì các ngươi đáng chết. Diệp Thần lạnh lùng nói rằng, mãnh liệt âm thanh rung động đi ra ngoài. Một sinh linh trực tiếp bị Diệp Thần thanh âm của rung động chết đi. Ngươi ở ngay trước mặt ta giết ta thượng giới sinh linh, thật sự coi ta thượng giới sinh linh không người sao? Thần ly cảnh cường giả nói rằng, các ngươi thượng giới sinh linh có người hay không ta không biết, nhưng là từ ngày hôm nay lên, vùng thế giới này đem sẽ không lại có thêm thượng giới sinh linh. Diệp Thần từ tốn nói, bởi vì ta thấy một giết một, thấy một đôi giết một đôi. Diệp Thần lạnh lẽo nói. Thời khắc này, hắn nổi giận, hắn thật sự nổi giận. Con dân của hắn bị tàn sát, hắn làm sao có thể không giận? Tiểu tử, ngươi mạnh khỏe đại khẩu khí. Ta thượng giới sinh linh ở há lại là ngươi sức lực của một người có thể diệt chi? Cái kia thần ly cảnh cường giả giống to. Ta mặc kệ các ngươi thượng giới sinh linh còn có cái gì đại nhân vật, đều không thể cứu vãn các ngươi diệt. Diệp Thần nhàn nhạt nói. Lúc này, tất cả thượng giới sinh linh dồn dập hướng Diệp Thần phóng đi. Hừ, chỉ bằng các ngươi. Diệp Thần lại là một cước bước ra. Vô tận sức mạnh điên cuồng tuôn ra, bao phủ đi ra ngoài. Vô tận sức mạnh khuyết tán ở bên trong trời đất, một tầng trong suốt sóng khí tuôn ra. Với anh, vô hình sóng khí trực tiếp quét ngang mọi người. Đâm này, với anh, tất cả mọi người bắt đầu nổ tung. Cái kia thần ly cảnh cường giả không thể tin được con mắt của chính mình, hắn vô số thượng giới sinh linh, cứ như vậy bị Diệp Thần hủy diệt. Ngươi còn có thời gian kinh ngạc sao? Ngay ở hắn kinh ngạc sau khi, hắn chợt nghe âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hắn vội vã quay đầu lại, chợt thấy một bạch y bóng người không biết lúc nào đi tới bên cạnh hắn. Chỉ thấy Diệp Thần quay về hắn mềm nhún đánh ra một trường. Đồng nhiên, vô tận sức mạnh tuôn ra. Nhìn như nhẹ nhàng một trường, thế nhưng là ẩn chứa vô tận sức mạnh, có vô tận uy năng. Phản phất mang theo sức mạnh đất trời, nắm giữ trong thiên địa trật tự cùng quy tắc. Vô tận sức mạnh ở thần ly cảnh cường giả trên bụng tỏa ra ra. Hắn chưa từng có cảm giác này. Hắn nhưng là thượng giới thánh tử. Qua nhiều năm như vậy, hắn liền thương đều không có được quá, bất kể là người nào, hắn đều có thể thuần sát, nghiền ép. Thế nhưng hiện tại, hắn dĩ nhiên cảm thấy sợ hãi tử vong, phản phất tới từ địa ngục triệu hoán, vô tận sức mạnh tử vong bao phủ hắn. Không, hắn đồng tử, con ngươi co rút nhanh, hắn đang hãi sợ. Không được, ta không muốn chết, không muốn chết ta. Thần ly cảnh cường giả gào thét, nhưng là Diệp Thần sức mạnh căn bản sẽ không lưu nửa điểm cảm tình. Vô tận sức mạnh khi hắn trên người bộc phát ra, sức mạnh bắt đầu cắn nuốt thân thể của hắn. Thân thể của hắn cùng linh hồn bắt đầu từng tấc tiêu tan, cả người từ từ tiêu tan ở trên không bên trong. Diệp Thần lần thứ hai giết đi ra ngoài, cả người như huyễn ảnh bình thường lướt ra khỏi, chỉ thấy tất cả thượng giới sinh linh, toàn bộ bị Diệp Thần đánh nát. Đó là chúng ta người hoàng bệ hạ. Nhân hoàng bệ hạ lại tới cứu chúng ta. Ta liền biết, người của chúng ta hoàng bệ hạ nhất định sẽ tới, hắn chính là chúng ta chúa cứu thế a. Nhân hoàng bệ hạ và thuế, nhân hoàng bệ hạ và thuế. Vô số người thần phục ở Diệp Thần dưới chân, không ngừng hướng về Diệp Thần dập đầu lại. Có điều, bây giờ không phải là Diệp Thần đáp lại bọn họ thời khắc. Chỉ thấy Diệp Thần nhìn bọn họ một chút, lại biến mất, hướng về mặt khác một tòa thành trì lao đi. Một thành trì bên trong, một huyết yêu tộc tốc độ cực nhanh hướng về một người nào tới, người kia mặc dù là cái võ giả, thế nhưng hắn không còn sức đánh trả chút nào, lại như một con chờ đợi đồ tể cừu con, trực tiếp bị huyết yêu tộc cắn phá hầu đi. Máu tươi tùy ý tung tóe, bắn huyết yêu tộc một mặt. A ha ha ha. Máu mùi vị quả nhiên là tốt nhất. Huyết yêu tộc hút khô rồi một người máu, ngước đầu, lộ ra một tấm phảng phất hưng phấn mặt, con mắt nhìn chằm chằm tới được mấy cái nữ hài. Đầy mặt máu tươi, thế nhưng hắn không quan tâm chút nào. Huyết yêu tộc nói, đột nhiên đánh về phía mấy cái nữ hài. Hắn là một người thương hương tiếc ngọc, hắn ôm lấy cô bé kia, phảng phất đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Không muốn, do dự. Thế nhưng cuối cùng, hắn cắn đứt cổ của người nọ. Đố kỵ, không cam lòng, oán hận mùi vị. Cũng thật là ngon miệng đây. Nhìn thấy đã bị giết nhiều người như vậy, những kia nương nhờ vào huyết yêu tộc người trong tâm là tuyệt vọng. Đây là một trận tàn sát, những kia huyết yêu tộc chúng hút đến mức rất nhanh, chỉ chốc lát sau, cái kia 30, 40 người đã hóa thành thây khô. Những này thấp hèn nô lệ, không nghĩ tới máu của bọn họ như thế ngon miệng. Cái kia huyết yêu tộc cười lạnh nói, mà vào lúc này, bọn họ không biết là một bạch đi bóng người, không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau bọn họ. Bạch đi bóng người nói cái gì chưa nói, chẳng qua là vẽ ra một đạo kiếm khí, hướng về bọn họ chém giết tới. Kiếm ý ngập trời, trong nháy mắt hạ xuống, vô tận kiếm ý quét ngang mà qua. Vô số thượng giới sinh linh đều bị chặn ngang chặt đứt. Vô tận máu tươi dâng trào lên, chỉ có điều, không có nửa điểm nhiễm ở Diệp Thần trên người. Toàn bộ bị Diệp Thần trên người nhàn nhạt chân khí chắn bên ngoài. Diệp Thần nhìn này đầy đất phần vụn thi thể, ánh mắt càng thêm ấm lãnh. Lần thứ hai giết đi ra ngoài, không biết qua bao lâu, Diệp Thần cũng không biết mình giết bao nhiêu thượng giới sinh linh. Diệp Thần liền như vậy một tòa thành trì tiêu sái. Có hai tòa thành trì Diệp Thần không kịp bọn họ bị đổ thành. Ngoài hắn ra, Diệp Thần đều đúng lúc chạy tới, đem những kia thượng giới sinh linh toàn bộ giết chết. Thời khắc này Diệp Thần, hắn không sợ đắc tội bất luận người nào, mặc dù là đem này thượng giới sinh linh toàn bộ làm thịt, hắn cũng không sợ chút nào. Đụng đến ta con dân, ta liền muốn để cho các ngươi trả giá bằng máu. Diệp Thần âm thanh âm hàn lạnh lẽo, lần thứ hai giết đi ra ngoài. Chương 637 Thượng giới ưu tộc. Chương 637 Thượng giới ưu tộc. Liên minh chính đạo. Vô số liên minh chính đạo các đại lão tụ tập ở nơi này. Kiếm hư lão tổ, đạo khoảng không đại sư, từng cái tu sĩ mạnh mẽ săn sát. Vô số môn phái tụ tập lên. Tiên kiếm môn, Nam ẩn tự, Thiên huyền môn. Vào lúc này, cái này vạn người trong đạo trường, nhưng có mấy người trẻ tuổi, cư cao lâm hạ nhìn bọn họ. Thượng giới sinh linh vẫn là đi tới liên minh chính đạo. Mặc dù nói, lần này thượng giới sinh linh hạ giới chủ yếu là vì thu được truyền thừa, thế nhưng vẫn có rất nhiều người muốn biểu diễn một hồi bọn họ thượng giới cảm giác ưu việt, cho nên tới đến nơi này hạ giới bên trong. Bọn họ có tàn sát nhân tộc, có nhưng lại yếu nhân tộc thần phục. To lớn đạo trường bên trên, bày vài tôn độ kiếp cảnh cao thủ sát chết, rõ ràng có thể thấy được, bọn họ đã toàn bộ bị những này thượng giới sinh linh giết chết. Cầm đầu nam tử, cầm trong tay một thanh hư không chiến kích, toàn thân đều là màu vàng nóng. Cả người trên người cũng tản ra vô tận đu quang. Ta cho rằng nơi này nắm giữ các ngươi hạ giới chiến lược mạnh mẽ nhất, thế nhưng không nghĩ tới, một hai cái đều là như thế vô dụng, các ngươi hạ giới sẽ không có một biết đánh nhau sao? Cái kia màu vàng nam tử nhìn bọn họ nói rằng, nam tử kia thoạt nhìn là hình người, hắn không có kỳ quái địa phương, cùng nhân tộc vô cùng tương tự. Thế nhưng, hắn cũng không phải nhân tộc. Hắn chính là thượng giới tôn quý nhất chủng tộc một trong, ưu tộc một khá là coi trọng đệ tử. Ưu tộc chính là thượng giới đại tộc. Thượng giới mạnh mẽ nhất mấy cái đại tộc một trong, mà bây giờ, đệ tử này có thể đại biểu ưu tộc hạ giới, tự nhiên là trong tộc phi thường coi trọng đệ tử. Hắn tuy rằng không phải ưu tộc thánh tử, thế nhưng cũng là phi thường mạnh mẽ đệ tử. Chỉ thấy hắn đứng ở nơi này vạn người đạo trường bên trên, nhìn phía dưới từng cái bại tướng dưới tay, ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ. Bên cạnh hắn, đứng mười mấy thượng giới sinh linh. Bọn họ toàn bộ đều đến từ chính bất đồng chủng tộc. Biết được ưu tộc người ở đây sau khi, bọn họ liền muốn chiếm được ưu tộc che chở, theo tên này ưu tộc đệ tử đến nơi này. Ngoại trừ tên này ưu tộc đệ tử ở ngoài, còn có hai vị áo bào đen ông lão, vẫn theo tên đệ tử này. Tựa hồ là đến bảo vệ tên đệ tử này. Điều này cũng đủ để chứng minh tên đệ tử này tầm quan trọng. Ngươi đừng đắc ý quá sớm, chờ chúng ta minh chủ tới thời điểm, chính là giờ chết của các ngươi. Vào lúc này, chỉ thấy một độ kiếp ông lão đứng lên, lớn tiếng quát lên: "Minh chủ!" Ha 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 ha. Vào lúc này, chỉ thấy cái kia ưu tộc đệ tử bắt đầu cười lớn. Buồn cười, các ngươi một đám thấp kém hạ giới hầu tử, mặc dù là các ngươi minh chủ đến rồi, lại có thể làm sao? còn không phải sẽ bị ta thuần sát. U tộc đệ tử lạnh lùng nói rằng. Vào lúc này, chỉ thấy một người áo đen tiến lên nhắc nhở, thiếu chủ, tới nơi này mục đích chủ yếu là vì truyền thừa. Nghe xong người mặc áo đen nhắc nhở, chỉ thấy u tộc thiếu chủ gật đầu một cái nói, ta biết rồi, không cần các ngươi nhắc nhở, ta tự có đúng mực. U tộc đệ tử gọi là U Trần. Chỉ thấy hắn mở miệng nói, năm đó nhân tộc ở thượng giới chính là đệ nhất đại tộc thời điểm, chúng ta u tộc chính là bị nhân tộc dồn đến âm u trong địa ngục đi. Bây giờ rốt cục tới nơi này mảnh lao ngục, gặp được những người này tộc, ta muốn giết mọi người tộc cường giả, để tiết mối hận trong lòng của ta. U Trần lạnh lùng nói. Hai cái người mặc áo đen lui về phía sau một bước, không ở ngăn cản. Vào lúc này, chỉ thấy một thượng giới sinh linh tiến lên nói rằng, U Trần thiếu chủ, ta xem, chúng ta cũng không cần với bọn hắn phí lời đi, đem những người này toàn bộ giết. Bọn họ ở nhân tộc bên trong chính là mạnh nhất tồn tại, đưa bọn họ toàn bộ giết, nhân tộc ít nhất phải so với hiện tại rút lui mấy trăm năm. Nha, thật sao? U Trần cười lạnh nói, các ngươi cũng nghe được sao? Các ngươi này quần cặn bã thịt. U Trần lạnh lùng nhìn nhân tộc nói rằng. Vào lúc này, chỉ thấy kiếm hư trưởng lão từ từ đứng lên. Hắn loạn choạng đứng không trung, như nến tàn trong gió giống như vậy, gắng gượng thân thể của chính mình. Lao giả, thương thế của ngươi còn chưa đủ sao? Ngươi còn dám đứng lên? Một thượng giới sinh linh chỉ vào kiếm hư lão tổ hỏi. Vào lúc này, kiếm hư lão tổ cười lạnh nói, muốn chúng ta nhân tộc rút lui mấy trăm năm, nằm mơ, chúng ta nhân tộc sẽ càng ngày càng lớn mạnh à, cường đại đến, để cho các ngươi thượng giới hết thảy sinh linh đều cảm giác được hoảng sợ. Ngày hôm nay các ngươi có thể giết ta, ta cũng có thể chết đi, thế nhưng ta chết đi, sẽ có thiên thiên vạn vạn cá nhân tộc đứng lên, bọn họ một ngày nào đó sẽ giết tới thượng giới, cầm lại thuộc về chúng ta nhân tộc đồ vật. Kiếm hư lão tổ nói. Chen, một tiếng kiếm reo. Chỉ thấy vô số phi kiếm lần thứ hai bay lên. Thời khắc này, ngoại trừ kiếm hư lão tổ, chỉ thấy từng cái nhân tộc toàn bộ đứng lên. Bọn họ tình nguyện chết đứng, cũng không đồng ý như vậy khuất nhục đã bị những này thượng giới sinh linh giết chết. Ha 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 ha. Thiên thiên vạn vạn cá nhân tộc. Buồn cười, thực sự là buồn cười a. Lại quá không phải, thẩm phán ngày đến thời điểm, thượng giới các thần thì sẽ giáng lâm, đến thời điểm, các ngươi tất cả mọi người tộc đều sẽ chết. U Trần lạnh lùng nói rằng. Thôi, trên lệch thời gian không nhiều lắm, đưa bọn họ lên đường thôi. U Trần phất phất tay. Nhất thời, U Trần mặt sau thượng giới sinh linh, từng cái bay ra ngoài, hướng về bọn họ giết tới. Bọn họ đều là nhen lửa thần hỏa người, giết mấy cái độ kiếp cảnh giới, vẫn là dễ như ăn cháo. Kiếm hư lão tổ cầm trong tay tiên kiếm, khỏe miệng chảy ra máu tươi, lạnh lùng nói, chúng ta tình nguyện chết đứng, cùng bọn họ liều mạng. Song phương đang muốn đại chiến thời điểm. Vừa lúc đó, một cổ cường đại uy thế, nhất thời từ trên bầu trời hạ xuống. Chỉ thấy liên minh chính đạo trước người, một bạch y bóng người, rơi vào trước mặt bọn họ. Người tới không phải người khác, chính là Diệp Thần. Diệp Thần một thành tới rồi. Hiện tại, rốt cục đạt đến liên minh chính đạo. Minh chủ. Thấy được Diệp Thần, hầu như tất cả mọi người mừng rỡ như điên. Bởi vì bọn họ biết, Diệp Thần minh chủ cũng là người của bọn họ hoàng bệ hạ, hắn chính là vô địch thiên hạ. Hắn cũng là không gì không làm được. Chỉ cần nhân hòa ở, liền có thể dẫn theo bọn họ, hướng đi thắng lợi cuối cùng. Đón lấy đều giao cho ta đi, các ngươi đều tức dưỡng thương. Diệp Thần thản nhiên nói. Vào lúc này, chỉ thấy U Trần tiến lên một bước, nhìn Diệp Thần hỏi, ngươi chính là bọn họ trong miệng minh chủ, nhìn dáng vẻ của ngươi, còn rất trẻ à. Diệp Thần bình tĩnh nhìn U Trần, thanh phong thật quá, sợi tóc của hắn lay động. Một thanh tiên kiếm nắm trong tay, Diệp Thần bình tĩnh hồi đáp, không sai, ta chính là minh chủ của bọn hắn. Nghe nói ngươi rất mạnh. U Trần nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần gật đầu một cái nói, không sai, ta rất mạnh. Vào lúc này, U Trần phất phất tay, để người ở bên cạnh tất cả lui ra. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi hạ giới mạnh nhất người, mạnh như thế nào? U Trần nói, nhất thời trên người đích thực khí tụ tập lên, một thanh trường kiếm xuất hiện ở U Trần trong tay. Đều đứng ra tay, bổn công tử muốn đích thân đưa hắn, đạp ở dưới chân. Chương 638, chém thiếu chủ. Chương 638, chém thiếu chủ. Diệp Thần không nói thêm gì, chẳng qua là bình tĩnh nhìn cái này U Trần. Vào lúc này, chỉ thấy hai cái áo bào đen ông lão nhắc nhở, thiếu chủ, người này không đơn giản. Vào lúc này, U Trần cười lạnh nói, ừ, chỉ là ngục giới heo, không nữa đơn giản, có thể lại rất mạnh. Lẽ nào các ngươi cho rằng buồn thiếu chủ không thể cùng hắn tranh đấu sao? Hai cái người áo đen nhìn về phía Diệp Thần, bởi vì bọn họ không nhìn thấy Diệp Thần trên người bất kỳ khí tức gì. Bọn họ xem ra Diệp Thần giống như là một người bình thường. Người như vậy, hoặc là chính là có che giấu hơi thở công pháp, hoặc là chính là tu vi so với bọn họ còn cao hơn. Bọn họ suy đoán là người trước. Dù sao, ở nơi này hạ giới, làm sao có khả năng sẽ có so với bọn họ tu vi còn cao hơn tu sĩ đây? Hai người này người áo đen đều là thần văn cảnh tu sĩ, bọn họ đi tới hạ giới chính là vì bảo vệ bọn họ thiếu chủ U Trần. Mà cái này U Trần tu vi cũng không thấp, chí ít cũng có thể đạt đến thần ly cảnh giới. Các ngươi lui ra, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, lần này giới mạnh nhất nhân tộc có thể mạnh bao nhiêu, ta sẽ đưa hắn tự mình đạp ở lòng bàn chân của ta, cho rằng ta đã đạp chân. U Trần lạnh lùng nói. Thiếu chủ mệnh lệnh bên dưới, mặc dù là hai cái người áo đen, cũng không dám nói thêm cái gì. U Trần lạnh lùng nhìn Diệp Thần nói, ta trước hết là giết ngươi, ở giết ngươi người phía sau, ta muốn sát quang các ngươi nhân tộc cường giả. Nói, U Trần trong nháy mắt hóa thành một đoàn khói đen, khói đen ngưng tụ thành hắc đoàn, hướng về Diệp Thần trong nháy mắt giết tới. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, cầm trong tay trường kiếm. Ngay vào lúc này, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Chỉ thấy Diệp Thần cầm trong tay tiên kiếm nhất thời sẽ giết lại đây. Phù văn ngút trời, cuồn cuộn sức mạnh không ngừng từ từ Diệp Thần trường kiếm bên trên lóe ra đến. U Trần nhẹ nhàng nâng tay, chuẩn bị lấy một cái tay ngăn trở Diệp Thần chiêu kiếm này. Diệp Thần yên lặng vận chuyển kiếm quyết, một chiêu kiếm đánh xuống. Nhất thời, một đạo ánh sáng màu xanh xuất hiện ở trường kiếm bên trên, tạo thành một đạo kiếm thật lớn quang, hướng về U Trần tay chém tới. Thời khắc này, Diệp Thần cảm giác cuồn cuộn không ngừng chân khí từ chân khí của hắn trong biển không ngừng truyền vào trong tiên kiếm. Chém, chém xuống một kiếm, ánh kiếm màu xanh nhất thời bổ ra. Đâm này, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy vẫn bàn tay lớn nhất thời bay ra ngoài. A, U Trần hô to một tiếng, một cái tay của hắn nhất thời bị Diệp Thần chém xuống. Thời khắc này, hắn cực kỳ kinh ngạc nhìn Diệp Thần, không thể tin được, sao có thể có chuyện đó? Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Tu sĩ này rốt cuộc là ai? U Trần nhưng là thần ly cảnh tu sĩ, nhưng là mới vẹn vẹn cùng Diệp Thần giao thủ một chiêu, chỉ một chiêu, tay hắn liền bị chém tới. Sao có thể có chuyện đó? Thiếu chủ, hai cái lao buộc nhất thời kinh hãi. Ngươi là ai? Ngươi làm sao sẽ cường đại như thế? U Trần lạnh lùng hỏi. Đi hỏi Diêm Vương ra đi. Diệp Thần lạnh lùng nói, trong tay từ tiên kiếm lần thứ hai chém tới. Với anh, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy U Trần lần thứ hai bị đánh bay. Vào lúc này, hai cái lao buộc nhất thời bay ra, muốn cứu bọn họ thiếu chủ. Đại sư, Diệp Thần căn bản không cho bọn họ cơ hội. Diệp Thần nói, trường kiếm màu xanh nhất thời lấy ra. Nhất thời, ánh sáng màu xanh từ trường kiếm bên trên tản mát ra, cuồn cuộn sức mạnh từ chân khí của chính mình trong biển không ngừng nâng lên tới. Kiếm quyết cùng thần tượng chấn ngục kinh lập tức vận chuyển, sử dụng thần tượng chấn ngục kinh thêm vào kiếm quyết, có thể đem chính mình sức mạnh nâng lên không chỉ gấp 10 lần. Diệp Thần một chiêu kiếm chém ra, vô tận kiếm ý nhất thời xuất hiện, từng đạo ánh kiếm xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Ánh kiếm mang theo một tiếng long minh, nhất thời hướng về U Trần xung phong mà đi. U Trần nhìn ánh sáng ngút trời, đội ba muốn chống đối, lập tức dùng hết toàn lực vận chuyển trường kiếm, muốn đỡ Diệp Thần đòn đánh này. Chỉ thấy trường kiếm nhất thời ngưng tụ này từng đạo ánh kiếm. Hai đạo ánh kiếm nhất thời xung kích cùng nhau. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy ánh kiếm không ngừng nổ tung. Thời khắc này, chỉ thấy Diệp Thần thần hành thuật vừa mở, nhất thời đổi vị trí. Diệp Thần lạnh lùng nói, "Chết đi." Kiếm quyết như cuộn sóng giống như vậy, từ Diệp Thần ra tay bắt đầu, kiếm quyết ngay ở tăng lên uy lực, một tầng cao hơn một tầng, bây giờ đã điệp rất nhiều tầng. Chỉ thấy Diệp Thần hai kiếm trong nháy mắt chém xuống. Một đạo ánh sáng màu xanh nương theo này, một đạo hắc quang hướng về U Trần chém tới. Ánh sáng màu xanh cùng ô quang trong nháy mắt hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành một đạo kiếm thật lớn quang, hướng về U Trần trong nháy mắt chém tới. Nhất thời, thần phù xuất hiện ở từng nét đùa chú xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Phù văn phát sáng, cuồn cuộn sức mạnh không ngừng trùng kích ra. U Trần giận dữ, hắn cũng không dám ở bất cần rồi, nhất thời, trường kiếm phát ra ánh sáng, từng nét đùa chú từ hắn trường kiếm bên trên tuôn ra, cuồn cuộn sức mạnh hội tụ thành làm một ánh kiếm. Chỉ thấy Diệp Thần hai đạo ánh kiếm chém giết lại đây. Hắn lập tức sử dụng ánh kiếm ngăn trở. Ầm. Chỉ thấy Diệp Thần ánh kiếm trực tiếp bổ ra U Trần ánh kiếm, hướng về U Trần chém qua đến. U Trần bất cần rồi. Hắn không nghĩ tới hắn sẽ không ngăn được một ngưng nguyên cảnh tiểu tu sĩ tiến công. Hắn vội vã né tránh, thế nhưng đã không còn kịp. Chỉ thấy ánh kiếm chém qua, hắn một cái chân trong nháy mắt bị Diệp Thần chém hạ xuống. Diệp Thần nói, trường kiếm một chiêu kiếm đâm tới. Ánh kiếm hóa thành vô tận ánh sáng, trong nháy mắt hướng về U Trần ám sát đi qua. Nhất thời, đầy trời ánh sáng trong nháy mắt đâm vào U Trần trái tim bên trong. Oanh, một ánh hào quang xuất hiện. U Trần thân thể ầm ầm nổ tung ra. Trong nháy mắt một tia sáng trắng xuất hiện, to lớn nổ tung xuất hiện ở không trung. Trên mặt đất nhất thời xuất hiện ở một to lớn hố sâu, cuồn cuộn yên vụ nhất thời bao phủ lại nơi này. Thời khắc này, hết thảy thượng giới sinh linh đều sợ ngây người. Ta thấy được cái gì? U Trần bị giết chết. Làm sao có khả năng? U Trần nhưng là thần ly cảnh cao thủ, cứ như vậy bị giết chết. Hai cái thần buộc vẫn không có đi tới Diệp Thần bên người. Bọn họ thiếu chủ cũng đã bị Diệp Thần thuần sát. Không sai, thuần sát. Liên một giây thời gian cũng không cho bọn họ. Ngươi dám giết chúng ta thiếu chủ? Hai cái lao tổ khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ là bị phái hạ xuống bảo vệ bọn họ thiếu chủ, bây giờ bọn họ thiếu chủ chết rồi, nếu như buông tha người này, chỉ sợ bọn họ trở lại thượng giới cũng phải bị giết chết. Giết liền giết. Diệp Thần bình tĩnh hồi đáp. Ngươi biết thiếu chủ của chúng ta là ai sao? Một lao bộc nhìn Diệp Thần lớn tiếng hỏi. Diệp Thần lắc đầu nói, không biết, có điều, dám to gan xâm phạm chúng ta tộc, bất luận người nào, ta cùng nhau đều giết. Ngươi, chịu chết đi. Hai cái lao bộc nói, nhất thời hướng về Diệp Thần giết tới. Lại muốn tới chịu chết sao? Vậy ta sẽ giúp đỡ các ngươi. Nói, nhất thời, Diệp Thần một chiêu kiếm chém ra. Ầm. Nhất thời, một tiếng vang thật lớn, vô tận sức mạnh hướng về một ông già đánh giết đi ra ngoài, lít nha lít nhít phủ văn nhất thời tuôn ra. Thời khắc này, chỉ thấy Diệp Thần kiếm thật lớn quang chém ở ông lão trên thân kiếm. Lời còn chưa nói hết, nhất thời, ánh kiếm chém xuống. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Lão ca, chỉ thấy ông lão trưởng kiếm trong nháy mắt bị chém nát, kiếm thật lớn quang tiếp tục chém xuống. Một khắc đó, hắn có chút không dám tin tưởng mình con mắt. Ánh kiếm chém xuống đến, hắn vội vã né tránh. Thế nhưng đã không còn kịp, hắn chỉ có thể bỏ tiểu bảo đảm lớn, thân thể chết gì, rời, một luồng ánh kiếm nhất thời chém ở trên tay của hắn, một cái tay của hắn nhất thời bay ra ngoài. Chương 639. Vạn trượng lôi đỉnh diện sinh linh. Chương 639. Vạn trượng lôi đỉnh diện sinh linh. Thời khắc này, nội tâm của hắn vô cùng kinh ngạc, sao có thể có chuyện đó? Một hạ giới tội máu người, dĩ nhiên chặt đứt một cái tay của hắn cánh tay, nếu như vừa hắn không tránh né, liền ngay cả tính mạng của hắn khả năng đều phải chịu đến uy hiếp, sao có thể có chuyện đó? Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy hạ giới tội máu người? Thời khắc này, hắn có chút hoài nghi Diệp Thần rốt cuộc là không phải hạ giới tội máu người. Các hạ rốt cuộc là ai? Lấy các hạ thực lực, nhất định là đến từ thượng giới, nếu đều là thượng giới người, chúng ta cần gì phải tự giết lẫn nhau đây? Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn sang, lạnh nhạt nói, chính là ta người của thế giới này, không phải đến từ thượng giới. Lời vừa nói ra, chỉ thấy hai cái ông lão nhất thời kinh hãi, căn bản không dám tin tưởng. Những kia thượng giới người cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Hạ giới tội máu người, làm sao có khả năng sẽ có sức mạnh to lớn như vậy? Cái này không thể nào, đây căn bản không thể. Tất cả mọi người không làm rõ ràng được, chuyện gì thế này? Vào lúc này liên minh chính đạo người kích động lên. Bệ hạ thần uy, minh chủ thật lợi hại. Diệp Thần trường kiếm trong tay lần thứ hai vung lên. Nhất thời, năng lượng vô cùng mạnh mẽ, hướng về hai tên ông lão chém tới. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Hai cái ông lão trong nháy mắt hướng về Diệp Thần giết tới. Diệp Thần trường kiếm vung lên, từng luồng sức mạnh to lớn không ngừng xuất hiện ở Diệp Thần trong thân thể. Diệp Thần trên người, vô tận khói đen xuất hiện. Cuồn cuộn ma khí xuất hiện ở Diệp Thần trên người. Đây là Diệp Thần Thiên Ma Công. Thiên Ma Công triển khai, trường kiếm màu đen ngưng tụ ở trên tay của hắn, lực lượng tinh thần của hắn trở nên càng thêm tập trung. Hắn là thần đỉnh cảnh giới, thần đỉnh cảnh giới đối phó hai cái thần văn cảnh giới, vẫn là dễ như ăn cháo. Giết hắn. Nhất thời, hai cái ông lão đồng thời thi pháp, hướng về bị giết lại đây. Thần hành thuật vừa mở, nhất thời, Diệp Thần thanh âm của không ngừng biến đổi, trực tiếp tránh thoát tiến công. Mà đang ở thời khắc này, chỉ thấy Diệp Thần bỗng nhiên xuất hành ở một ông già phía sau, một chiêu kiếm lần thứ hai chém xuống. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Ông lão kia né tránh đúng lúc, mặt đất xuất hiện một to lớn hố sâu. Chỉ thấy Diệp Thần không ngừng vây vây trường kiếm, mỗi một kiếm đều là đòn đánh mạnh nhất. Hắn có một mảnh chân khí hải, chân khí của hắn không thể nói là vô cùng vô tận thế, nhưng khi hắn cảnh giới này, bất luận hắn làm sao sử dụng, đều sử dụng không xong, vì lẽ đó hắn có thể thỏa thích bộc phát ra đại chiêu. Rầm rầm rầm. Mặt đất không ngừng nổ vang. Toàn bộ diện bụi bặm ngập trời. Hai cái trưởng lão vô cùng kinh ngạc. Tiểu tử này điên rồi sao? Chúng ta trước tiên phòng thủ, đợi được chân khí của hắn dùng hết, hắn chắc chắn phải chết. Rầm rầm rầm, mặt đất từng tiếng nổ vang, nhất thời bụi bặm ngập trời. Điều đó, ta thấy được cái gì? Diệp Thần dĩ nhiên ở nghiền ép thần văn cảnh tu sĩ đang đánh. Đây cũng quá thô bạo đi. Lẽ nào hắn đã là thần đỉnh cảnh cao thủ? Làm sao có khả năng, hạ giới tại sao có thể có thần đỉnh cảnh cao thủ? Tất cả mọi người đang khiếp sợ, tất cả mọi người đang kinh ngạc. Diệp Thần không ngừng triển khai thần thông, các loại kiếm ý xông lên tận trời, Diệp Thần bay ở bầu trời chi sơn, không ngừng thả ra kinh thiên một chiêu kiếm. Toàn bộ không gian đều ở nổ tung. Lúc này, một ông già nhất thời lấy ra một đạo phù văn, chặn lại rồi Diệp Thần một đòn, mặt khác một ông già trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Thần mặt sau. Pháp bảo của bọn họ tỏa ra tia sáng này, hướng về Diệp Thần kéo tới. Diệp Thần không ngừng tùy ý sức mạnh của chính mình, không chút nào tiếc rẻ chân khí của chính mình. Rầm rầm rầm, mặt đất đang không ngừng phát sinh từng tiếng nổ vang, cuồn cuộn yên vụ trên mặt đất nổ tung. Ngươi giết chúng ta thiếu chủ, đứt đoạn mất tay của ta, ta muốn ngươi đền mạng. Ông lão nói, một tay cầm kiếm, một chiêu kiếm bổ xuống. Thời khắc này, chỉ thấy Diệp Thần cũng không có chạy trốn, chỉ thấy Diệp Thần từ từ quay đầu lại, trong ánh mắt tỏa ra này ánh sáng màu xanh, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Một chiêu kiếm chém liệt, nhất thời, hai đạo to lớn ánh sáng hợp lại là một, nhất thời hướng về cái kia đứt tay ông lão chém xuống. Đứt tay ông lão bay đến một nửa, đột nhiên dừng lại, hắn có chút không dám tin tưởng mình con mắt, chỉ thấy vô tận ánh sáng trong nháy mắt từ bầu trời hạ xuống. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy to lớn ánh sáng trong nháy mắt che mất đứt tay thân thể của ông lão. Thời khắc này, chỉ thấy thân thể của ông lão ở to lớn ánh sáng bên trong không ngừng dập tắt, đã biến thành cho bụi. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, cực kỳ kinh ngạc nhìn tình cảnh này. Sao có thể có chuyện đó? Bọn họ nhìn thấy gì? Thần văn cảnh cường giả, cứ như vậy bị Diệp Thần thuần sát. Đây cũng quá bá đạo đi. Chỉ thấy Diệp Thần trong mắt mang theo ánh sáng màu xanh, lạnh lùng nhìn tất cả mọi người nói, các ngươi đều phải chết. Nói, vô tận uy thế thô bạo hiển lộ hết mà ra, tựu như cùng một vị chiến thần giống như vậy, bay ở trên bầu trời. Vậy hạ đây cũng quá cường đại đi. Quá thô bạo. Vì vũ, liền thần văn cảnh cường giả cũng không phải đối thủ của hắn. Diệp Thần nhìn một gã khác ông lão, nhất thời, chỉ thấy Diệp Thần trên người, cường đại chân khí nhất thời từ trên người bạo phát ra, cuồn cuộn sức mạnh tràn ngập ở tại bọn hắn thân thể bên trên. Pháp bảo của bọn họ mang theo thần quang, từ một mặt bắt phương hướng về Diệp Thần trấn áp thôi lại đây. Ngay ở Diệp Thần muốn tiếp tục một trận chiến thời điểm, một đạo tráng kiện lôi đình trong nháy mắt từ Diệp Thần trên thân kiếm bên trên hạ xuống. Lôi đình đang không ngừng lan lộn, từ trên thân kiếm bên trên rơi xuống. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Tráng kiện lôi điện trong nháy mắt bay xuống. Chỉ thấy bằng thùng nước lôi điện trong nháy mắt đánh ở một ông già trên người, ông lão trực tiếp ở trong sấm sét biến thành cho bụi. Làm sao có khả năng? Tội máu người bên trong, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy người? Chúng ta làm sao có khả năng sẽ là đối thủ của hắn? Trốn a. Diệp Thần trôi nổi ở trên trời bên trong, cầm trong tay lôi điện, lạnh lùng hỏi, trốn, thoát được sao? Nói, chỉ thấy trên bầu trời, nhất thời mây đen nằm dày đặc. Ầm ầm ầm, từng tiếng nổ vang. Mênh mang lôi điện, trong nháy mắt che ngập bầu trời, rơi vào cái kia từng cái thượng giới sinh linh trên người. Oeng, từng tiếng nổ vang. Chỉ thấy từng cái sinh linh, toàn bộ bị lôi điện bắn trúng, biến thành cho bụi. Thượng giới sinh linh, không có một con sống. Tất cả mọi người chết ở Diệp Thần trên tay. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần ngừng lại, đi tới kiếm hư lão tổ bên cạnh bọn họ. Hắn dùng Trường Xuân hồi phục thuật thay bọn họ trị liệu vết thương trên người. Vào lúc này, Tất cả mọi người hướng về Diệp Thần quỳ xuống nói, bái kiến minh chủ. Diệp Thần vội vàng nói, các vị đều đứng lên đi. Kiếm Hư lão tổ nhìn Diệp Thần, vội vàng nói, đa tạ minh chủ đến đây ra tay giúp đỡ, không phải vậy, chúng ta ngày hôm nay toàn bộ cũng phải qua đời ở đó. Diệp Thần khoát tay nào nói, thượng giới sinh linh thật sự là nhiều lắm, hiện tại chỉ có sức lực của một mình ta, căn bản trợ giúp không tới. Minh chủ, chỉ cần minh chủ ra lệnh một tiếng, chúng ta nhất định sẽ làm tốt chịu chết chuẩn bị. Một tu sĩ lập tức nói. Diệp Thần lắc đầu nói, ta không muốn các ngươi chịu chết, trái lại, ta muốn các ngươi bảo lưu thực lực. Chương 640, đi tới cấm kỵ nơi. Chương 640, đi tới cấm kỵ nơi. Diệp Thần nhìn hết thảy tu sĩ. Hắn tu luyện đến thần hỏa cảnh giới sau khi, Diệp Thần sẽ hiểu, kỳ thực cũng không phải bọn họ nhân tộc thiên phú tu luyện không được, cũng không phải bọn họ nhân tộc sẽ không như trên giới những sinh linh này. Nhân tộc những năm gần đây bị áp chế nguyên nhân là bởi vì lúc trước nhân tộc đại năng đều biến mất lưu lại nhân tộc, cũng đang này không có linh khí ngục giới bên trong. Diệp Thần đang không có đột phá thần hỏa cảnh trước không cảm giác được, thế nhưng khi hắn đột phá thần hỏa cảnh giới, hắn liền minh bạch, thế giới này linh khí căn bản không đủ khiến bọn họ đột phá độ kiếp cảnh giới. Hơn nữa, nơi này là hạ giới. Ở đây thượng giới bên trong, căn bản không tồn tại thiên kiếp. Nếu nói thiên kiếp, đều là thượng giới vì tuyển chọn nô lệ chế tạo ra hơn nữa, thượng giới, căn buồn không có nếu nói độ kiếp cảnh giới. Ở thượng giới sinh linh, trời sinh liền nhận lấy thượng giới linh khí tầm bổ, vì lẽ đó, căn bản cũng không cần làm sao tu luyện, rất nhanh sẽ có thể đạt đến thần hỏa cảnh giới. Vì lẽ đó, thượng giới chỉ cần hơi hơi lớn tuổi một điểm tu sĩ, đều có thể nhen lửa thần hỏa. Thế nhưng, ở nơi này linh khí mỏng manh bên trong thế giới, liền muốn một tầng tu luyện, chỉ có đột phá độ kiếp cảnh giới, đốt thần hỏa, mới có tư cách tiến vào thượng giới. Thế nhưng thượng giới chế tạo thiên kiếp, chặn lại hạ giới người phi thăng. Đây cũng là nếu nói độ kiếp. Chính là bởi vì như vậy, hạ giới đám người, mặc dù đạt đến độ kiếp đỉnh cao, cũng căn buồn không có bao nhiêu người dám độ kiếp. Mặc dù độ kiếp thành công, thượng giới còn có thể phái tới bực sứ, đem độ kiếp thành công người giết chết. Diệp Thần nhìn bọn họ, tiếp tục nói, các ngươi không thể nhen lửa thần hỏa, là bởi vì thượng giới hạn chế, vì lẽ đó, ta muốn các ngươi bảo lưu thực lực, đến thời điểm ta mang bọn ngươi giết vào thượng giới, các ngươi là có thể tự nhiên nhen lửa thần hỏa. Minh chủ, ý của ngươi là? Kiếm Hư lão tổ kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nhìn bọn họ nói, thế giới của chúng ta, thẩm phán ngày trọng yếu đến, một ngày nào đó, ta sẽ dẫn linh các ngươi, phá thiên môn, đường lên trời, giết tới thượng giới, cầm lại thuộc về chúng ta tất cả. Diệp Thần lạnh lùng nói. Vào lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều dấy lên hy vọng, nhìn về phía Diệp Thần. Không sai, đáng ghét thượng giới, chúng ta đã sớm coi trọng giới sinh linh khó chịu, nếu không chúng ta không có sinh ở thượng giới, không phải vậy, bọn họ tính là gì? Chính là, chúng ta nhân tộc năm đó chính là thượng giới đệ nhất đại tộc, một ngày nào đó, chúng ta nhất định phải đạt được chúng ta mất đi gì đó. Minh chủ, chúng ta tất cả nghe theo ngươi, chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định sẽ dẫn theo chúng ta, dẫn dắt chúng ta nhân tộc, hướng đi hương thịnh. Thời khắc này, tất cả mọi người chiến ý giặt rào. Bọn họ nhân tộc là tội máu người. Ừ, nếu nói tội máu, chẳng qua là thượng giới cơ thôi. Diệp Thần không biết bọn họ nhân tộc năm đó đến cùng phạm vào tội gì, cũng không quản bọn họ nhân tộc đến cùng phạm vào tội gì. Hắn biết đến chỉ có một kiện sự tình. Đó chính là, bọn họ nhân tộc vốn là thượng giới đệ nhất đại tộc. Mà bây giờ, cũng đang nơi này làm đến giới tù nhân, vì lẽ đó, Diệp Thần nhất định phải dẫn dắt nhân tộc giết về thượng giới, cướp đoạt bọn họ mất đi tất cả. Hắn biết, dọc theo con đường này, nhất định sẽ chết rất nhiều người, sẽ hy sinh rất nhiều người. Thế nhưng cùng với sống sót bị người nô dịch, còn không bằng dùng hết sức mạnh cuối cùng, thu được tự do. Kiếm Hư lão tổ nhìn về phía Diệp Thần hỏi, "Vậy hạ, hiện tại thượng giới sinh linh hạ xuống rèn luyện, ngươi phải làm như thế nào?" Diệp Thần nhìn Kiếm Hư lão tổ, lạnh nhạt nói, "Nếu này thượng giới người muốn đến chúng ta hạ giới thu được truyền thừa, như vậy, ta liền tiến vào này vô cùng Bắc Cấm kỵ nơi khỏe mạnh nhìn, cho bọn họ một cái to lớn kinh hỉ." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người khiếp sợ cực kỳ. "Minh chủ, cấm kỵ nơi từ xưa đến nay, đi vào người một đều không có đi ra qua a. Chính là, cái kia kinh khủng địa phương, thật sự là quá nguy hiểm." Diệp Thần bình tĩnh nói, "Cái gọi là cấm kỵ nơi, chẳng qua là đối với không nhen lửa thần hỏa người, có cường đại áp chế lực, vì lẽ đó, từ xưa đến nay, đi vào người, một đều không có đi ra ngoài. Thế nhưng bây giờ bằng vào ta cảnh giới bây giờ, những kia thượng giới sinh linh có thể đi, ta làm sao không có thể đi? Cấm kỵ nơi bên trong giữ lại chính là chúng ta nhân tộc truyền thừa, nếu nơi đó là chúng ta nhân tộc truyền thừa, như thế nào có bị thượng giới sinh linh cướp đi lý lẽ? Vì lẽ đó, ta muốn bước vào cấm kỵ nơi bên trong, cho những kia thượng giới các sinh linh một phần kinh ngạc vui mừng vô cùng, nếu bọn họ dám đến chúng ta hạ giới rèn luyện, ta không ngại để cho bọn họ toàn bộ ở lại hạ giới." Diệp Thần thanh âm của lạnh lẽo nói. Vào lúc này, bọn họ từ Diệp Thần trên người cảm nhận được thấy lạnh cả người. Diệp Thần ở liên minh chính đạo cũng bày ra cường đại cấm chế, loại cấm chế này trừ phi là thần đỉnh cảnh thần tiêu cảnh cường giả đến đây, không phải vậy không ai có thể mở ra cấm chế này. Các ngươi đang ở bên trong duy trì thực lực, nỗ lực tu luyện, muốn đột phá, thường phục dùng giả chết đan, tránh thoát thiên kiếp. Chờ ta trở về, ta liền dẫn các ngươi giết tới thượng giới. Tất cả mọi người tràn ngập ước ao nhìn Diệp Thần. Diệp Thần bàn giao sau khi xong, cũng rời đi nơi đây. Vào lúc này, chỉ thấy cấm kỵ nơi, một vệt kim quang hiện lên đi ra. Khí tức mạnh mẽ từ kim quang bên trên tuôn ra. Diệp Thần đứng xa xa nhìn kim quang kia. Cấm kỵ nơi xuất hiện bí bảo sao? Diệp Thần từ tốn nói, nơi nào không hổ là năm đó phủ đầy bụi chiến trường. Vào lúc này, Diệp Thần cảm giác được vô số sinh linh đang hướng về cấm kỵ nơi chạy đi. Phát hiện như vậy bí bảo, cũng nói cấm kỵ nơi có thứ tốt, đối với như vậy thứ tốt, cũng không muốn đi tranh cướp một hồi. Vì lẽ đó, xâm lược nhân tộc cùng yêu tộc những kia thượng giới sinh linh, cũng không cố trên xâm lược đều hướng về cấm kỵ nơi chạy đi. Dù sao, nơi đó mới phải bọn họ mục đích chủ yếu. Bọn họ toàn bộ rời đi chiến trường, đối với Diệp Thần tới nói, đây chính là một chuyện tốt. Nếu như vậy, Diệp Thần liền không cần một tòa thành đi chu diệt. Tất cả mọi người tụ tập ở cấm kỵ nơi, đây là Diệp Thần thật là tốt cơ hội. Thông qua mấy ngày nay quan sát, Diệp Thần cũng phát hiện, lần lịch lãm này chính là cho đệ tử trẻ tuổi chúng rèn luyện, vì lẽ đó cường giả căn bản không hạ xuống. Nhiều lắm hạ xuống mấy cái thần văn cảnh cường giả, bảo vệ một hồi bọn họ trong tộc thánh tử thiên tiêu. Vì lẽ đó, Diệp Thần thần đỉnh cảnh tu vi, cơ hội là vô địch. Dù sao, thượng giới người đều cho rằng Diệp Thần đã chết, ở nơi này linh khí đều không có hạ giới, có ai có thể thương nhen lửa thần hỏa người đâu. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới dám để trong tộc thánh tử thiên kiêu chúng hạ giới rèn luyện. Nhưng là, bọn họ không nghĩ tới, tại hạ giới, còn có Diệp Thần như vậy một đột phá thần đỉnh cảnh đại ma vương. Diệp Thần từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên bầu trời. Thượng giới à, thượng giới, các ngươi đã đem trong tộc thiên kiêu chúng đều đưa hạ xuống, ta không ngại cho các ngươi một món lễ lớn. Tiện lợi làm chúng ta nhân tộc phản công kèn hiệu, tù và đi. Diệp Thần lạnh lùng nói rằng. Sau đó hóa thành một vệt sáng, hướng về phương bắc bay qua. Ngày hôm nay lại là canh tư. Sau đó thì sao? Cho các vị độc giả chuẩn bị một phần không tưởng tượng nổi kinh hỉ, ta dám cam đoan các vị khẳng định yêu thích. Cái kia phần kinh hỉ, khả năng mấy ngày nữa là có thể cùng đại gia gặp mặt. Đại gia có thể chờ mong một hồi. Chương 641. San giết thời khắc. Chương 641. San giết thời khắc. Diệp Thần một đường hướng bắc, tới nơi này cấm kỵ nơi. Hắn nhìn cái kia to lớn rừng rậm, Diệp Thần không có nửa phần bởi, trực tiếp bước chân vào này cấm kỵ nơi. Diệp Thần tiến vào cấm kỵ nơi sau khi, cực tốc chạy vọt về phía trước chạy, không biết bao lâu trôi qua, sương mù thưa dần, ánh sáng lộ ra. Sau đó, bọn họ xông đi ra, chỉ trong phút chốc, cảm thấy một luồng linh khí nồng nặc, so với ba trời cấp còn cao hơn rất nhiều lần, tinh khí quả thực muốn hóa thành nước. Này cấm kỵ nơi linh khí, dĩ nhiên như thế nồng nặc. Diệp Thần hơi kinh ngạc. Này cấm kỵ nơi linh khí tuy rằng không sánh được thượng giới linh khí, thế nhưng so với những nơi khác linh khí, đều phải dày đặc không ít. Nơi này chính là cấm kỵ nơi sao? Diệp Thần nhìn chung quanh đây. Này cấm kỵ nơi mặc dù là năm đó đại chiến nơi, thế nhưng cũng không hoang vu, đúng là có rất nhiều mạnh mẽ linh khí, để này cấm kỵ nơi, khắp nơi đều trở nên vô cùng linh khí nồng nặc. Như vậy, liền bắt đầu từ nơi này đi. Diệp Thần nói, chỉ thấy trong tay hắn, một tấm bày ra hiện tại Diệp Thần trong tay. Đây là Già Thiên Bố. Diệp Thần đánh dấu một pháp bảo. Này Già Thiên Bố có thể che đậy thiên địa khí tức, hơn nữa, có thể vô hạn phóng to. Diệp Thần biết, chính mình nếu như đem những này thượng giới sinh linh toàn bộ giết, có thể sẽ đem thượng giới thần chúng toàn bộ chiêu hạ xuống, vào lúc ấy, mặc dù là mình cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Vì lẽ đó, Diệp Thần muốn che đậy vùng thế giới này khí tức, nếu như vậy, bọn họ liền không biết bọn họ thánh tử chúng ở nơi này thế giới sẽ phải gánh chịu thế nào đãi ngộ. Diệp Thần vung tay lên, nhất thời, chỉ thấy Già Thiên Bố bay đến trên bầu trời, đem toàn bộ thiên địa khí tức toàn bộ che giấu lên. Diệp Thần che đậy thiên địa khí tức, như vậy hắn đem người nơi này toàn bộ giết, cũng không có ai sẽ biết. Che đậy thiên địa khí tức sau khi, vào lúc này, Diệp Thần nhìn to lớn cấm kỵ nơi, lạnh nhạt nói, như vậy, liền bắt đầu từ nơi này đi. San giết, bắt đầu. Diệp Thần nói, nhất thời bay ra ngoài. Diệp Thần bay đến giữa không trung, vào lúc này, Diệp Thần bỗng nhiên cảm thấy một cổ cường đại sóng linh khí. Diệp Thần vừa nhìn, xa xa, một con màu vàng chim lớn bọt lên, bay về phương xa, tản ra ba động khủng bố. Liền từ ngươi bắt đầu đi. Diệp Thần nhất thời giết đi ra ngoài, nhất thời đi tới cái kia kim chim trước mặt. Diệp Thần hét lớn, giơ lên một khối tầng mấy ngàn đá tảng, trực tiếp đập về phía trên không, phình một tiếng, đầu kia chim giận dữ mình, bùng nổ ra vô tận kim quang, đem đá tảng đốt thành dung nham hạ xuống. Đầu kia kim chim ở trên bầu trời giận mình, cả người bằng dòng, bùng nổ ra đầy trời kim quang, chiếu xuống địa. Đây là kim chim chiến triện, tính cách hung hăng, nhất được không thể kích, lập tức cuồng bạo, đầy trời đều là kim vân, hướng về Diệp Thần nơi này chút xuống hạ xuống. Xa xa nhìn tới, giống như một mảnh màu vàng nước lũ, thao thao bất tuyệt, từ giữa bầu trời tuôn ra mà xuống, luồng nước nóng đốt người, tình cảnh thật là khủng bố. Diệp Thần vung tay lên. Nhất thời, chỉ thấy trên bầu trời, vô tận kiếm ý trong nháy mắt xuất hiện. Đầy trời kiếm ý từ trên bầu trời hạ xuống. Từng đạo kiếm ý, trong nháy mắt từ thiên địa bên trong rơi xuống. Ánh kiếm như nước, từ hắn bên ngoài thân tỏa ra vô tận uy thế, cấp tốc hóa thành một ngân kiếm, xuất hiện ở phía sau hắn, trắng nõn mà thần thánh, cùng hắn chiều cao sắp xỉ, gần như đưa hắn bao phủ, tỏa ra màu bạc bảo huy. Nhất thời, kiếm ý đâm về cái kia kim chim. Chỉ thấy kiếm ý trong nháy mắt đem kim chim ám sát xuống. Oanh, vô tận sức mạnh bạo phát. Chỉ thấy kim chim trực tiếp bị đánh bay. Ngươi là người phương nào? Vì sao ngăn trở ta? Kim chim nhất thời hỏi. Tại đây cấm kỵ nơi, mặc dù có các đại chủng tộc trong lúc đó cạnh tranh, thế nhưng cũng chỉ có thu được truyền thừa hoặc là pháp bảo thời điểm mới có cạnh tranh. Thế nhưng hiện tại, chính mình căn bản không có thu được bất kỳ pháp bảo. Hơn nữa, mình cũng không có thu được bất kỳ truyền thừa, hắn cũng không có đắc tội quá bất luận người nào, mà trước mắt cái này sinh linh, tại sao không nói lời gì, trực tiếp giết hướng về phía chính mình. Chết. Diệp Thần lạnh lùng một tiếng, nhất thời giết đi ra ngoài. Diệp Thần như là một vị thần linh, đứng sững ở trên mặt đất, cả người phát sáng, cái kia khay bạc giống như trên 9 tầng trời thần tháng hạ xuống, đưa hắn tôn lên thần võ bất phàm. Chỉ thấy kiếm ý của hắn trong nháy mắt hạ xuống, hướng về cái kia kim chim nhất thời bạo phát đi ra ngoài. Kim chim trong miệng nhất thời phun ra mà đến một đạo ngọn lửa màu vàng nóng. Nhất thời, kim quang như hồng, che ngập bầu trời, phát ra tiếng ầm ầm chút xuống lại đây, thanh thế kinh người cực điểm. Hai cỗ lực lượng trong nháy mắt đánh vào nhau. Người rốt cuộc là ai? Ngươi là cái gì tộc người? Ngươi không biết ta là ai sao? Nhất thời, chỉ thấy cái kia kim chim lần thứ hai lớn tiếng quát lên. Diệp Thần ánh mắt lạnh như băng cấp xạ đi ra, nhìn về phía kim chim nói, nhân tộc. Lời vừa nói ra, chỉ thấy cái kia kim chim nhất thời kinh hãi, căn bản không dám tin tưởng mình lỗ tai. Nhân tộc. Nhân tộc không phải vùng đất này đắc tội máu người, bất quá là một đám đê tiện nô lệ, bây giờ lại muốn đột kích giết hắn. Hóa ra là một con thấp kém hầu tử. Chỉ thấy kim chim lạnh lùng nói. Diệp Thần cầm trong tay thiên kiếm, nhìn kim chim nói, ngày hôm nay liền chém ngươi. Chém ta? Khẩu khí thật là lớn. Kim chim nhất thời gào thét. Nhất thời, chỉ thấy kim chim trên người nhất thời xuất hiện đầy trời kim quang. Nhất thời, chỉ thấy cái kia màu vàng chim lớn, giống như là một con thái cổ ma cầm, phóng lên trời, đánh về phía Diệp Thần. Diệp Thần vung tay lên, từ trên bầu trời hạ xuống rồi một con bàn tay lớn màu đen, bàn tay lớn nhất thời đem chim lớn ép xuống lại đi. Đầy trời sức mạnh nhất thời bạo phát. Với anh, nhất thời, chỉ thấy trên bầu trời một tiếng vang thật lớn. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, xích hà cùng ánh bạc đồng thời bắn ra. Giữa bầu trời truyền đến tiếng vang ầm ầm. Cái kia chim lớn căn bản không phải Diệp Thần đối thủ, bị Diệp Thần hung hăng áp chế lại. Một vệt thần quang nhất thời nện ở chim lớn trên người. Nhất thời, chim lớn ho ra máu, dòng máu màu vàng nóng từ trong miệng chảy ra. Đại kim chim kinh hãi, vội vã phi thăng mà lên, liền muốn bỏ chạy mà đi. Chạy đi đâu? Diệp Thần hô quát, bởi vì phát hiện kim chim triển triển thanh tỉnh, lại muốn dương cánh bay trốn. Hắn cấp tốc nhằm phía xa xa, đột nhiên ở một tòa thấp bé trên núi đá giẫm một cước. Kinh khủng như vậy lục thân chi lực lúc đó liền làm núi nhỏ nứt toát, cảnh tượng đáng sợ. Mà chính hắn thì lại bay lên trời, thẳng vào trên không. Vô giết về phía kim chim. Nó một tiếng kêu to, cả người thiêu đốt, thần thông ra chỉ ở tự thân trên, cực tốc bật lên, tốc độ chớp mắt tăng lên mấy lần không ngừng, cuối cùng cũng coi như tránh khỏi cái tia kẻ đáng sợ tổng. Diệp Thần không cam lòng, lòng bàn tay long lanh, giống như muốn trong suốt bùng nổ ra tia chớp màu vàng nóng, đây mới thực là cực tốc, nổ ở kim chim triển triển trên người. Một tiếng giận minh, kim lông chim mau tạt lập, hạ xuống một mảnh vàng dòng linh vũ, mà bộ phận thân thể cháy đen, tỏa ra mùi thịt. Xoẹt một đạo ánh bạc xẹt qua, Diệp Thần ngồi ở kim chim trên người, trường kiếm trong tay tụ tập lên, ánh kiếm sáng như tuyết, một chiêu kiếm đâm. Nhất thời, chỉ thấy một con kia kim chim triển triển, thân thể chấn động, một khối huyết nhục rụng xuống, mà thân thể nhưng là cực tốc trụ xuống. Chương 642, ăn đi. Chương 642, ăn đi. Nhất thời, chỉ thấy Diệp Thần trường kiếm, nhất thời ám sát ở kim chim triển triển trên người. Vô tận ánh sáng, nhất thời từ trường kiếm bên trên bạo phát ra. Vô tận sức mạnh, trong nháy mắt từ trường kiếm bên trong bạo phát. Nhất thời, chỉ thấy cái kia kim chim triển triển sinh cơ đang không ngừng biến mất, từ trên bầu trời, nhất thời rơi xuống mà đến hạ xuống. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Diệp Thần cưới kim chim triển triển, hung hăng té xuống đất. Kim chim triển triển sinh cơ từ từ biến mất rồi, bị Diệp Thần liền như vậy giết chết. Vào lúc này, Diệp Thần vung tay lên. Chỉ thấy Diệp Thần bảy cái sư tỷ cùng hai cái hai nữ, đại hắc màu trắng hồng vũ, toàn bộ đều từ Diệp Thần trong lĩnh vực phát ra. "Tiểu sư đệ, nơi này là?" Đại sư tỷ nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần vội vàng nói, "Nơi này là cấm kỵ nơi." "Cấm kỵ nơi?" Vào lúc này, bọn họ nhất thời thấy được Diệp Thần dưới chân to lớn kim chim triển triển. Trong lòng nhất thời kinh ngạc cực kỳ. "Tiểu thần, đây là?" Tam sư tỷ nhìn này to lớn kim chim triển triển, che lại miệng nhỏ kinh ngạc nói. Diệp Thần cười cười nói, "Đây là kim chim triển triển, chính là thượng giới trung tộc, vì lẽ đó, ta cảm thấy máu thịt của hắn, chúng ta không thể lãng phí, vì lẽ đó, ta đem các ngươi gọi ra, chính là chuẩn bị đưa nó nướng." "Nướng?" Lời vừa nói ra, chỉ thấy tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Diệp Thần. Diệp Thần cười nói, "Không sai, nướng." Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Phong cùng Diệp Ngọc Nhi lập tức nhảy lên, "Quá tốt rồi, có thể ăn thịt nướng." Diệp Thần vung tay lên, nhất thời, đem này con to lớn kim chim triển triển xử lý tốt, sau đó từ không gian chứa đồ bên trong lấy ra nồi, cũng lấy ra mà đến nồi bắt nuôi bùn, bắt đầu làm cơm đến. Này kim chim triển triển nhưng là thượng giới chủng tộc, nhất định rất mỹ vị. Diệp Thần xử lý tốt thịt chim sau khi, sau đó tìm tới củi khô, giá được rồi cái giá, sau đó bắt đầu chuẩn bị thiêu đốt. Nam Minh Ly Hỏa nhất thời thổi ra ngoài, thiêu đốt này con to lớn kim chim triển triển. Một cái khác trong nồi lớn đang không ngừng nấu kim chim triển triển xúc đặc. Diệp Thần liền rất sớm địa ở ký túc xá chuẩn bị hương lá cùng hương thảo, đem đập nát, sau đó mài thành phấn, cho rằng đổ gia vị. Đã như thế, đúng là có một ít tự nhiên quả ớt, ớt hương vị. Diệp Thần giá được rồi lửa sau khi, sau đó bắt đầu thiêu đốt thịt chim. Thiêu đốt cảnh cây khói đen, tránh không được sẽ bám vào thịt nướng trên, nguyên bản màu đỏ thịt chim, giờ khắc này cũng biến thành đen xì. Hắn biết, thịt nướng quan trọng nhất chính là khói lửa, nắm thật hòa hợp, đến cuối cùng, những này đen xì đổ vật sẽ trở nên vàng óng ánh óng ánh. Xì xì xì, nhất thời, chỉ thấy thịt nướng bên trên, thơm nức nhất thời xung ra. Diệp Thần, một bên thiêu đốt, một bên đem chính mình mài chế gia vị phấn thả đi tới, đem cả khối thịt nướng đều nướng chế thành vàng óng ánh. Chỉ chốc lát sau, thịt nướng liền tỏa ra nồng nặc vị thơm. Ừ, thơm quá a. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Phong ánh mắt nhìn cái kia to lớn vàng óng ánh thịt chim, chảy ra ngụm nước. Diệp Ngọc Nhi cũng liếm liếm đầu lưỡi. Bảy cái sư tỷ ngồi ở một bên, sau đó đại sư tỷ bọn họ đi tới một mặt khác, nấu mặt khác một nồi. Đại hắc màu trắng cùng Hồng Vũ đã ở một liền, nghe thấy được vị thơm, không khỏi liếm liếm đầu lưỡi. Diệp Ngọc Nhi đứng ở một bên, nhất thời mùi thơm bay tới, nàng tự nhiên cũng nghe thấy được cái kia mùi thơm. Nàng nhíu nhíu mày, sau đó nuốt một ngụm nước bọt. Nồng nặc thịt nướng mùi thơm phát tán ra. Ba ba, thịt muốn nướng kỹ sao? Diệp Ngọc Nhi hai mắt thật to, nhìn Diệp Thần hỏi. Nhanh hơn nhanh hơn. Diệp Thần cười nói. Thiêu đốt gần đủ rồi, Diệp Thần kéo xuống một cái lớn đùi gà, đưa cho Ngọc Nhi. Ngọc Nhi nhận lấy đùi gà, sau đó bắt đầu gặm, gặm đến miệng đầy thơm nước. Ba ba, ta cũng phải, ta cũng phải. Diệp Phong lập tức hô. Diệp Thần cười cợt, đem mặt khác một cái đùi gà cho Diệp Phong. Diệp Phong từng ngụm gặm đùi gà, vừa ăn, một bên còn nói, thật là thơm. Diệp Ngọc Nhi cũng ôm đại đùi gà, gặm đến miệng đầy thơm nước. Diệp Thần lại sẽ thịt này phân biệt phân cho 7 cái sư tỷ cùng 3 cái người hầu. Tất cả mọi người đều bắt đầu ăn. Mọi người ăn. Nhất thời, năng lượng màu vàng nóng nhất thời từ trong miệng của bọn họ tràn ra. Con này kim chim triển triển đê bớm, chẳng lẽ là một con thái cổ di chủng đời sau? Tuyệt đối là huyết nhục bảo dưỡng. Cương ăn một miếng, chỉ thấy thất sư tỷ trên người nhất thời nổi lên kim quang. Thực sự là như vậy. Một vị đẹp đẽ đại sư tỷ từ trong nồi mò lên một khối thơm nước mà óng ánh thịt mềm, vừa vào miệng liền tăng ra, một luồng thần tinh nhảy vào toàn thân, làm nàng toàn thân thoải mái. Nhất thời, bọn họ gặm thịt nướng, rất nhanh, mấy người bọn hắn liền đem một con to lớn kim chim triển triển ăn xong rồi. Sau đó, bắt đầu ăn cái kia luộc kim chim triển triển thịt. Này kim chim triển triển vô cùng hương, so với Diệp Thần bọn họ hạ giới bất kỳ thịt đều phải hương. Vì lẽ đó, mặc dù là mấy cái sư tỷ cũng ăn vô cùng hương. Có ăn ngon như vậy thịt, không có rượu ngon sao được? Diệp Thần lấy ra rượu ngon, phân cho mấy cái sư tỷ. Ba ba mụ mụ, các ngươi uống gì a? Diệp Phong nhìn Diệp Thần bọn họ hỏi. Đây là rượu, tiểu hài tử không thể uống rượu nha. Tam sư tỷ lập tức nhìn mình nhi tử nói rằng. Không được, ta muốn uống. Chỉ thấy Diệp Phong giơ lên chén lớn, dầm dầm uống mấy ngụm lớn, nhất thời chỉ thấy Diệp Phong trên mặt hồng thông thông. Ta cũng phải, ta cũng phải. Ngọc Nhi cũng lập tức hô. Chỉ thấy hai thằng nhóc đều uống say, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Mấy người cấp tốc động đũa, trong nháy mắt mấy chục cân thịt toàn bộ được cắt quang, cuối cùng liền nước cấm đều không có còn lại bao nhiêu. Huyết nhục bảo dược a. Một đám người thán phục, lúc này bọn họ cả người đều có nhỏ bé hy quang tiệp rượu. Ai, thơm quá a. Diệp Phong vô bụng nhỏ, nằm ở bên hồ một khối mềm mại trên cỏ, ngậm một cọn cỏ côn, vô cùng thích thú, hắn cảm giác trong cơ thể có một cỗ luồng nước nóng vang lên ầm ầm, ở tại trong máu thịt xung kích, tinh khí đang tăng cường. Diệp Thần cười nhìn hai thằng nhóc này, bọn họ nếu là mỗi ngày ăn loại này huyết nhục bảo dược, hắn tin tưởng không dùng được bao nhiêu thời gian rất nhanh sẽ lại sắp đột phá rồi. Hai thằng nhóc uống rượu sau khi, nằm ở trên bãi cỏ. Ăn uống no đủ sau khi, Diệp Thần lần thứ hai đưa bọn họ thu nhập lĩnh vực của mình bên trong, sau đó một người, lần thứ hai đi tới. Hắn từ sơn mạch nơi sâu xa đi ra, cả người đều bao phủ ánh bạc, hướng về cái kia hồ nước mà đi, phía trước làm được trong quá trình khí tức khiếp người, phụ cận sinh linh đều kinh hãi tụng. Hồ nước bên, có một ngọn núi thành, mặt trên có vài cây cổ tùng, xanh ngắt mà cổ xưa, như mấy cái cầu long bản phụ, ở bên còn có bốn loại linh dược đặt ngang hàng, lưu động nóng ánh hào quang. Đây là bốn cây xích lan, toàn thân như kim cương màu giống như, hào quang lóa mắt, rút lấy thiên địa linh khí mà sinh, tỏa ra mùi thơm ngát. Chính là Diệp Thần cũng thán phục, ở bên ngoài một cây linh dược cần một chỗ linh sơn mới có thể dựng dục ra, vô cùng ít ỏi, mà nơi này lại có bốn cây cũng sinh, làm người giật mình. Tiểu thế giới này linh khí quá nồng nặc, vì vậy mới ở một chỗ nuôi ra bốn cây linh vật. Diệp Thần bay người lên, hướng về trên vách đá phản đi, chuẩn bị toàn bộ hái xuống. Khi hắn sắp tiếp cận cái kia bốn cây linh dược lúc, đột nhiên cảm giác thân thể một trận băng hàn, đống dưng ngẩng đầu, phát hiện một con sinh vật hình người xuất hiện ở phía trên, đang mắt nhìn xuống hắn. "Tiểu tử, đây là ta gì đó, ngươi cũng dám chạm?" Sinh vật hình người mở miệng nói rằng. Chương 643: Săn giết sinh linh. Chương 643: Săn giết sinh linh. Con này sinh linh phi thường bá đạo, dẫm chân một cái, vách đá đổ nát, giống như lũ quét, ầm 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 mãnh liệt mà xuống. Vách núi đổ nát, đá tảng lăn lộn, thanh thế cực kỳ làm người kinh hãi, vị sư minh kia cả người phù văn lấp loé, nhưng vẫn cũng bị chảy mất. Ầm. Diệp Thần di chuyển, nhảy vào đống đá vụn bên trong, hai tay đánh ra, chấn động sơn hà thất sắc, cùng hạ xuống đá tảng gắng chống đỡ. Nhất thời, cả tòa núi đá bị đạp sụp ra, hướng phía dưới đổ tới, chôn vùi hướng về Diệp Thần. Phù văn lấp loé, Diệp Thần chu vi sấm vang chớp giật, đem rất nhiều đá tảng đánh nát, hắn cuối cùng bật ra, vẫn chưa bị núi đá chôn ngủ ở ngươi không phải thượng giới sinh linh, ngươi là tội máu người. Màu bạc sinh linh mở miệng, trong nháy mắt bạo phát như biển gợn sóng, một luồng khí tức đáng sợ như sóng biển giống như xông về phía trước đến. Ngươi nói không sai, ta là loài người. Diệp Thần nhìn màu bạc sinh linh nói rằng, tội máu người cũng dám tới nơi này. Màu bạc sinh linh nhìn Diệp Thần, lớn tiếng quát lên. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía màu bạc sinh linh lạnh lùng nói, nơi này vốn là chúng ta nhân tộc tổ tiên nơi ngã xuống, mảnh này địa giới cũng là chúng ta nhân tộc địa giới, chúng ta vì sao không thể có? Bởi vì các ngươi chính là thấp kém thấp hèn nô lệ. Màu bạc sinh linh lạnh lùng nói, thấp kém nô lệ, còn không mau cút đi. Màu bạc sinh linh lần thứ hai quát lên, nếu như ta không đây. Diệp Thần hỏi, như vậy ta chỉ có tự tay giết chết ngươi. Màu bạc sinh linh giết đảo, chấn động núi rừng gì rào rung động, lá rụng bay lượn, sắc mặt hắn âm trầm cực kỳ, ánh bạc thu lại, lộ ra chân thân. Hắn nắm giữ hình người, nhưng thân thể bao trùm có màu bạc tế bảy, bộ mặt cùng nhân loại giống nhau, vì là huyết đục, hơn nữa nhìn lên vẫn tính tương đối anh tuấn, tương đối đặc biệt là một đôi đồng tử, con ngươi là màu bạc nhấp nháy bức người, tóc bạc trắng rối tung, như là thác nước. Nhất thời, chỉ thấy cái kia màu bạc hình người sinh vật nhất thời hướng về Diệp Thần giết tới. Đầy trời sức mạnh, nhất thời bạo phát ra, ánh bạc như sóng lớn, cuồng bạo mà kinh người, chớp mắt đến phụ cận. Một quyền đánh giết hướng về Diệp Thần đầu lâu, kéo lên một cơn gió lớn, chu vi cái kia mấy chục hơn trăm cân hòn đá tất cả đều bay lên. Nhất thời, đầy trời năng lượng, nhất thời giết hướng về phía Diệp Thần. Diệp Thần khẽ miệng cười khẽ, không sợ chút nào. Cái kia màu bạc sinh linh, tóc bạc trắng về phía sau bay lượn, trong miệng thổ khí như cầu vồng. Diệp Thần nhẹ nhàng ra tay. Chỉ thấy hắn bình tĩnh giơ tay, một ánh hào quang từ Diệp Thần trên tay bạo phát đi ra ngoài. Hắn chỉ là hời hợt nhấc lên tay. Nhất thời, chỉ thấy hai người bàn tay lớn đụng vào mà đến đồng thời. Đầy trời sức mạnh, nhất thời bạo phát ở cùng nhau. Oanh, hai người quyền đụng vào nhau, phát sinh một tiếng rung trời nổ vang, như là một đạo sấm sét ở nổ tung, màu bạc sinh vật phút chốc mở to con ngươi màu bạc, phi thường khiếp sợ. Đó lấy, bàn tay của hắn phủ văn nằm dày đặc, nhanh chóng đan dệt mà ra. Nhất thời, chỉ thấy cái kia màu bạc sinh linh nhất thời kinh hãi, căn bản không dám tin tưởng mình con mắt. Sức mạnh to lớn, nhất thời oanh kích ở cái kia màu bạc sinh linh trên người. Oanh, một ánh hào quang bao phủ đi ra ngoài. Chỉ thấy cái kia màu bạc sinh linh bị Diệp Thần trong nháy mắt đánh bay. Phụ, một ngụm máu tươi từ màu bạc sinh linh trong miệng thoát ra. Hắn khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần, tay vịn ngực từ từ đứng lên, kinh ngạc nhìn Diệp Thần nói, làm sao có khả năng, một mình ngươi tội máu người, làm sao có khả năng cường đại như thế? Diệp Thần nhìn màu bạc sinh linh, ánh mắt lạnh lẽo, từng bước một đi tới. Chết đi. Diệp Thần nói, chỉ thấy vung tay lên. Sức mạnh bạo phát. Một mình ngươi thấp hèn nhân loại, một thấp kém con bọ xít, ngươi dám giết ta? Nhất thời, chỉ thấy cái kia màu bạc sinh linh cả giận nói, ta với ngươi liều mạng. Hắn căn bản không phải Diệp Thần đối thủ, vì lẽ đó, thời khắc thế này, hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó. Chỉ thấy cái kia màu bạc sinh linh trên người, khí tức kinh khủng nhất thời xuất hiện, con ngươi màu bạc đột nhiên phát sáng, hóa thành hai đạo ánh bạc, dài đến mười mấy mét, cực tốc bay tới, so với bắn ra tên thần còn khủng bố. Chỉ thấy này màu bạc sinh linh đã liều mạng, tất cả sức mạnh vào đúng lúc này, toàn bộ bạo phát ra. Thế nhưng, chỉ thấy Diệp Thần chỉ là hơi dương mắt. Sau đó, trong tay, một tia chớp ánh sáng bạo phát ra, lòng bàn tay long lanh, hóa thành màu vàng nóng, một mảnh hừng hực chớp bùm bùm vang vọng. Trong nháy mắt bao phủ xuống, thiên địa này đều một mảnh hừng hực, tia chớp màu vàng nóng cùng ánh bạc cùng múa. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy cái kia màu bạc sinh linh ở vô tận kim quang bên trong từ từ dập tắt. Làm sao có khả năng? Không, ta còn không muốn chết ta. Không, ta làm sao có khả năng sẽ chết ở một cái tội máu người trên tay? À không, đang thét gào trong tiếng, cái kia màu bạc sinh linh bị Diệp Thần giết chết. Diệp Thần vật hái bốn cây linh dược, rời khỏi nơi này. Diệp Thần một đường đi tới, gặp thượng giới sinh linh, bất kể là ai hắn toàn bộ giết chết. Thượng giới đưa bọn họ nhân tộc cho rằng nô lệ, như vậy, Diệp Thần cũng không tất khách khí với bọn họ, thấy một giết một, thấy một đôi, giết một đôi. Chỉ có điều, nơi này vẫn là cấm kỵ nơi biên giới địa phương, Diệp Thần vẫn không có thâm nhập, chờ thâm nhập thời điểm mới có thể gặp phải nhiều hơn thượng giới sinh linh đi. Diệp Thần tiếp tục hướng về nơi sâu xa đi đến. Diệp Thần vượt qua một dãy núi, bọn họ nhìn thấy một đoàn thượng giới sinh linh, nơi này có tới 40 mấy người, bảo vệ một chiếc xe kéo, lấp lóe màu đỏ thâm hào quang, vừa nhìn chính là bảo vật. Tại sao có thể có nhiều người như vậy? Diệp Thần trong con ngươi lấp lóe thần quang, dừng lại bước chân. Xe kéo xích hà lượn lờ, phu cận đều là thượng giới sinh linh, bảo vệ ở xung quanh. Vào lúc này, chỉ thấy một sinh linh đi tới xa mã trước mặt nói, thiếu chủ, khởi bẩm thiếu chủ, chúng ta ở mặt trước phát hiện một di tích viễn cổ. Di tích viễn cổ? Trong xe thanh âm của truyền gia. Không sai, là một di tích viễn cổ, nói không chắc bên trong có truyền thừa, thiếu chủ, chúng ta có nên đi vào hay không nhìn? Cái kia sinh linh hỏi. Vào lúc này, nghe được xe kia bên trong thanh âm của truyền gia nói, được rồi, chúng ta vào xem. Nhất thời, chỉ thấy bọn người hướng về nơi sâu xa rời đi. Diệp Thần ẩn nấp hơi thở của chính mình, bọn họ căn bản không phát hiện được chính mình. Ở thêm vào Diệp Thần hiện tại chính là thần đỉnh cảnh cao thủ, hơn nữa Diệp Thần Thiên Ma công đã đại thừa, vì lẽ đó hiện tại chỉ cần Diệp Thần muốn ẩn nấp, căn bản không có người phát hiện đạt được Diệp Thần. Diệp Thần ẩn nấp khí tức cũng chậm chậm đi theo. Diệp Thần theo bọn họ đi tới một chỗ, vào lúc này, Diệp Thần phát hiện, nơi này đâu đâu cũng có đổ nát thê lương. Những kia đổ nát thê lương bên trên có khắc cổ xưa hoa văn, lộ ra thần bí khí tức. Vào lúc này, chỉ thấy cái kia hương xa từ từ dừng lại. Một người trẻ tuổi chậm rãi từ xe kia bên trong đi ra. Diệp Thần nhìn người trẻ tuổi kia, trong lòng nhất thời kinh hãi, bởi vì người trẻ tuổi kia xem ra dĩ nhiên là một cái hình người. Hơn nữa, bộ dáng của hắn cùng nhân tộc dĩ nhiên không có bao nhiêu khác nhau. Thế nhưng Diệp Thần biết, hắn khẳng định không phải là nhân tộc. Chương 644, di tích. Chương 644, di tích. Diệp Thần nhìn người trẻ tuổi kia, dáng vẻ vô cùng như là một tên nhân tộc. Thế nhưng, trên người hắn nhưng không ai tộc khí tức, hẳn là thượng giới những chủng tộc khác, tương tự với nhân tộc chủng tộc. Nhìn hắn chu vi có nhiều người như vậy đi theo, nói rõ bọn họ chủng tộc ở thượng giới, nhất định là đại tộc. Hơn nữa, địa vị của hắn cũng khẳng định không thấp. Vào lúc này, 40 mấy thượng giới sinh linh tiến vào di tích bên trong. Diệp Thần vẫn chưa sốt ruột theo đồng thời đi vào, cũng không có sốt ruột đưa bọn họ toàn bộ giết chết, bởi vì Diệp Thần cảm giác được, di tích này vô cùng nguy hiểm, vì lẽ đó, liền để bọn họ đi vào trước thăm dò đường. Mọi người tiến vào di tích bên trong, vào lúc này, Diệp Thần mới từ mặt sau đổ tới. Diệp Thần hướng về rừng rậm nơi sâu xa không ngừng đi vào. Rừng rậm quá mức yên tĩnh, nguyên bản tồn tại phong thanh, tiếng ve sầu đều phảng phất đã mai danh nhận tích, chỉ có ở trên không đãng đãng có chứa mùi máu tanh trong không khí thỉnh thoảng khuyết tán vài tiếng chim tiếng nghẹn nào. Tựa hồ là sinh mệnh cuối cùng dãy rủa, tựa hồ cũng là trước khi chết cầu cứu, mây đen đem mặt trăng che quất, đang tiến hành cuối cùng ấp ủ, toàn bộ đại địa bị bao phủ ở trong bóng tối. rừng cây vốn có dương nhanh múa vớt cũng ngâm ở một mảnh chết hết bên trong, có vẻ như vậy chán nản mệt mỏi. Trong bầu trời đêm, một tia sáng bắn thủng trên cây nằm dậy đặc cảnh khô lá héo, chiếu vào một con chim trong con người, sau đó, mây đen từ từ bắt đầu lui ra bầu trời, từng điểm đem mặt trăng hiện ra, bám vào mọi người tâm. Vầng trăng kia phải màu đỏ hiện ra máu tươi màu đỏ. Diệp Thần tiến vào di tích bên trong. Vào lúc này, chỉ thấy mặt trước cái kia người đã đi xa. Diệp Thần cũng không phải sốt ruột, ung dung thong thả đi theo sau. Lấy Diệp Thần cảnh giới bây giờ, bọn họ căn bản không phát hiện được chính mình. Ngay vào lúc này, Diệp Thần chợt nhìn thấy một tế đàn, trên tế đàn khắc họa cổ xưa đồ đằng. Diệp Thần đi từ từ đến tế đàn bên trên đánh giá tế đàn. Lúc này, Diệp Thần ở đồ đằng trung gian thấy được một đặc biệt đồ đằng. Đó là hình như là một viên hạt giống, hỏa diễm gói hàng hạt giống phía dưới hình như là một con thần long, mà ở hạt giống phía trên, hình như là một cái khác chủng tộc, bọn họ phiêu phù ở trên bầu trời, mắt nhìn xuống chúng sinh. Mà ở hạt giống bên phải, là nhân loại, bọn họ bò lồm lồm, như là đang cầu khẩn. Diệp Thần không biết cái này đồ đằng ý vị như thế nào, hắn từ từ đưa tay đặt ở hỏa diễm gói hàng hạt giống bên trên, đồng nhiên, tế đàn tỏa ra tia sáng chói mắt. Nơi này là lúc trước nhân tộc tổ tiên chiến trường. Nghe nói, nhân tộc tổ tiên là cùng vực ngoại tà tộc đại chiến, vực ngoại tà tộc, vậy là cái gì chủng tộc? Chẳng lẽ không đúng thượng giới, còn đang thượng giới ở ngoài chủng tộc sao? Nghĩ tới đây, Diệp Thần trong lòng, tất cả đều là khiếp sợ. Nguyên bản, thế giới của bọn họ, đã cũng coi là rất lớn. Thế nhưng Diệp Thần không nghĩ tới, bọn họ thế giới ở ngoài, còn có thượng giới ở ngoài, còn có vực ngoại. Tu vi của hắn, mặc dù đang thế giới của bọn họ, đã là sự tồn tại vô địch thế nhưng, đến thượng giới, hoặc là đến thượng giới bên trên đây. Vào lúc ấy, hắn lại có thể đạt đến vị trí nào? Diệp Thần biết, hắn đường phải đi còn rất dài. Diệp Thần tiếp tục đi về phía trước, hắn cùng với những kia sinh linh vẫn duy trì một rất dài khoảng cách, có điều, lấy Diệp Thần năng lực cảm nhận, có thể nhận biết được hơi thở của bọn họ. Diệp Thần đi vào trong một cái sơn động. Bên trong động đen kịt một mảnh, âm phong bèo bèo, trên vách động có khắc các loại thần tiên ma quái quỷ mị, mỗi người đều sân con mắt nghe răng, dọa người bạt phần. Như là vừa nãy loại kia đồ đằng nơi này nhiều vô số, toàn bộ khắc ở trên vách tường. Cửa động đứng sừng sững một to lớn tố nham, như một âm phủ phán quan, làm người nhìn mà phát khiếp. Nơi này, lúc trước hẳn là người nào đó độc phủ. Diệp Thần nhìn này to lớn sơn động nói rằng, Diệp Thần một mình tìm kiếm đạo lý tìm thắng, tiểu tâm rực rực âm thầm vào động, chợt cảm thấy phơ phất gió mát phả vào mặt, làm người bỗng cảm thấy phấn chấn. Bên trong động loạn thạch đá lởm chởm. Thực sự là sơn tuấn cao mà che lớp mặt trời, dưới u hối mà nhiều vũ đủ loại quái thạch tự nhiên xây quanh co, âm u đáng sợ, đúng như địa ngục. Tiếp tục hướng về phía trước tiếp tục đi, Diệp Thần bỗng nhiên ở trong sơn động thấy được một bộ bạch cốt âm u siêu cấp to lớn bạch cốt, cái kia bạch cốt tuyệt đối là một loại nào đó chủng tộc bởi vì xem ra, một cái xương sườn đều so với Diệp Thần lớn hơn nhiều. Lẽ nào, đây là vực ngoại tà tộc bạch cốt? Diệp Thần vô cùng khiếp sợ, hắn càng đi về phía trước, càng kinh ngạc, bởi vì khi hắn phía trước, từng cái xương làm nền toàn bộ đại lục đều là dùng bạch cốt làm nền lên. Hơn nữa những này xương hình dáng kỳ quái, không giống như là người cốt, mà như là yêu thú xương. Nhiều như vậy yêu thú, tại sao tất cả đều mai táng ở đây, nơi này lúc trước đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Những này xương trắng ơn ẩn nhào đi ra ngoài, toàn bộ to lớn sơn động cũng đã bị xương phủ kín, Diệp Thần không biết nơi này năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, sẽ dẫn đến nhiều như vậy yêu thú bỏ mạng ở nơi này. Lúc này, Diệp Thần dương mắt nhìn lên, một to lớn xương đứng lặng ở hết thể xương bên trên. Nó vô cùng lớn lao, Diệp Thần chưa từng gặp loại này yêu thú, thân thể to lớn đầy dây toàn bộ sơn động không gian, tung tùng bạch nha lộ ra ở bên ngoài, xem ra hết sức hung mãnh, trên lưng có một đôi cánh bằng xương, nhìn qua như là phương Tây Long. Đây là rồng. Lúc này, Diệp Thần chợt nhớ tới trên tế đàn cái kia đồ đằng. Mặt trên vẽ long, hay là chính là mình trước mắt nhìn thấy chủng tộc này. Liên long cường đại như vậy sinh vật đều bỏ mạng ở nơi này năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Thần hỏi. Diệp Thần biến sắc mặt, liền vội vàng tiến lên bay gần rồi một ít, chỉ thấy đáy động trên mặt đất, đâu đâu cũng có uy nghiêm đáng sợ bạch cốt, khiến người ta khiếp sợ là, những này bạch cốt ở trong có thật nhiều đều là màu bạc xương, còn có màu vàng nhạt xương. Vào lúc này, Diệp Thần nghe được phía trước chuyển đến âm thanh. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Tại sao có thể có nhiều như vậy bạch cốt? Thiếu chủ, nơi này thật sự sẽ có truyền thừa sao? Từng cái sinh linh nhìn trước mắt thiếu chủ hỏi. Chỉ thấy cái kia hình người thiếu chủ cười nhạt nói, các ngươi biết cái gì, nơi này chính là năm đó chiến trường, nếu là chiến trường, tự nhiên là xương chất đầy đồng, các ngươi nếu là sợ cứ việc trở lại, ta không có yêu cầu các ngươi nhất định phải theo ta. Không muốn trở về nói, liền cho ta tiếp tục tiến lên. Người thiếu chủ kia lớn tiếng ra lệnh. Nhất thời, những kia sinh linh chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Vào lúc này, bọn họ đi tới dưới nền đất. Diệp Thần cũng theo đuôi phía sau. Thời khắc này, Diệp Thần trong lòng cực kỳ kinh ngạc, bởi vì ở Diệp Thần phía trước, thậm chí có một tòa to lớn cổ thành. Cách đó không xa phía trước, một tòa rách nát cổ thành, đứng vững ở vô tận bạch cốt bên trên. Tòa thành trì này phi thường khổng lồ. Tuy rằng đã hủy hoại chỉ còn giữ lại một vùng phế tích, nhưng từ một ít còn sót lại kiến trúc đường biển bên trong, cũng có thể nhìn ra được thành này năm đó hùng vĩ cùng huy hoàng. Diệp Thần cũng nhìn thấy tòa thành cổ này, đầy mặt giật mình, ai có thể nghĩ tới, tại đây vô tận bạch cốt mặt trên, hắc ám lòng đất trong vực sâu, thậm chí có như vậy một tòa cổ xưa thành trì. Chương 645, Bạch cốt. Chương 645, Bạch cốt. Trong phút chốc, tất cả mọi người nín hơi, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Đó, không nghĩ tới này quần thấp kém hầu tử thế giới, thậm chí có nơi như thế này. Trong cổ thành này, nhất định có truyền thừa. Từng cái thượng giới sinh linh đánh giá tòa thành cổ này nói rằng. Diệp Thần rất xa theo ở phía sau, ẩn nấp hơi thở này, cũng cảm nhận được tòa thành cổ này hùng vĩ đồ sộ. Nơi này, xác thực bất phàm. Xem ra ở đây, xác thực có truyền thừa. Chỉ có điều, đây là bọn hắn nhân tộc truyền thừa, Diệp Thần nói cái gì, cũng không có thể để những này thượng giới sinh linh cướp đi. Đến thời khắc mấu chốt, Diệp Thần thì sẽ ra tay. Mặc dù đang trước mặt hắn, có 4-5 cái sinh linh, thế nhưng, những sinh linh này hơn nửa đều là vừa nhen lửa thần hỏa, còn có một chút hơi hơi cường đại một điểm thần ly cảnh tu sĩ. Cho tới người thiếu chủ kia, Diệp Thần đúng là hơi kinh ngạc, bởi vì người thiếu chủ kia đã đạt đến thần văn cảnh sơ kỳ. Diệp Thần còn cảm giác được, còn có mấy cái thần văn cảnh cường giả ẩn nấp hẳn là đang bảo vệ bọn họ thiếu chủ. Chỉ có điều, bây giờ Diệp Thần đã đạt đến thần đỉnh cảnh giới. Hơn nữa Diệp Thần đánh dấu nhiều như vậy công pháp thần thông, lấy Diệp Thần cảnh giới, tuyệt đối có thể đạt đến thần đỉnh cảnh vô địch. Vì lẽ đó, mặc dù đến rồi thần đỉnh cảnh cao thủ, Diệp Thần cũng giết không tha. Cổ thành vô cùng hùng vĩ đồ sộ, âm u khí tức che lấp không được nó bằng bạn, cao to tường thành, làm cho mọi người cảm giác được chính mình nhỏ bé, cửa thành to lớn, tỏa ra một luồng trầm trọng cảm giác ngột ngạt, làm người gần như nghẹt thở. Diệp Thần cũng nhìn thấy tòa thành cổ này, đầy mặt giật mình, ai có thể nghĩ tới, tại đây vô tận bạch cốt mặt trên, hắc ám lòng đất trong vực sâu, thậm chí có như vậy một tòa cổ xưa thành trì. Bên trong tòa thành cổ, một chỗ nơi man hoang nơi sâu xa, thần bí mà kinh khủng khu vực cấm. Nơi này có rất u tĩnh, không nhìn thấy cái gì cự thú, phía trước có hai tòa cự sơn, như môn hộ giống như đứng sừng sững, ở hai trong núi có một tờ to lớn lưới, trắng bạc mà óng ánh. Đây là cổ thành môn hộ, đó là một tấm to lớn cánh cửa cực lớn, tục truyền có thể bao phủ bầu trời, che khuất trời nước một màu, cái gì đều có thể chiêu nạp ngụ ở một tòa hồ nước khổng lồ, linh khí bốc hơi, đây chính là môn hộ phía sau cảnh tượng. Hồ lớn trắng bạc, tinh khí mịt mờ, dạng ngời rực rỡ, rút lấy thần tính tinh hoa. Đây chính là cổ thành, cả tòa hồ nước đều là linh khí biến thành, ẩn chứa vô tận tinh hoa, ở đây tu hành có thể để cho tốc độ nâng lên một đoạn dài. Ở bên bờ trên có một ít ngói vỡ tường đổ, đều là sụp xuống cung điện, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy thời đại thượng cổ huy hoàng. Cung điện tuy rằng rách nát, thế nhưng không hề thiếu sinh cơ, tinh lực cuồn cuộn. Có mười mấy tòa thiên cung đứng sừng sững, nguy nga bằng bạc, tỏa ra mông lung vầng sáng. Ở cung điện chu vi có một khối lại một khối thiên thạch trôi nổi, lúc này sắc trời đã tối, chúng nó bắt đầu phát sáng, giống như bị chư thiên ngôi sao vần quanh, có đại đạo phù hiệu lấp lóe. Cao to cửa thành, lúc này khép, có một đạo khe hở, có thể để người ta nhìn thấy trong thành một tia hình ảnh, đó là một đoạn tàn tạ đường phố, trên mặt đất đồng dạng chất đầy bạch cốt, còn có rất nhiều hòn đá, gỗ, chờ cái khác tạp vật. Nơi này nhất định không hề sai truyền thừa, thiếu chủ, chúng ta vào đi thôi. Vào lúc này, một sinh linh định nọt rất đúng người thiếu chủ kia cười nói. Ở thượng giới, tuy rằng nhân tộc chính là tội máu người cùng nô lệ, thế nhưng những chủng tộc khác cũng so với người tộc hơi hơi khá một chút thôi. Thượng giới có nghiêm minh chế độ đẳng cấp, trong vạn tộc người nào bộ tộc xếp hạng cao, nhất định sẽ có rất nhiều người định nọt cùng đây đỡ. Chỉ sợ người này tộc người trẻ tuổi chính là một mạnh mẽ chủng tộc hậu duệ. Có điều này cũng xác nhận Diệp Thần một suy đoán. Nếu thượng giới có hình người sinh vật như vậy, bọn họ nhận biết nhân tộc chính là dựa vào khí tức, mà Diệp Thần Thiên Ma Công có thể tùy ý thay đổi hơi thở của chính mình. Như vậy, nói cách khác, mình tới thời điểm tiến vào thượng giới cũng có thể cải trang trở thành những chủng tộc khác người. Còn có Tam sư tỷ phụ thân của An Thiên Dương, hiện tại cũng là Thiên Ma Công đại thừa. Vì lẽ đó, hắn đến thượng giới hoàn toàn có thể sử dụng Thiên Ma Công tránh né thượng giới truy sát. Diệp Thần hơi hơi an tâm một điểm. Vào lúc này, chỉ thấy những kia sinh linh lại có động tác, chỉ thấy bọn họ hướng về trong thành đi đến, tiếp tục tiến lên. Hình người thiếu chủ nhàn nhạt mở miệng nói. Nhất thời, chỉ thấy từng cái người hướng về cửa thành đi đến. Vừa lúc đó, đột nhiên xảy ra dị biến. Ào ào ào. Giữa bầu trời đột nhiên bắt đầu mưa, không đúng. Đây là từ trên đỉnh đầu mới trên vách đá chạy xuống nước, không biết từ đâu đến mà tới. Cái kia vũ là màu đỏ. Đây không phải là vũ, đúng là máu, dòng máu đỏ thắm. Diệp Thần cũng vô cùng kinh ngạc, chỉ thấy Diệp Thần vung tay lên, một đạo chân khí màng mỏng xuất hiện ở trên người chính mình, cái kia vũ hạ xuống, tự động bị chân khí bắn bay. Vì lẽ đó hiện tại mặc dù Diệp Thần xối tại đây trong cơn mưa máu, cũng sẽ không dính vào trên người hắn. Thế nhưng, những người khác lại bất động. Chỉ thấy có sinh linh bị mưa máu chạm được, nhất thời, trên người Liễu Linh coi trắng, hắn bị mưa máu tiếp xúc địa phương, trực tiếp bắt đầu hụ thực lên. Cái kia hình người thiếu chủ kinh hãi. Không được, này mưa máu có cực cường tính ăn mòn, nhanh dùng chân khí chống đối. Nhất thời, chỉ thấy bọn họ lập tức sử dụng chân khí ở bên ngoài thân, chống lại rồi này mưa máu. Xì xì xì, chỉ thấy từng đạo khói trắng bốc lên, những kia không dùng chân khí ngăn cản các sinh linh, tại đây trong cơn mưa máu, từng cái bị ăn mòn hầu như không còn, máu thịt của bọn họ bị hóa thành nước ấm, theo mặt đất chảy xuôi đi ra ngoài. Thời khắc này, hình người thiếu chủ trong lòng khiếp sợ cực kỳ. Đại gia cẩn thận, nơi này cũng không đơn giản. Diệp Thần đầy hứng thú nhìn bọn họ. Đối với Diệp Thần tới nói, mặc dù bọn họ không bị này mưa máu hòa tan, một hồi cũng phải chết ở trong tay chính mình. Diệp Thần bây giờ còn không giết bọn họ, chẳng qua là bọn họ còn có giá trị lợi dụng thôi. Trong ngay mắt, tất cả mọi người cảm giác lạnh cả tim, có loại khí lạnh từ bàn chân bay lên, cả người đều lạnh lẽo hạ xuống, cảm giác căm trầm. Tăng thêm sự kinh khủng còn đang mặt sau, vừa lúc đó, những kia bị mưa máu nhuộm đỏ bạch cốt, đột nhiên run rẩy lên, mỗi một người đều tỏa ra màu đen sương mù. Một con xương tay đưa ra ngoài, gắt gao nắm lấy một sinh linh hai chân, sau đó, một bộ xương giơ lên đầu, màu đỏ tươi con mắt, nhúc nhích uy nghiêm đáng sợ ánh sáng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị màu đen âm khí lở lở. Nhất thời, cái kia sinh linh bị quật ngã. vô số bạch cốt ầm ầm nhào tới, nhất thời đưa hắn lôi kéo ra. Xảy ra chuyện gì? Thời khắc này, tất cả mọi người khiếp sợ. Người thiếu chủ kia nhất thời bay người lên, đi tới trên thành tường. Mọi người cũng lập tức đuổi tới. Đứng cao to tường thành, mọi người có thể rõ ràng mà nhìn thấy ngoài thành bộ xương đại quân, vô cùng vô tận, từng cái há mồm gào thét, giơ binh khí trong tay vung dậy, từng luồng màu đen âm khí quấn quanh ở đồng thời, chém thẳng vào bầu trời, làm cho cả hắc ám đại địa đều ở sôi trào. Xảy ra chuyện gì? Những này bạch cốt tại sao toàn bộ đều sống lại? Thời khắc này, trong lòng của tất cả mọi người đều là vô tận khiếp sợ. Mặc dù là Diệp Thần, nhìn thấy nhiều như vậy bạch cốt, cũng có chút sởn cả tóc gáy cảm giác. Chương 646. Trước có bạch cốt, sau có Diệp Thần. Chương 646. Trước có bạch cốt, sau có Diệp Thần. Những người kia bỏ đến thành lầu bên trên. Nhất thời, chỉ thấy cái kia vô tận xương khô hướng về thành lầu bên trên bỏ tới. Hừ. Hình người thiếu chủ hừ lạnh một tiếng, trường kiếm theo hạ xuống, đem bộ xương khô này đầu chặt bỏ. Nhưng ngay sau đó, từng bộ xương vô cùng vô tận từ trên mặt đất bò lên, quay về những kia thượng giới sinh linh phát khởi tiến công. Nhưng mà, làm một bộ màu bạc bộ xương đi tới lúc, mọi người nhất thời cảm nhận được một cổ cường đại uy thế tràn ngập ra, cái kia hùng hậu tử vong âm khí làm người sợ hãi. Nhưng vào lúc này, một bộ cao to bộ xương đi tới, thì người thiếu chủ trên người lập lòe hào quang màu vàng kim nhạt, trong tay nắm một thanh dị sắc đoạn đao, ánh mắt âm u lạnh lẽo, tỏa ra kinh khủng tử vong âm khí. Không được, hắn nhất thời cảm nhận được bộ xương khô này mạnh mẽ, hắn vội vã một đao bổ tới, dừng dừng ánh đao, tuôn ra ánh sáng nóng ánh huy, lập tức chiếu sáng toàn bộ hắc ám đại địa. Ầm, màu vàng nhạt bộ xương nâng đao vào tới, nhẹ nhàng vung lên, dĩ nhiên mang theo một luồng bàng bạc tử vong âm khí, sức mạnh to lớn, làm cho hư không run lên, tàn nhẫn mà cùng trường kiếm đụng vào nhau. Ầm, nhất thời chỉ thấy đầy trời năng lượng ngang dọc mà ra, toàn bộ đất trời trong lúc đó đều nằm ở này quần quần năng lượng bên trong. Thời khắc này chỉ thấy lít nha lít nhít xương khô không ngừng đè lên, hơn nữa những này xương khô thực lực còn vô cùng mạnh mẽ, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, căn bản không dám tin tưởng tất cả những thứ này. Sao có thể có chuyện đó? Những thứ này đều là quái vật gì? Tất cả tu sĩ đều ở khiếp sợ không gì sánh nổi. Vô số bạch cốt đè lên, từng cái sinh linh không ngừng tại đây chút bạch cốt trước mặt ngã xuống. Mười mấy sinh linh đã bị những này bạch cốt giết chết. Thiếu chủ, nơi này không đơn giản, chúng ta rút lui đi. Vào lúc này, một ông già xuất hiện ở sinh linh hình người trước mặt. Người thiếu chủ kia gật đầu một cái nói, rút lui. Nhất thời, chỉ thấy tất cả mọi người về phía sau bỏ chạy. Diệp Thần nhìn bọn họ hướng về chính mình chạy tới, khóe miệng nhẹ nhàng nở nụ cười. Muốn chạy trốn sao? Diệp Thần nói, nhất thời, chỉ thấy cường đại uy thế nhất thời phóng thích đi ra ngoài. Thời khắc này, những kia muốn về phía sau chạy trốn các sinh linh cảm nhận được mạnh mẽ như vậy uy thế, trong lòng khiếp sợ cực kỳ. Là ai? Ai tới đến nơi này? Ngay vào lúc này, bọn họ trong nháy mắt cảm thấy một luồng cực kỳ khí tức kinh khủng. Cái kia một luồng khí tức vạn phần mạnh mẽ. Vào lúc này, Diệp Thần cũng không có cái gì thật ẩn giấu, hắn từng bước một đi ra, đi tới trước mặt mọi người, một tịch bạch tí điệp, bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Bọn họ cảm nhận được Diệp Thần cường đại uy thế, vào lúc này, chỉ thấy cái kia hình người sinh linh cười cười nói, "Vạn bối chính là linh tộc Linh Phong, không biết tiền bối là người ra sao vậy? Vì sao phải ngăn cản vãn bối đường đi?" Ở đây, hầu như tất cả mọi người mái trèo thần cho rằng là thượng giới người. Căn buồn không có người tưởng tượng được, Diệp Thần sẽ là hạ giới đắc tội máu người. Bởi vì Diệp Thần thật sự là quá mạnh mẽ, bọn họ căn bản không nghĩ tới, cái này linh khí mỏng manh hạ giới, có thể cố trưởng thành ra cường giả như vậy. Diệp Thần ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn họ, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. "Các ngươi nếu đến rồi, cần gì phải sốt ruột trở lại đây?" Thời khắc này, bọn họ rốt cuộc hiểu rõ, lai giả bất thiện. Nhất thời, chỉ thấy cường đại uy thế trong nháy mắt khóa cái kia linh tộc thiếu chủ. Quần quần uy thế hướng về linh tộc thiếu chủ kéo tới. Diệp Thần thân thể thon dài, nhưng cũng rất trắng kiện, long hành hổ bộ, một con tóc đen dày đặc bay lượn, một đôi con ngươi mông lung sương mù, như là hỗn độn đang tràn ngập. Hắn từng bước đi tới, giống như thiên thần hạ giới, có một loại quân lâm thiên hạ khí thế. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. "Tiền bối, ngươi rốt cuộc là người phương nào, vì sao phải ngăn cản chúng ta?" Linh Phong nhìn Diệp Thần, lần thứ hai hỏi. Diệp Thần khẽ miệng cười lạnh một tiếng, "Hạ giới người, ngươi là tội." Tiếng nói còn chưa nói lối ra, mở miệng, vào lúc này, bọn họ sẽ hiểu, người này tất nhiên là tới ngăn cản bọn họ. Linh Phong ánh mắt càng ngày càng lạnh. Làm sao có khả năng, hạ giới tại sao có thể có người mạnh mẽ như vậy người? Hắn khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần không hề trả lời bọn họ, chỉ là cười nhạt. "Nếu muốn chúng ta nhân tộc truyền thừa, bên kia chôn thây ở đây đi." Diệp Thần nói, vô tận uy thế, nhất thời bạo phát đi ra ngoài. Diệp Thần uy thế cái thế, mà theo này cỗ uy thế khủng bố bao phủ đi ra ngoài, toàn bộ cổ thành đều đang run rẩy, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy, những kia chính đang vây công cổ thành bộ xương đại quân, cũng đều cảm nhận được này cỗ kinh khủng uy thế. Từng cái hoảng sợ quỳ trên mặt đất, lạnh run run, nơi nào còn có trước hung hăng. Chuyện đến nước này, chỉ có thể liều mạng. Linh Phong lớn tiếng quát lên. "Lên cho ta, giết hắn cho ta." Nhất thời, chỉ thấy từng cái sinh linh, không ngừng hướng về Diệp Thần bổ giết lại đây. Thế nhưng ở Diệp Thần xem ra, bọn họ chẳng qua là bay nhào lửa thôi. Chỉ thấy Diệp Thần vung tay lên, một đạo năng lượng mạnh mẽ gợn sóng nhất thời đè ép xuống, như ương kích trường không, tựa như khỉ bạt núi non, nhanh chóng mà lại cương mãnh, khiến người ta chấn động. Oanh thần quang bắn ra, như vòm trời nổ tung. Vũ Diệp Thần lòng bàn tay tử mang long lánh, sương mù mông lung, nhược nhất tảng lớn tử vân hiện lên, để chiến trường đều mơ hồ. Hắn hành động như điện, mạnh mẽ như rồng, hai chân cách mặt đất cao một thước, cực tốc tiến lên, cánh tay phải chấn động mạnh mẽ, cả người đều bị tử hà bao lại, khí tức mãnh liệt đáng sợ, xích hà che kín thân thể, cánh tay bóng ánh, trong lòng bàn tay cổ điện phù hiệu phát sáng, cùng đối phương gắng chống đỡ, không chút nào lùi tránh. Diệp Thần đấm ra một quyền, vô tận thần thông hóa thành sức mạnh vô cùng to lớn, nhất thời từ trên bầu trời hạ xuống. Với anh, ngay trong nháy mắt này, mọi người phảng phất nghe được rồng gầm phượng hót thanh âm của vang vọng cửu trọng thiên, bùng nổ ra vô lượng quang. Ở tại bọn hắn chu vi, cái kia trong hư không có một lại một cái cổ xưa phù hiệu lóng lánh, là cấn tại trong thiên địa, cùng bọn họ cộng hưởng, đây là đại đạo thể hiện. Làm sao có khả năng? Hắn làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Hắn không phải hạ giới người sao? Làm sao nắm giữ mạnh mẽ như vậy uy thế? Với anh, đầy trời năng lượng ở tại bọn hắn chu vi nổ tung, chỉ thấy xông lên trước mấy cái sinh linh, trực tiếp bị đánh bay. Giờ khắc này, bọn họ phía trước là Diệp Thần, phía sau của bọn họ chính là vô số bạch cốt đại quân, chỉ thấy bị Diệp Thần đánh bay mấy người, trong nháy mắt bị nhấn chìm ở đây bạch cốt trong đại quân. Máu thịt của bọn họ cũng trong nháy mắt bị bạch cốt đại quân xé nát. Thời khắc này, tất cả mọi người đang sợ hãi. Trước mặt người này cũng quá mạnh. Bọn họ bị Diệp Thần ngăn cản, mà sau là vô số bạch cốt đại quân, bọn hắn bây giờ đã bị băng bó vây, không đường có thể trốn. Muốn sống, liền lên cho ta, giết hắn cho ta. Linh Phong giận dữ hét. Thời khắc sinh tử, thời khắc này, bọn họ cũng lại không lo được cái gì. Từng cái sinh linh, lập tức lấy ra trên người mạnh nhất thần thông. Từng cái phi thân nhảy lên, nếu muốn giết Diệp Thần. Dù sao, so với phía sau những bạch cốt này lại quân, Diệp Thần vẹn vẹn một người, tựa hồ muốn càng tốt hơn đối phó một ít. Chương 647. Diệp Thần uy thế. Chương 647. Diệp Thần uy thế. Nhìn này từng cái sinh linh, Diệp Thần nhất thời giết đi ra ngoài. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần trong tay lấy ra từng trôi tiên kiếm nhất thời bay ra ngoài. Đó là Diệp Thần kiếm trận 3000. Đầy trời tiên kiếm, nhất thời ở trên trời bên trong bay lượn lên. Mọi người cực kỳ kinh ngạc nhìn này đáng sợ đại thần thông, cương phong của cuộn, dáng lành mãnh liệt. Mọi người thần trí hoa mắt, cực kỳ khiếp sợ. Chỉ thấy từng trôi tiên kiếm hướng về bọn họ giết tới. Xoạt xoạt xoạt, chỉ thấy bọn họ không ngừng bị Diệp Thần tiên kiếm đẩy lùi. Diệp Thần con mắt lạnh nhạt, hai chân trên mặt đất đạp xuống, đất rung núi chuyển, toàn bộ chiến trường đều ở run, có thể nhìn thấy vô tận phù văn từ dưới chân của hắn lan tràn đi ra ngoài. Ư, mọi người hút vào hơi lạnh, không cần nói là một loại chiến trường, chính là một tòa thái cổ ma nhạc cũng phải đổ nát. Quá kinh khủng a. Hắn rốt cuộc là ai, làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Tất cả mọi người đang lùi lại. Diệp Thần giết đi ra ngoài. Diệp Thần tóc đen rối tung, con mắt càng lạnh hơn, trực tiếp ngang trời mà lên, cả người nhược nhất đạo thiểm điện giống như. Vô giết về phía bọn họ, tất cả đều là sát chiêu. Với anh, một tiếng nổ vang. Chỉ thấy một sinh linh, trong nháy mắt bị Diệp Thần giết chết. Diệp Thần lần thứ hai giết hướng về phía một cái khác sinh linh, chỉ thấy cường đại ánh sáng, oanh kích ở trên người hắn. Lại là một tiếng vang thật lớn. Sinh linh kia lần thứ hai bị Diệp Thần đánh nát, đã biến thành một đám mưa máu. Vô tận uy thế bạo phát đi ra ngoài. Thời khắc này phía sau bạch cốt cũng đã giết tới. Mà theo một bạc bộ xương càng ngày càng nhiều, vô tận bộ xương đã đuổi theo bọn họ. Chết đi bộ xương, dĩ nhiên lập tức sống lại. Màu vàng nhạt bộ xương bị sức mạnh to lớn đẩy lui mười mấy bước, nhưng cũng không hề tổn hại. Nhất thời, chỉ thấy những kia bộ xương đưa bọn họ bao quanh đây, từng cái bộ xương nhất thời giết đi ra ngoài. Vào lúc này, chỉ thấy từng cái sinh linh bị bộ xương trực tiếp nhấn chìm, sau đó giết chết. Ở Diệp Thần cùng những này bạch cốt vây công bên dưới, những kia thượng giới sinh linh hầu như đều chết hết gần như. Hiện tại, chỉ thấy bốn cái ông lão bảo vệ ở cái kia linh tộc thiếu chủ trước mặt. Các hạ thật sự không để cho mở, coi là thật muốn cùng ta linh tộc là đi sao? Chỉ thấy một thần văn cảnh ông lão nhìn về phía Diệp Thần hỏi. Diệp Thần cười cười nói, ta cũng không phải nhận thức các ngươi cái gì linh tộc, thế nhưng các ngươi nếu là dám đến, ta không ngại đem bọn ngươi toàn bộ giết chết. Ngươi. Vào lúc này, Linh Phong ánh mắt lạnh lẽo nhìn bên cạnh bốn cái người hầu nói, giết hắn. Bốn cái tôi tớ lập tức lĩnh mệnh, nhất thời hướng về Diệp Thần giết tới. Nhất thời, chỉ thấy bốn cái thần bộ nhất thời hướng về Diệp Thần giết tới. Trên người bọn họ bộc phát ra thần quang. Thần quang ngút trời. Vô tận phù văn từ trên người bọn họ hiện lên đi ra, nhất thời, chỉ thấy trên bầu trời, một đạo pháp ấn hạ xuống. Âm âm Diệp Thần kiếm pháp bay lượn, nhiễu loạn Diệp Thần bộ pháp, mang theo vô tận hỏa diễm, để bộ pháp của hắn cứng đờ, khó có thể phát huy ra toàn bộ uy thế. Đồng thời, Diệp Thần tự thân vô cùng mạnh mẽ, vô cùng ác liệt, nhược nhất con chân long ngang trời, không gì không xuyên thủng. Nhất thời, song phương bắt đầu đại chiến. Chỉ thấy một ông già toàn thân đỏ chót, khí tức khủng bố. Thân thể như xích loại ngọc, tỏa ra bóng ánh bạc quang, thế nhưng càng có một loại ác liệt, còn có một loại lôi đình oai. Cái kia xích bạn kia điện, đáng sợ cực kỳ. Hắn mang theo lôi đình oai, trong nháy mắt giết hướng về phía Diệp Thần, hắn nhưng là thần văn cảnh tu sĩ, so với Diệp Thần, cũng chỉ là trên lệnh một cảnh giới, vì lẽ đó, thảo phạt ác liệt cực kỳ. Nhất thời, chỉ thấy hắn hướng về Diệp Thần đánh kích lại đi. Đầy trời thần thông, giết hướng về phía Diệp Thần. Ầm. Chỉ thấy từng đạo cường đại thần thông, không ngừng giết hướng về phía Diệp Thần. Diệp Thần cầm trong tay tiên kiếm, vào lúc này, chỉ thấy hắn vung tay lên, đầu đá lung tung, bàn tay như xí, múa thiên phong. Quả thực phải đem phương này bầu trời đánh nát. Diệp Thần ra tay, chỉ thấy trong tay tiên kiếm nhất thời lấy ra. Ngang dọc kiếm đạo bạo phát đi ra ngoài. Ngang dọc kiếm đạo, nhảy lên xoay ngang, tạo thành hai đạo to lớn ánh sáng, trường kiếm bay lượn, một đạo kiếm thật lớn quang, chém ở người lão giả kia trên người. Kiếm đạo lộ ra kinh khủng như thế. Làm sao có khả năng? Chuyện này, đây là kiếm đạo. Một mình ngươi tội máu người, làm sao có khả năng tu luyện được kiếm đạo? ông lão kia không thể tin được. Thế nhưng, chỉ thấy đầy trời ánh kiếm, chém ở người lão giả kia trên người. Oeng, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy ông lão kia bị Diệp Thần ánh kiếm bắn trúng, miệng phun máu tươi, như là như diều đứt dây giống như, bay ra ngoài. Khoe miệng hắn chảy máu, lấy ống tay áo lau sạch, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Thế nhưng, vẫn không có chờ hắn phản ứng lại. Lại là một luồng ánh kiếm, từ mi tâm trô đâm thủng. Một thần văn cảnh ông lão, nhất thời bị Diệp Thần đánh chết. Thời khắc này, Diệp Thần trôi nổi ở trên trời bên trong, thần võ mà uy nghiêm, như là một vị thiên thần phục sinh. Đứng sừng sững ở đó, bệ nghệ thế gian tất cả địch. Linh Phong trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn căn bản không nghĩ tới, cái này Diệp Thần, thậm chí có sức mạnh to lớn như vậy. Mặt khác ba cái cường giả nhìn Diệp Thần, trong nháy mắt giết tới. Nhất thời, chỉ thấy người lão giả kia trên người, nhất thời tràn ra đỏ tươi máu tươi. Đỏ tươi đỏ chót. Hồng tươi đẹp, hồng nóng ánh, vô tận xương máu xuất hiện ở trên người hắn, hắn hóa thân trở thành một huyết ma giống như vậy, to lớn vô biên, bao phủ phía chân trời. Một con cao bằng núi lớn mạnh cốt, mang theo vô tận hồng quang, bên mông cuộn, thần dũng cực kỳ, vô giết về phía Diệp Thần. Mặt khác hai cái ông lão cũng triển khai ra cực kỳ cường đại thần thông. Thần thông ngút trời. Chỉ thấy bọn họ cả người trên người nổi lên từng đường cường đại ánh sáng. Một gã khác ông lão chỉ thấy trên người hắn nhất thời giấy lên vô tận hỏa diễm, lửa cháy ngập trời xuất hiện, toàn bộ thế giới đều bị đốt. Còn có một ông lão hóa thân trở thành một con cực kỳ to lớn con rùa chấn áp hướng về Diệp Thần. Diệp Thần chân đạp hư không, mỗi một lần đặt chân đều phát sinh tiếng vang nặng nề, không giống như là ở đặt chân hư vô, cũng như là đạp ở thần trống trên, chấn động người hồn phách sắp nát. Diệp Thần ép tới đằng trước, mỗi một bước hạ xuống, sức mạnh sẽ nâng lên một đoạn dài, đến cuối cùng, bước ra tứ bộ lúc đã chấn động hư không nóng nóng run rẩy. Loại thần thông này rất đáng sợ, sức mạnh vô hạn nâng lên, tựa hồ mỗi nhiều bước ra một bước, đều có thể chèn ép thiên địa nổ vang, muốn nổ tung giống như. Ba cái ông lão trong nháy mắt hướng về Diệp Thần giết tới, đồng thời giết hướng về phía Diệp Thần. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, thế nhưng trên mặt không chút nào bất kỳ vẻ sợ hãi, chỉ thấy hắn trường kiếm vung lên, lần thứ hai sử dụng kiếm đạo của chính mình. Một chữ giết xuất hiện ở trên bầu trời, Diệp Thần nhắm ngay giết chữ, một chiêu kiếm đâm ra, giết chết kiếm đạo, trong nháy mắt bạo phát. Trong thiên địa này bùng nổ ra một đạo sát âm, như là thiên bách người đang đồng thời gầm thét, chấn động tim và mật đều lạnh lẽo. Nhất thời, giết chết kiếm đạo chém giết ở cái kia to lớn huyết ma trên người. Oanh, vô tận kiếm ý chém xuống, chỉ thấy cái kia huyết ma trong nháy mắt bị bạo giết. Mà lúc này Diệp Thần áp lực lần thứ hai bạo phát, mấy tôn thần bộ như đang đối mặt hơn vạn ngọn núi lớn giống như, ép không kịp thở, sâu sắc cảm nhận được một loại mênh mông vô cương, vô biên vô tận uy thế. Chương 647 chấn áp. Chương 647 chấn áp. Giết. Nương theo lấy Diệp Thần hét lên một tiếng, hắn bước ra bước thứ bảy, sát khí ngập trời, như là 3000 thần ma cùng ùng giống, thanh động trong thiên địa. Thế gian này vạn vật giống như là muốn bị tiêu diệt hết thảy đều đem đẩy ngã làm lại, đáng sợ có chút kinh người. Phía trên chiến trường, các loại phù văn bật lên, hình thành một màn ánh sáng lớn, bao phủ nơi đó, nếu không ngoại giới khẳng định có liên miên tu sĩ nổ tung. Đây là bộ pháp, không có cách nào suy đoán như thế, quả thực có thể phá hủy thiên địa, phá diệt tất cả địch thủ. Diệp Thần nhẹ nhàng nở nụ cười. Chấn động thiên địa, toàn bộ thế giới, phản phất đều đang run rẩy. Thời khắc này, chỉ thấy ông lão kia toàn thân đỏ chót, duỗi người ra, phản phất có sức mạnh vô cùng vô tận, thần thể bị phù văn lượn lờ, về phía trước đón đánh. Diệp Thần trường kiếm kinh thiên động địa, làm cho cả thế giới đều chấn động đồng thời. Chém xuống một kiếm, đầy trời rồng gầm rít gào mà ra, giống như là cựu tiên thần phật, trong nháy mắt từ trên bầu trời hạ xuống. Đây là một lần kinh thiên va chạm mạnh, quỷ thần gào thét, chân long hí dài, bầu trời này chiến trường kịch liệt rung động, dường như muốn sụp đổ rồi. Oeng, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy một gã khác ông lão cũng bị Diệp Thần chém giết. Thời khắc này, cái kia linh tộc thiếu chủ trong ánh mắt từ từ lộ ra một tia thần sắc sợ hãi. Hắn căn bản không dám tin tưởng, kẻ nhân loại này rõ ràng chính là hạ giới đắc tội máu người, tại hạ giới như vậy mỏng manh linh khí dưới tình huống, hắn làm sao có khả năng nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy? Hắn căn bản không dám tin tưởng mình nghe thấy. Làm sao? Khả năng? Còn lại một thần buộc ông lão trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Thời khắc này, bên trong đất trời chỉ còn lại có cái kia linh tộc thiếu chủ cùng cái kia thần buộc ông lão. Hắn nhìn Diệp Thần, trên người đích thực khí bạo phát ra. Diệp Thần khẽ miệng cười gằn. Nhất thời, chỉ thấy trên người của hắn chân khí lần thứ hai bạo phát, cao hơn một tầng lầu. Ông lão kia sợ hãi nhìn Diệp Thần. Thời khắc này, hắn bị vây quanh ở vô tận xương khô Diệp Thần trung gian. Trước mặt chính là Diệp Thần, sau lưng chính là vô tận bạch cốt, như vậy bạch cốt nơi, mặc dù hắn như vậy thần văn cảnh tiến vào, chỉ sợ cũng khó có thể thoát thân. "Ngươi là thần đỉnh cảnh cao thủ?" Ông lão kia khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần hỏi. "Ngươi nói không sai, ta là thần đỉnh cảnh." Diệp Thần hồi đáp. Thời khắc này, chỉ thấy ông lão kia lần thứ hai chấn kinh rồi. Một thần đỉnh cảnh cao thủ, hắn căn buồn không có bất kỳ cơ hội nào. Chỉ thấy trên người hắn, nhất thời giấy lên từng đạo to lớn hỏa diễm ngập trời. Cả người trên người đều lộ ra sức mạnh cực kỳ mạnh. Toàn bộ thế giới hôn thiên ám địa, nhật nguyệt tạm đạm. Chỉ thấy cái kia trong bóng tối, từng đạo to lớn hỏa diễm hướng về Diệp Thần vô giết đi qua. Hôn thiên ám địa, nhật nguyệt tạm đạm, tứ phương bị khốc thần hảo, quả thực như là đi tới cửu u trong địa phủ. Với anh, chỉ thấy người lão giả kia trên người giấy lên hỏa diễm, hướng về Diệp Thần giết tới. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía ông lão, khoe miệng cười nhạt. Muốn cùng ta đồng quy vu tận. Diệp Thần nhìn ông lão, mở miệng hỏi. Diệp Thần nhìn ra rồi, hắn khí thế loại này chính là muốn đồng quy vu tận khí thế. Nhất thời, chỉ thấy hắn mang theo lửa cháy ngập trời hướng về Diệp Thần giết hạ xuống. Diệp Thần trong tay tiên kiếm tản ra thần quang ngập trời.
Chém.
Diệp Thần một chiêu kiếm chém ra. Nhất thời, ánh kiếm ngập trời, khiến mọi người hoa cả mắt, hãi hùng kết vía.
Ầm.
Chém xuống một kiếm, cương mãnh mà thô bạo, thần thông vận chuyển tới cực hạn, đang phong tạo cực. Nhất thời, toàn bộ thiên địa hôn thiên ám địa, quỷ khốc thần hào, khắp nơi đều là mênh mông mù sương, các loại hư ảnh quấn quanh.
Ầm.
Ông lão kia cả người tỏa ra chân long ánh lửa, mang chí dương khí tức đánh về phía trước. Thế nhưng, chỉ thấy Diệp Thần chém xuống. Ầm một tiếng, nhen lửa hai vị thượng cổ anh linh. Người lão giả kia trong nháy mắt hóa thành bó đuốc, cuối cùng trở thành cho tàn. Thời khắc này, toàn bộ bên trong đất trời chỉ còn lại có cái kia linh tộc thiếu chủ. Linh tộc thiếu chủ khiếp sợ nhìn Diệp Thần hỏi: "Tội máu người, tại sao có thể có thần đỉnh cảnh giới cường giả, ngươi là thượng giới xuống nô lệ?" Linh tộc thiếu chủ nhìn Diệp Thần hỏi:
"Nô lệ? Ta nói rồi, ta không phải đến từ thượng giới, chính là ta hạ giới người."
Diệp Thần hồi đáp. Này linh tộc thiếu chủ nhìn Diệp Thần, lạnh lùng nói: "Ta biết các ngươi nhân tộc thiên phú tu luyện cực kỳ tốt, có chút nô lệ đi tới thượng giới, tốc độ tu luyện vô cùng nhanh. Thế nhưng, mời các ngươi nhớ kỹ chính các ngươi thân phận, các ngươi nô lệ chính là nô lệ, mặc dù tu vi rất cao, các ngươi cũng là nô lệ, thân thể các ngươi bên trong chảy xuôi chính là tội ác dòng máu, các ngươi đời này đều không thể thoát khỏi tội máu người thân phận." Cái kia linh tộc thiếu chủ chậm rãi mở miệng nói rằng. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, nhìn linh tộc thiếu chủ, chậm rãi nói: "Ngươi nghĩ nói, chỉ có những này. Ngươi muốn giết ta, thế nhưng, ngươi nghĩ qua không có, ngươi giết ta, các ngươi hạ giới đến tột cùng sẽ nên đón thế nào tai nạn?" Linh tộc thiếu chủ nhìn Diệp Thần uy hiếp nói: "Ta rất thưởng thức ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý làm ta nô lệ, làm việc cho ta, ta bảo đảm, ngươi có thể trở thành thượng giới nhất có tôn nghiêm nô lệ, làm sao?" Linh tộc thiếu chủ cao cao tại thượng, nhìn Diệp Thần nói rằng. Nhưng là, hắn còn không biết, toàn bộ bầu trời đều bị Diệp Thần che giấu. Nói cách khác, thượng giới người căn bản không biết hạ giới xảy ra chuyện gì. Diệp Thần nhìn linh tộc thiếu chủ chậm rãi nói: "Các ngươi thượng giới người, cũng thật là cao cao tại thượng a. Chúng ta thượng giới vốn là chúa tể hết thảy thần, ngươi bây giờ thả ta, thần phục ở ta vung xuống, ta có thể để cho ngươi mang theo người nhà của ngươi theo ta đồng thời đến thượng giới, thế nhưng, nếu như ngươi giết ta, như vậy, các ngươi hạ giới sẽ gặp phải chúng ta linh tộc vĩnh viễn trả thù. Đến thời điểm, các ngươi toàn bộ thế giới đều sẽ hủy diệt." Diệp Thần cười cợt, nhìn này linh tộc thiếu chủ, cười nhạt nói: "Nô lệ chính là nô lệ còn có cái gì tôn nghiêm? Ta là vùng thế giới này người hoàng, thượng giới muốn hủy diệt chúng ta, cứ đến chính là, thế nhưng trước lúc này, chỉ sợ ngươi xem không tới khi đó quan cảnh. Ngươi, ngươi không muốn u mê không tỉnh." Vào lúc này, biết rồi Diệp Thần giết hắn quyết tâm, này linh phong trong mắt rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn vội vã lui nhanh. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần nhất thời giết tới. Làm sau một khắc, Diệp Thần lòng bàn tay tím bẩm, hiện lên một viên cổ xưa phù hiệu, mang vô thượng thần uy, vận mạnh mà tới, bàn tay bên trong di động quang bốc hơi. Toàn thân phù văn lòng lánh, mạnh mẽ nhược nhất thủ lĩnh hình chân long, hét dài một tiếng, triển khai đánh mạnh. Nhất thời, chỉ thấy Diệp Thần vung tay lên, nhân hoàng ấn lấy ra. Một to lớn nhân tộc đại ấn, hướng về thiếu niên kia ép xuống. Với anh, toàn bộ thế giới đều ở run không ngừng. Diệp Thần vung tay lên, phản phất đầy trời thần ma đều ở rít gào giống như vậy, áp chế xuống. Cái kia linh tộc thiếu chủ cũng làm được rồi liều mạng chuẩn bị, lấy ra vô hạn thần thông, hướng về Diệp Thần giết tới. Hai người vừa mới gặp gỡ, liền phát ra kinh người lèn keng âm. Làm hai bàn tay, một tử hà lấp lóe, bóng ánh trong suốt, một đỏ tươi lướt át, đỏ đậm như máu, kịch liệt chạm vào nhau, bầu trời này chiến trường thỉnh thoảng nổ vang, hầu như muốn nổ tung. Chương 649, linh tộc hư ảnh. Chương 649, linh tộc hư ảnh. Đối mặt trên bầu trời hạ xuống bàn tay lớn, Diệp Thần không sợ chút nào. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu nhìn hướng thiên không bên trong. Khí tức trên người trong nháy mắt bạo phát ra. Trường kiếm trong tay ngưng tụ ra từng đường cường đại kiếm ý, đầy trời kiếm ý đều tại đây khắc tụ tập ở Diệp Thần trên người.
Chém.
Một chiêu kiếm chém ra, nhảy lên xoay ngang, trong nháy mắt đem bàn tay to kia đổ nát. Kiếm đạo. Hạ giới tội máu, lại có thể lĩnh ngộ kiếm đạo. Cái kia hư ảnh nhìn Diệp Thần, có chút không dám tin tưởng nhìn Diệp Thần hỏi. Hư ảnh kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nhìn trên bầu trời hư ảnh. Hắn rõ ràng, này hư ảnh bản thể khẳng định vô cùng mạnh mẽ, so với mình bây giờ còn cường đại hơn. Hay là, cùng lúc trước hạ giới địa ngục thần thực lực, không kém bao nhiêu. Nhìn thấy như vậy so sánh sau khi, Diệp Thần rõ ràng, hiện tại muốn đi phản kháng thượng giới, hay là còn có chút hơi sớm. Mặc dù chính mình không chết bất diệt, thế nhưng nếu là đối mặt ngục thần như vậy đối thủ, mặc dù là chính mình, cũng có chút khó mà ứng phó được. Có điều, bây giờ cái này chẳng qua là một cái bóng mờ, giống như là ở lại linh phong trên người, bảo vệ hắn hư ảnh thôi. Như vậy hư ảnh, thực lực tự nhiên kém bản thể rất nhiều, mặc dù có thể miễn cưỡng xuất hiện, cũng nhiều lắm đến thần đỉnh cảnh tu vi. Chỉ cần là thần đỉnh cảnh tu sĩ, Diệp Thần đều có thể giết chết. Người này chưa trừ diệt, tương lai nhất định là ta linh tộc hậu họa, vì lẽ đó, tiểu tử, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Cái kia linh tộc hư ảnh lần thứ hai hướng về Diệp Thần giết hạ xuống. Bàn tay lớn lần thứ hai đè xuống. Thế nhưng Diệp Thần thần hành thuật vô cùng nhanh chóng, lập tức liền kéo dài khoảng cách, linh tộc lao tổ bàn tay lớn đánh vào một ngọn núi bên trên. Oeng, một tiếng vang thật lớn, ngọn núi biến thành lịch phấn. Diệp Thần nhìn trên bầu trời. Linh tộc đúng không, ta Diệp Thần nhớ rồi. Nói, chỉ thấy Diệp Thần mang theo vô tận thần quang, cùng cái kia cường đại hư ảnh đánh vào nhau. Oeng, nhất thời, trên bầu trời chấn động lên. Hai người này gặp phải đồng thời, như thần chống nổ vang, tựa như thiên giới luyện binh phòng thanh âm của thấu giới mà xuống, loại kia bong bong chiến âm truyền trong xương cốt người ta, đang vào người hồn phách bên trong.
Ầm.
Diệp Thần lấy ra nhân hoàng ấn. Nhất thời, Vô tận chân long ở Diệp Thần chu vi rít đảo. Một to lớn đại ấn hướng về cái kia hư ảnh giết tới. To lớn nhân hoàng ấn đập vào xuống. Âm một tiếng, loạn thạch tung tóe, màu vàng hòn đá tảng trời nổ tung, này quét ngang mà qua thân thể không gì không xuyên thủng, như một cái roi giống như nhanh chóng đánh hướng về hư ảnh. Hai đạo sức mạnh to lớn nhất thời đánh vào nhau. Trong quá trình này, trước sau nương theo lấy mấy chục con bạch cốt, này tương đương với bạch cốt lực gia thân, để hắn nắm giữ sức mạnh không gì sánh nổi. Diệp Thần nhẹ nhàng nhảy một cái, đàng vào cao thiên, sau đó đột nhiên hướng phía dưới đạp đi, dâm hướng về hư ảnh thân thể. Một cơn gió lớn xuất hiện, gào thét giữa trời bên trong, mặt đất đích sắt tất cả, toàn bộ tăng dã, bị cuốn ngược hướng về cao thiên. Cái kia vô số sông tới bạch cốt, cũng toàn bộ đều bị hai người ủy thế đánh bay. Diệp Thần một chút hơi kinh ngạc. Này hư ảnh cường độ, so với hắn tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn một điểm. Có điều, Diệp Thần vừa cũng chỉ là thử nghiệm bỏ đao thôi. Diệp Thần chỉ cần lấy ra thực lực chân chính, hắn tin tưởng mình có thể đánh bại này linh tộc hình chiếu. Có điều, Diệp Thần cũng vì những này thượng giới thực lực cảm nhận được một ít hoảng sợ. Vẹn vẹn hình chiếu đều có thể đạt đến thần đỉnh cảnh sức mạnh, như vậy bọn họ chân chính đẳng cấp lại đạt đến cảnh giới gì đây? Thần tiêu cảnh giới, vẫn là cảnh giới càng cao hơn. Diệp Thần có chút không dám tưởng tượng. Thế nhưng hắn rõ ràng, hắn nhất định phải trở nên mạnh mẽ, trở nên càng mạnh hơn. Dựa vào hắn sức mạnh bây giờ, muốn lật đổ thượng giới, căn bản không khả năng. Hơn nữa, Diệp Thần còn có suy nghĩ rất nhiều phải bảo vệ người. Chỉ có bảo vệ trở nên mạnh mẽ, Diệp Thần mới có thể bảo vệ bọn họ. Chỉ thấy Diệp Thần cùng cái kia linh tộc hư ảnh đứng trên bầu trời. Trong nháy mắt mà thôi, hai người lần thứ hai cùng xông về một phía, bạo phát đại chiến. Diệp Thần con mắt bảy giang lịch thiên lực lượng, chỉ là dạng người rực rỡ, như màu vàng mặt trời nhỏ giống như ép người mà thôi. Ầm. Diệp Thần mở rộng thân thể, khớp xương hoạt động, toàn thân như rồng gầm hổ gầm. Khi hắn bàn tay phải bên trong xuất hiện một khối màu tím dấu ấn, năm ngón tay tia điện lượn lờ. Mà lòng bàn tay lại có 10 viên ngôi sao ở chuyển động, đây là một loại kỳ dị cảnh tượng. Cái kia hư ảnh bàn tay lớn hạ xuống. Diệp Thần cũng lạnh nhạt nói, đại hoàng tổ thiên thủ. Nhất thời, chỉ thấy từ mặt đất kia bên trên, nhất thời cũng vươn một bàn tay lớn màu tím. Hai bàn tay lớn, nhất thời oanh kích ở cùng nhau. Toàn bộ thế giới, tựa hồ cũng tử a nổ vang. Trên bầu trời, bàn tay kia cực tốc phóng to, 10 viên ngôi sao khi hắn bàn tay trùng chuyển động, rung động ầm ầm, lẫn nhau tia điện đang lệch, phảng phất đang diễn hóa một thế giới. Ầm. Diệp Thần xoay tay, đánh về linh tộc hư ảnh. Sức mạnh to lớn hóa thành ngôi sao, lôi đình hóa thành tử hà địa quang, như vậy xuất hiện trong lòng bàn tay, đó là vô tận ảo nghĩa thả. Sau một khắc, hai người đều di chuyển, tốc độ nâng lên, như hai tia chớp giống như dây dưa, trong nháy mắt va chạm trăm lần, ngàn lần, thực sự quá nhanh. Ở tại bọn hắn va chạm địa phương, liên miên phủ văn xuất hiện, phù hiệu màu vàng nóng khắc dấu vào trong hư không, rung động âm ầm, như là một phần lớn lao kinh văn đang bị khắc họa. Ầm. Sau một khắc, cái kia linh tộc hư ảnh bạo phát, hóa thành to lớn hư ảnh, ở nơi đó đánh mạnh, chiếm cứ tiên cơ, phát động lôi đỉnh chi nộ. Ầm, hắn một quyền đánh về phía Diệp Thần mi tâm, kết quả bị đối phương hai tay giao nhau ngăn cản, tiếp theo hắn xoay tròn thân thể, hai chân liên tục bước ra, không ngừng đá về phía trước đi. Này giống như một mảnh vô cùng huyết ảnh, đỏ đậm như máu, bàn chân như lưỡi dao, Diệp Thần tựa như tia chớp, đặt ở Diệp Thần trên đỉnh đầu, liên tục ra chân. Diệp Thần cả người tinh khí sôi trào, xích hà như lửa, tái hiện bổ nhào mà tới. Hắn xuất liên tục nắm tay, ánh lửa ngập trời, đối thủ kia trưởng đỏ đậm như ngọc. Chỉ thấy thái cổ chân long xuất thần nhập hóa cảnh giới. Trong nháy mắt chính là một con chân chính chân long xuất hiện, cũng chưa chắc có hắn như vậy mạnh mẽ. Cuồn cuộn uy thế hướng về Diệp Thần ép xuống. Từng trận uy thế nhất thời tràn ngập bên trong đất trời. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một con cực kỳ to lớn bàn tay lớn, ép hướng thiên địa trong lúc đó. Trên bầu trời, từng viên một to lớn ngôi sao không ngừng nổ vang. Ngôi sao nổ tung, hướng về Diệp Thần đánh kích mà đi. Mở. Diệp Thần một tiếng trầm thấp gầm thét, mắt phải bắn ra một đạo đen tuyền ánh sáng, lúc này để toàn bộ chiến trường run rẩy, thiên địa nổ vang, bầu trời đều dường như muốn nổ tung. Ô quang sáng quắc, đạo này màu đen quang như là tới từ địa ngục gầm ú lửa, thịnh liệt bên trong mang theo hủy diệt khí thế, đốt hư không bật mèo, gần như sụp đổ. Thời khắc này, toàn bộ bí cảnh bên trong đều đang run rẩy. Điều này khiến người ta kinh sợ, rốt cuộc là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Viên này con mắt hóa thành màu bạc, một luồng trắng non hào quang chảy xuôi, như mặt nước chảy cuộn, trong nháy mắt đưa hắn chính mình gói hàng, sau đó làm hắn toàn thân trong sáng, tỏa ra hào quang. Trong không gian, hai cái cao thủ tuyệt thế đang không ngừng đại chiến, quần quần uy thế trong nháy mắt phân tán đi ra ngoài. Đầy trời đều mang theo cực kỳ năng lượng của bạo. Chương 650, chân thần. Chương 650, chân thần. Nhất thời, chỉ thấy cái kia to lớn hư ảnh lần thứ hai giáng lâm, hướng về Diệp Thần tiến công đi qua. Sức mạnh vô cùng to lớn bạo phát ra. Diệp Thần không sợ chút nào, từng đạo sức mạnh to lớn xuất hiện ở trên người. Nhất thời, chỉ thấy trên bầu trời, một vệt kim quang ngang trời, Diệp Thần lướt ngang đi ra ngoài một quyền bạo phát đi ra ngoài. Cực kỳ cường đại quyền ảnh tuôn ra, hung hăng đập vào cái kia linh tộc lao tổ trên người. Oanh một tiếng, đá tảng đổ nát, lan can bẻ gãy. Hắn lòng bàn tay 10 viên ngôi sao đều nổ tung, hóa thành như đại dương lôi đỉnh, hủy diệt màu vàng đá tảng. Nhất thời, chỉ thấy cái kia cường đại linh tộc hư ảnh nhất thời xuất hiện, tạo thành từng đường sức mạnh to lớn. Cái kia linh tộc hư ảnh thân thể trong nháy mắt bành trướng lên, trở nên vô cùng to lớn hư ảnh xuất hiện ở toàn bộ trên bầu trời. Cái kia linh tộc hư ảnh hướng về Diệp Thần nhất thời vồ giết lại đây, cương phong lấm lấm. Toàn bộ thế giới đều tràn ngập ở vô tận uy thế bên trong, hai người thần uy đem chu vi bạch cốt toàn bộ đều đánh bay. Những kia có thể tùy ý thuấn sát thần hỏa cảnh bạch cốt, hiện tại ở Diệp Thần cùng này linh tộc lao tổ đối kháng bên dưới, bị đánh bay. Ầm ầm ầm, toàn bộ đại địa đều ở không ngừng nổ vang. Linh tộc lao tổ lúc này cực kỳ kinh ngạc nhìn Diệp Thần, hắn căn bản không dám tin tưởng, tại đây nho nhỏ hạ giới bên trong, thậm chí có nhân loại mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa, hắn vẫn là một tên tội máu người. Vùng thế giới này, linh khí mỏng manh cực kỳ. Nhen lửa thần hỏa sau khi, vùng thế giới này linh khí căn bản không đủ hấp thu. Hắn lại như vậy làm sao vùng thế giới này quật khởi? Linh tộc lao tổ trong lòng vô cùng khiếp sợ. Đối mặt Diệp Thần cường giả như vậy, hắn cũng không thể không chăm chú ra tay rồi. Chỉ thấy hắn ngừng lại, nhìn về phía Diệp Thần hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi vì sao lại mạnh mẽ như vậy? Cái kia hư ảnh nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần nhìn hắn, lạnh nhạt nói, các ngươi mỗi một người đều kinh ngạc ta mạnh mẽ, lẽ nào chúng ta nhân tộc liền không nên mạnh mẽ sao? Năm đó chúng ta nhân tộc ở thượng giới thời gian cũng là thượng giới đệ nhất đại tộc, thế nhưng bởi vì các ngươi, chúng ta nhân tộc mới trở thành tù nhân. Vào lúc này, cái kia to lớn hư ảnh nhìn Diệp Thần, ngươi đúng là đối với chuyện năm đó còn có chút hiểu rõ, thế nhưng ngươi biết chúng ta tại sao phải đem bọn ngươi nhân loại phóng tới thế giới này sao? Hư ảnh tựa hồ biết rất nhiều. Diệp Thần nhìn hư ảnh nói, tại sao? Cái kia to lớn hư ảnh xoay quanh ở trên trời bên trong, nhìn Diệp Thần nói, năm đó các ngươi nhân tộc tổ tiên suýt chút nữa hủy diệt rồi chúng ta thượng giới, thế nhưng mặc dù là như vậy, chúng ta cũng không nhất định phải đem bọn ngươi lưu vong, thế nhưng có một càng trọng yếu hơn nguyên nhân để cho các ngươi nhân tộc nhất định phải tại như vậy một thế giới, đó chính là các ngươi nhân tộc sức mạnh. Các ngươi nhân tộc nắm giữ lực lượng tốc độ thật sự là quá nhanh, chúng ta những chủng tộc khác tuy rằng tuổi thọ so với các ngươi lâu dài, thế nhưng chúng ta nắm giữ sức mạnh muốn mấy ngàn năm, thậm chí là mấy vạn năm, thế nhưng các ngươi nhân tộc nắm giữ một loại sức mạnh vẻn vẹn muốn mấy trăm năm thời gian. Chúng ta biết nếu như bỏ mặc các ngươi tiếp tục nữa, các ngươi nhất định sẽ đem chúng ta thượng giới hủy diệt, vì lẽ đó nhất định phải lưu vong các ngươi. Mà ngươi cũng vừa vặn xác nhận ta suy đoán, một mình ngươi hạ giới đắc tội máu người, không có bất kỳ linh khí, cũng không có bất kỳ trợ giúp nào, ngươi lại có thể đột phá đến thần đỉnh cảnh giới. Nếu như để lại ngươi, tương lai chờ ngươi trưởng thành, chúng ta không có ai sẽ là đối thủ của ngươi. Vì lẽ đó, thừa dịp hiện tại ngươi vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành thời điểm, ta nhất định phải giết ngươi. Giết ta? Ngươi chỉ là một hư ảnh, có bản lĩnh giết ta sao? Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, trường kiếm trong tay tỏa ra này hàn quang. Thời khắc này Diệp Thần tựa hồ càng thêm tưởng thật rồi. Nhất thời, trên người của hắn chân khí không ngừng tăng vọt đi ra. Quay mắt về phía này thượng giới chí cường giả, Diệp Thần không sợ chút nào, hỏi ngược lại, ta nghĩ biết ngươi chân thân là cái gì cảnh giới? Ở thượng giới tổng cộng chia làm vì là thần hỏa, thần ly, thần văn, thần đỉnh, thần tiêu, chân ngã, độ một, hợp đạo, thần kiếp, tổng cộng 9 cái cảnh giới. Ở thượng giới bọn họ tôn xưng ta làm thật thần. Hư ảnh mở miệng nói rằng, cũng chính là các ngươi nếu nói cảnh giới chân ngã. Cảnh giới chân ngã chính là nhen lửa thần hỏa sau khi tẩy đi phàm thai, đắp nặng thần thể cảnh giới. Ở thượng giới có hai loại người, một loại người chính là ở cảnh giới chân ngã bên dưới, người như vậy được gọi là nguy thần, mà đạt đến cảnh giới chân ngã, nắm giữ thần thể người, liền bị xưng là chân thần. Vượt qua thần kiếp thời điểm, vào lúc ấy, liền có thể không chết bất diệt, loại kia đại năng được gọi là tiên. Nhưng là, muốn thành tiên, ngươi biết có bao nhiêu khó sao? Năm đó các ngươi nhân tộc, vì truy tìm thành tiên bí ẩn, vì lẽ đó, đưa đến chúng ta cả giới đều suýt chút nữa bị hủy diệt, vì lẽ đó, các ngươi nhân tộc đáng chém. Chúng ta đem bọn ngươi lưu vong ở đây giới, chính là đối với các ngươi to lớn nhất tha thứ, không nghĩ tới các ngươi còn như thế u mê không tỉnh. Cái kia to lớn hư ảnh chỉ vào Diệp Thần nói rằng, u mê không tỉnh sao? Diệp Thần cười lạnh nói, đã như vậy, vậy liền không có gì dễ bàn hôm nay, ta liền tàn sát thần đi. Diệp Thần nói, lần thứ hai xông lên tận trời. Toàn bộ trên bầu trời, thần uy cái thế. Diệp Thần cầm trong tay tiên kiếm, hai người đối mặt mà đi, đều ở tăng số, giống như đem tốc độ chống chất, như hai viên sao chổi giống như ngang trời, bùng nổ ra kinh khủng trùng sáng, mênh mông gợn sóng khiến lòng người đầu ngột ngạt. Diệp Thần cả người thân thể nhất thời bắt đầu cháy rừng rực, dâng lên phù văn màu vàng, các loại phù hiệu nằm dày đặc, nhìn chằm chằm cái kia linh tộc ông lão thân hình. Soạt Diệp Thần ra tay, cánh tay kia như cánh đại bàng giống như đã qua, hư không bật mèo, phóng ánh cực kỳ, phát sinh trí cường gợn sóng, kim quang che mất thiên địa. Cái kia linh tộc lão tổ cánh tay phát sáng, phình một tiếng giò ra, càng chụp vào Diệp Thần cánh tay này, phải cùng chém giết gần người. Nay cường đại uy thế, nếu không phải hắn đứng khá xa, khả năng hắn trực tiếp cũng sẽ bị này cường đại uy thế nghiền nát. Diệp Thần khoanh chân ngồi xuống, một thanh tiên kiếm lấy ra, toàn bộ trên bầu trời tỏa ra chói lóa mắt ánh sáng thần thánh. Hắn lúc này thân thể đều ở tỏa ra chói mắt kim quang, vô tận chân khí kéo dài không dứt địa lan truyền mà tới. Nhất thời, đầy trời sức mạnh ngang dọc, Diệp Thần thân thể lưng ngang, lan sức mạnh hướng về ông lão đánh giết lại đây. Đầy trời đều ẩn chứa cực kỳ năng lượng của bạo. Giết! Diệp Thần một chiêu kiếm chém ra, kiếm cuồn cuộn, tuôn ra rừng rực ánh sáng thần thánh và nóng, như một khối hải miên như thế, không ngừng cắn nuốt cái kia linh tộc sức mạnh của ông lão. Lúc này, Diệp Thần trên người lấy ra nhân hoàng ấn. Nhân hoàng ấn hướng về linh tộc ông lão không ngừng kéo tới, cuồn cuộn uy thế ở trên trời bên trong lan tràn, toàn bộ thế giới đều bị nhuộm thành màu vàng. Nhất thời, chỉ thấy đầy trời kim quang trấn áp thôi hạ xuống. Diệp Thần trường kiếm trong tay lần thứ hai vung dậy, hai cỗ sức mạnh to lớn không ngừng hướng về cái kia linh tộc ông lão bao phủ mà đi. Oanh, một tiếng kịch liệt nổ vang, chỉ thấy đầy trời ánh kiếm chém xuống ở cái kia hư ảnh trên người.